Chương 307, huyết thạch sư xuất hiện. Chương 307, huyết thạch sư xuất hiện. Diệp Bạch chân thị chi nhãn trước mắt còn có được thấu thị năng lực. Hắn nhìn lấy thạch sư hạch tâm rút ra vô số như là tơ mỏng bình thường xúc tu, hạch tâm đang tại hấp thu chúng quanh năng lượng đến tăng cường tự thân năng lượng. Xúc tu như là sắc bén tơ thép, đâm vào đến đại địa tinh hạch bên trong. Từng đạo năng lượng màu vàng đất tràn vào đến thạch sư trong trung tâm. Diệp Bạch phát hiện, thạch sư hạch tâm đang tại càng không ngừng trở nên lớn, với lại cũng biến thành càng phát huyết hồng. Hắn đồng thời quan sát được một cái phi thường hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là thạch sư hạch tâm là có mang tính lựa chọn tiến hành hấp thu tinh hạch. Hấp thu ám hệ hạch tâm thạch sư hạch tâm, nguyên bản thuần trắng hoàn mỹ bên ngoài, biến thành màu đỏ sậm, phía trên còn rất dài ra gai nhọn. Mà hấp thu mặt đất tinh hạch thạch sư hạch tâm thì biến thành màu đỏ thắm, phía trên mang theo mặt đất trầm ổn. Cái này thật sự để Diệp Bạch cảm giác không giống nhau lắm. Mà đang tại bí cảnh bên trong thạch sư hạch tâm thì biến thành màu vàng đất. Cái này ba loại hạch tâm đều dựa theo khác biệt phương thức đi tiến hóa diễn biến. Toàn địa thử bí cảnh hạch tâm, Diệp Bạch thì là thông qua thả rông phương thức, bởi vì có địa phương đại địa tinh hạch nhiều, có địa phương tinh hạch ít. Nhưng là hắn nhỏ tại hạch tâm bên trên đại địa thạch lũ số lượng là nhất định. Hiện tại liền nhìn thạch sư sẽ hướng phương hướng nào tiến hóa rồi. Trương Lăng Tuyết đang tại đối với người bị thương tiến hành trị liệu, Giác Mộc Giao thì chủ trì hội nghị. Hắn yêu cầu nhất định phải đem Nam Thiên Môn thành lũy giữ vững. Về phần Trương Đại Sơn cùng Hàn Nham, bọn hắn thì tại nhắm mắt dưỡng thần, cũng chờ đợi dần hồ đến. Chỉ có tập hợp đủ 3 người bọn họ lực lượng, đối đãi Dung Nham Long Quy, bọn hắn mới có phần thắng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Diệp Bạch vị trí, cửa gian phòng vẫn chăm chú giam giữ. Huyết Ma Đô Ba có lòng muốn đi vào đến lò sát sinh, đem Diệp Bạch cho xử lý. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, Huyết Ma vẫn là nhịn được. Diệp Bạch thế nhưng là vô cùng trọng yếu nhân viên nghiên cứu, hắn xử lý người khác có thể, xử lý Diệp Bạch, đoán chừng toàn bộ Nam Thiên Môn thành lũy đều sẽ bị điều tra cái út sốc. Hắn đem huyết hà giấu ở Nam Thiên Môn thành lũy 1000 mét trở xuống mặt đất, chủ đánh chính là một cái an toàn. Đây là tương đương với thất giai sủng thú sư mà nói đấy. Nếu là cấp 8 sủng thú sư đột kích, nơi này rất dễ dàng liền bị người xem thấu. Cho nên Huyết Ma Đô Ba không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đồng thời cũng ở đây quan sát đến Diệp Bạch thí nghiệm tiến triển. Khá lắm, thật không hổ là quốc ấu lân quán quân, đã vậy còn quá có ý tưởng. Thạch sư hạch tâm cứ như vậy tấn thăng rồi. Huyết Ma Đô Ba lập tức cảm thấy tương đương hoang đường. Tìm một cái lò sát sinh, đem lò sát sinh dính đầy vũng bùn mặt đất đào mở, sau đó đem thạch sư hạch tâm, ám hệ tinh hạch, đại địa tinh hạch để vào trong đó, liền có thể xúc tiến nó tiến hóa rồi. Gia hỏa này không phải nghiên cứu viên, là vu sư đi. Huyết Ma cũng là bó tay rồi. Về phần Huyết Ma không có ý định xuống tay với Diệp Bạch, còn có một nguyên nhân, chính là hắn đánh không lại Diệp Bạch. Thân là Huyết Ma thần thân thuộc, Huyết Ma có thể tinh tường cảm nhận được Diệp Bạch trên thân có được khác biệt ma thần khí tức. Xem ra Diệp Bạch cùng các loại ma thần kết giao qua. Căn cứ ta tình báo mới nhất, thứ 63 ma thần ẹn đỏ dạ đánh đến nơi rồi. Hai cái ma thần liên thủ chiếm cứ phía nam cùng phía đông, Viêm Quốc đem triệt để rơi vào ma thần địa bàn. Đến lúc đó thì có thể làm cho Viêm Quốc người cưỡng ép hưng phấn ma thần, vì ma thần cung cấp không ít tín ngưỡng chi lực. Huyết Ma âm thầm nói thầm, làm ngay từ đầu liền đầu phục Huyết Ma thần người nữ làm, nó thế nhưng là một lòng vì mình chủ tử suy nghĩ. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối. Đã mất đi lôi điệu che khuất bầu trời về sau, bầu trời đêm trở nên vô cùng mỹ lệ. Ban đêm giáng lâm, trên trời cao, một vòng cong cong trăng sáng như trắng loáng ngọc câu nhẹ nhàng treo, tung xuống mông lung ngân huy, chiếu vào tĩnh mịch thành lũy phía trên. Tinh hà dần dần triển khai, sao lốm đốm đầy trời, như là trong bầu trời đêm khiêu động âm phủ. Thành lũy hình dáng ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, Diệp Bạch không ăn không uống, quan sát đến thạch sư sinh mệnh tiến giai. Thạch sư là một loại vô cơ vật chất tạo thành dị thú, như thế nào nhảy vọt tiến hóa, cũng là trước mắt nhân viên nghiên cứu cần nghiên cứu chủ đề. Mà Diệp Bạch cũng là lấy nhờ chân thị chi nhãn phúc, mới nhìn đến thạch sư tiến hóa toàn bộ quá trình. Thạch sư hạch tâm đang hấp thu năng lượng về sau, lập tức xuất hiện từng tia tơ máu như là tế bào phân liệt bình thường càng không ngừng biến nhiều, trở nên lớn. Cuối cùng tạo thành như là trái tim bình thường nhảy nhót lấy kén máu. Mỗi nhảy nhót một lần, kén máu đều hấp thu phụ cận cực kỳ tinh khiết huyết năng. Lò sát sinh huyết hồng sắc nước bùn giống như là sợ làm bình thường đem kén máu bao vây lại. Thông qua hấp thu máu này có thể, thạch sư hạch tâm dần dần cấu tạo trở thành mới tinh thân thể. Giống, thân thể, thứ chi, đầu đều dần dần tạo dựng. Nửa đêm đã đến, Nam Thiên Môn thành lũy tiếng trung cũng bởi vậy vang lên. Nơi xa một đám khách không mời mà đến từ đằng xa bay tới, trong miệng của bọn nó phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Một lục giai dị thú hữu linh quỷ bức tử dị thú trong cái khe bật ra, bọn chúng có thể tại ảnh tử bên trong xuyên qua, là một loại phi thường khó dây dưa dị thú, liền ngay cả thánh quang chiếu rọi cũng rất khó đối với hữu linh quỷ bức tạo thành ảnh hưởng. Bọn chúng rất chán ghét tỏi cái kia nồng đậm tỏi làm hương vị, dính qua tỏi địa phương, hữu linh quỷ bức cũng sẽ không tới gần. Bọn chúng tinh hạch có thể dùng đến phối chế bóng ma dược tề. Hai thạch sư hạch tâm tiến hóa về sau, cần sớm tại tiến hóa tốt trong trung tâm, gia nhập tinh thần lực của mình, tại nó phá kén mà ra trước đó, lúc này, tiến hóa sau thạch sư, là không có cái gì sức chiến đấu đấy, chỉ có chờ thân thể của nó triệt để tạo hình về sau, mới có được cường hãn sức chiến đấu, thiên lộ có thể tăng cường thạch sư hạch tâm nội tình. Ba hắc thủy đam, rắn một loại, sẽ từ dị thú trong cái khe chui ra ngoài, bọn chúng trời sinh tính tham lam, những nơi đi qua, đem không có một mảng cỏ, trong cơ thể hắc thủy mang theo cực kỳ mãnh liệt ăn mòn vật chất, nhược điểm của bọn nó ở chỗ trên đầu độc giác. Túy Long Thạch có thể cho Hắc Thủy Đam lâm vào say rượu trạng thái, đi qua xử lý sau Hắc Thủy Đam, chất thịt tương đối mỹ vị. Bốn huyết ma thần e ngại từ mịt dự chế tạo thành vũ khí trang bị, khoảng cách nó ngược trái một chỉ vị trí, thì là huyết ma thần tâm hạch vị trí, đánh tan chỗ kia, huyết ma thần sẽ trong nháy mắt thực lực giảm lớn. Năm Nam Thiên Môn thành lũy sông hộ thành dưới đáy, có được thủy linh châu bảo vật như vậy, đối với thủy lân thú mà nói, xem như thật tốt tư bổ phẩm. Đêm nay cho tình báo nhắc nhở, đều vẫn là rất tốt. Diệp Bạch gãi gãi trán của mình. Cái này thú triều so với chính mình tới trong tưởng tượng phải nhanh, không phải sao? U Linh Quỷ Bức cùng Hắc Thủy Đam liền đánh tới rồi. Mặc dù thánh quang chiếu rọi đối, với U Linh Quỷ Bức không có quá lớn công dụng, nhưng là có thể cho ở đây sủng thú sư phát hiện U Linh Quỷ Bức cùng Hắc Thủy Đam tung tích. Thế là, tại Diệp Bạch ra lệnh một tiếng, Thái Dương Hoa Hoàng phân thân sử xuất thánh quang chiếu rọi kỹ năng này. Quang mang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thành lũy. Lúc này, kiểm tra đến bầu trời có bóng ma về sau, dò xét dạ đã lập tức phát ra cao bạo thanh âm. U Linh Quỷ Bức mặc dù lấy cực nhanh thời gian chui vào đến trong bóng tối, nhưng là bộ dáng của nó vẫn là bị vô xuống. Lúc này, Nam Thiên Môn thành lũy phòng tác chiến, Giác Mộc Dao bị bạch sắc quang mang bao phủ, nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi hắn, rất nhanh liền khôi phục lại. "Sư Minh, nơi này không bằng để cho ta cùng phòng Nhật Thỏ hãy chờ xem. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi, cho dù là sự tình rất nhiều, chúng ta cũng muốn chú trọng khổ nhàn kết hợp. Yên tâm đi, có ta cùng phòng Nhật Thỏ tại, Nam Thiên Môn thành lũy không mất được đấy. Ngươi một mực sử dụng thánh quang chiếu rọi đến xua tan của ngươi mỏi mệt, trong ngắn hạn còn tốt, trường kỳ bên ngoài, thân thể của ngươi sẽ gánh không được đấy." Trương Lăng Tuyết đối Giác Mộc Dao nói ra. Giác Mộc Dao cũng bị thuyết phục rồi, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi phòng hội nghị tác chiến, dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, cổng bịch một tiếng được mở ra. Một người vội vã mà thẳng bước đi tới, Giác Mộc Dao đại nhân, thú triều xuất hiện. May mắn vừa rồi Thái Dương Hoa Hoàng sử xuất thánh quang chiếu rọi, chúng ta giám sát thiết bị mới phát hiện một đám dị thú tung tích. Tại chúng ta màn ảnh quay chụp đến dị thú một khắc này, chúng ta liền phát hiện cái này dị thú căn bản cũng không tại tư liệu của chúng ta kho phạm vi bên trong. Đây là một loại kiểu mới dị thú. Khương đại sư sớm đã đem thư viện trên tư liệu chuyển cho Viêm Quốc Chí Nào Nữ Hoa. Nữ Hoa tại trao quyền cho người khác, tại thú triều sắp tiến đến, dò xét dị thú tin tức. Với lại chúng ta còn phát hiện một loại dáng dấp rất như là hát thủy xà bình thường dị thú, nhưng là trên đầu của nó lớn một cái sừng. Nếu như không biết những này dị thú nhược điểm, phòng ngự của chúng ta liền sẽ giảm mất đi nhiều. Giác Mộc Dao nhận lấy hình ảnh, hắn nhìn đã đến U Linh Quỷ Bức cùng Hát Thủy Đam hình ảnh. Sau đó hắn đem hình ảnh đẩy về phía trước, ra hiệu để Trương Lăng Tuyết cùng phòng Nhật Thỏ cùng nhau xem xét. Sư muội, ngươi xem ngươi một chút là phủ nhận biết cái này dị thú. Mặt khác, những này hình ảnh đồng bộ truyền tống đến Đế Đô sở nghiên cứu, mời giáo sư chuyên gia giúp chúng ta nghiên cứu. Giác Mộc Dao vô cùng thực sự nói ra. Chờ một chút, trước tiên ta hỏi một cái gì bạch. Trương Lăng Tuyết đột nhiên đã cắt đứt Giác Mộc Dao phân phó. Giác Mộc Dao lập tức minh bạch Trương Lăng Tuyết mục đích, dù sao Diệp Bạch sư thừa tại thiên môn, đối với dị thú nghiên cứu, so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Trương Lăng Tuyết, Diệp Bạch, ngươi giúp ta nhìn một chút, hai loại dị thú, ngươi là có hay không nhận ra, nhược điểm của bọn nó là cái gì? Hình ảnh JPG, không lâu lắm, Diệp Bạch liền phát tới tin tức. Diệp Bạch, con rơi hình dạng dị thú gọi là U Linh Quỷ Bức, nó am hiểu sử dụng âm ảnh xuyên toa, bọn chúng không sợ quang thuộc tính công kích, nhưng là đặc biệt chán ghét tỏi làm hương vị. Diệp Bạch, cái kia lớn lên giống Hắc Thủy Huyền Xà dị thú, gọi là Hắc Thủy Đam. Loại dị thú này trong cơ thể có một loại gọi là hắc thủy vật chất, có cực mạnh tính ăn mòn, sừng của bọn nó là nhược điểm. Diệp Bạch rất nhẹ nhàng đem hai loại dị thú nhược điểm cao tốc cho Trương Lăng Tuyết. Trương Lăng Tuyết đem tin tức chia sẻ ra ngoài. Trước mắt Diệp Bạch đang tiến hành một loại vô cùng trọng yếu nghiên cứu, ta liền thiếu đi nói vài lời đi. Vừa rồi Diệp Bạch nói loại này gọi là U Linh Quỷ Bức dị thú, am hiểu âm ảnh xuyên toa. Nhưng là căn cứ suy đoán của ta, mặc dù quang thuộc tính kỹ năng đối với U Linh Quỷ con rơi vô hiệu, nhưng là năng lượng ánh sáng đủ giảm bớt ảnh tử, khóa chặt U Linh Quỷ Bức phạm vi. Cho nên ta cảm thấy thánh quang chiếu rọi kỹ năng này thế tất yếu đánh tới. Ta vừa rồi nhìn một chút, mỗi một cái hắc thủy đam đều có dài mấy chục mét, miệng càng là đạt tới 2 mét, từng cái dáng dấp cùng titan cự mãng đồng dạng, cho nên ta có một cái đề nghị, chính là sử dụng công kích từ xa sủng thú sư, tiến hành công kích từ xa. Giác Mộc Dao nhẹ gật đầu. Trương Lăng Tuyết kỳ thật trong lòng còn có một việc chưa hề nói, kỳ thật đối phó U Linh Quỷ Bức dạng này dị thú, lôi điểu là lại thích hợp bất quá sủng thú rồi. Nhưng là bọn chúng đều bị lôi đỉnh chi nhãn ép khô rồi, muốn khôi phục lại, tối thiểu đều là một tháng sau sự tình. Lúc này Diệp Bạch đem tinh thần lạc ấn để đặt tại kén máu bên trong. Hắn có thể cảm nhận được thạch sư nhóm sắp thành hình. Quả nhiên một giây sau, một cái màu máu lợi trảo kích phá kén máu, đem kén máu xé thành vỡ nát. Một đầu vô cùng mỹ vũ, dị thường thần tuấn thạch sư xuất hiện. Nó ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Máu sư cái kia thân thể hùng tráng, mỗi một khối bắp thịt đều ngưng tụ lực lượng, vận sức chờ phát động. Con mắt của nó, màu đỏ sẫm như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra dạ tinh nóng bỏng cùng quyết tuyệt. Nồng đậm lông bẩm tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nó tấm kia mở miệng to như chậu máu, phản phất có thể thôn vệ hết thể có can đảm khiêu khích tồn tại, lộ ra răng nanh, là đối địch nhân chí mạng cảnh cáo. Máu sư nó nhẹ nhàng mà vung vẩy cái đuôi, như là cốt thép bình thường cái đuôi nặng nề mà đánh vào mặt đất, rất nhanh liền lưu lại một đầu hẹp dài vết máu. Chỉ bất quá cái này máu sư dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Nó cúi đầu, lẹ lưỡi đối Diệp Bạch mặt liếm liếm. Cái này máu sư thuộc về khác loại tiến hóa, là hấp thu ám hệ tinh hạch cùng bị máu nhuộm dần thổ nhưỡng, cuối cùng tiến hóa mà thành sủng thú. Móng của nó thon dài mà sắc bén, thân thể tràn ngập huyết hồng sắc ánh sáng. Danh tự: Huyết Thạch Sư, giới tính: Đực, thuộc tính: Ám, đẳng cấp: Lục giai cấp 3, kỹ năng: Phi không, thuần thục trên lưng mọc ra nham thạch chế thành cánh, bay lượn không trùng công kích địch nhân. Xé rách chảo, thuần thục lợi chảo có được phát động đổ máu năng lực, chạm đến đối thủ sẽ để cho đối thủ nhanh chóng tiến vào không ngừng mất máu trạng thái. Tự mình tái sinh, thuần thục hấp thu huyết dịch liền có thể thông qua khôi phục tự thân thân thể, có thể khôi phục bọn chúng thể lực cùng trị liệu thương thế. Bản thân phục hồi như cũ, thuần thục cho dù chỉ có một tâm hạch chỉ cần cùng mặt đất tiếp xúc, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thân thể của mình. Huyết sư pháo, thuần thục hội tụ huyết năng, phát ra chướng mắt cổ sáng đến công kích đối thủ, sẽ để cho đối thủ trực tiếp bốc hơi. Tiến hóa lộ tuyến 1, huyết thạch sư vương, thu thập 100 loại cường đại thất giai dị thú máu tươi, liền có thể tiến hóa thành huyết sư vương, mỗi cái dị thú máu tươi không thể ít hơn 50L. Ai ra a, gia hỏa này nếu là muốn tiến hóa, liền cực kỳ khủng khiếp a. Huyết thạch sư xuất hiện, ngược lại để Diệp Bạch lực lượng đại tác. Loại này có thể thao túng máu tươi dị thú, thực lực khẳng định rất mạnh. Không biết nó đối đầu U Linh Quỷ Bức, có thể hay không nhẹ nhõm săn giết đâu. Diệp Bạch sờ lên cái cảm âm thầm thầm nghĩ. Không có thực tiễn, thì không có quyền lên tiếng. Theo kén máu nhao nhao phá tan đến, thạch sư quỷ vương cũng xuất hiện. Đây là một loại toàn thân tản ra như là nham thạch bình thường màu xám trắng khí tức sủng thú. Bọn chúng có được ba cặp mạnh mẽ mà mạnh mẽ cánh, đối với huyết thạch sư quỷ vương nhìn qua càng thêm bá đạo một chút. Thạch sư quỷ vương lộ ra miệng răng như là hai thanh đại chủy thủ. Nó có một loại bệ nghệ chúng sinh ngạo khí. Giống, tiếng gầm gừ lập tức phát ra. Đinh Hai nhức góc tiếng giống khuyết tán ra. Chương 308, một đợt thú triều mới chương 308, một đợt thú triều mới thạch sư quỷ vương lộ ra càng thêm bá khí một chút. Danh tự, thạch sư quỷ vương, giới tính, đực, thuộc tính, vong linh, thổ, đẳng cấp, lục giai cấp 5, kỹ năng, phi không, thuần thục trên lưng mọc ra nham thạch chế thành cánh, bay lượn không trùng công kích địch nhân. Vong linh quỷ trảo, thuần thục bị lợi trảo đánh chết dị thú, có nhất định xác suất sẽ bị phục sinh thành vong linh hình thái. Vong linh chấn nhiếp, thuần thục tỏa ra linh hồn chấn nhiếp, đến chấn nhiếp đối phương, có nhất định trình độ tạo thành cứng ngắc hiệu quả. Bản thân phục hồi như cũ, thuần thục cho dù chỉ có một tâm hạch chỉ cần cùng mặt đất tiếp xúc, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thân thể của mình. Sư chi đồ đằng, chế tạo ra một cái hùng sư đồ đằng bên trên xuất hiện ra hùng sư đồ án, có thể tăng cường chung quanh sủng thú can đảm, cùng không sợ loại thiên phú này kết hợp với nhau, có thể hình thành sư chi không sợ, tất cả bao phủ tại không sợ quần sáng bên trong sủng thú, sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, tiến hóa lộ đến một, thạch sư quỷ hoàng, thu thập 100 loại cường đại dị thú linh hồn, tại âm u giao giới nơi, tiến hóa thành thạch sư quỷ hoàng. Diệp Bạch đột nhiên cảm thấy thạch sư quỷ vương rất thích hợp Lý Thần, phối hợp hắn không sợ thiên phú, tương đương với tạo thành một cái không sợ quần sáng. Huyết thạch sư cùng thạch sư quỷ vương từng cái xuất hiện, cuối cùng Diệp Bạch làm một cái thống kê huyết thạch sư tổng cộng có 30 con, trong đó có một cái huyết thạch sư vương, tương đương với huyết thạch sư thủ lĩnh. Mà thạch sư quỷ vương tổng cộng có 20 con, những này thạch sư quỷ vương đều là đơn đả độc đấu người giỏi. Nhất là bị bọn hắn đánh chết dị thú, đều có nhất định xác suất chuyển hóa thành vong linh năng lực này. Lò sát sinh nước bùn trực tiếp chuyển biến trở thành màu nâu, rõ ràng bên trong huyết dịch tinh hoa đều bị hấp thu hoàn tất. Diệp Bạch ngược lại là cảm thấy huyết trì hẳn là có thể dùng để bồi dưỡng huyết thạch sư cùng thạch sư quỷ vương đấy. Bất quá, dùng tại toàn địa thử bí cảnh bồi dưỡng ra tới đại địa thạch sư, nhìn qua giống như là từng cái che kín màu vàng đất tấm chắn sư tử. Gia hỏa này lực phòng ngự hẳn là rất mạnh. Lúc này, U Linh Quỷ Bức bắt đầu âm thầm hành động. Bọn chúng vươn cánh, giống như U Linh tại trong bóng tối xuyên qua. Chỉ bất quá những này cả gan làm loạn U Linh Quỷ Bức, vừa mới lẻn vào đến Nam Thiên Môn thành lũy trong bóng tối, liền nhận lấy cường quang chiếu xạ. Bọn chúng vất vả tạo dựng bóng ma không gian, lập tức bị áp xúc không ít. Cái này dẫn đến một mảnh đèn kịt U Linh Quỷ Bức, kém chút bị áp xúc trở thành trang giấy lớn nhỏ. Mắt thấy U Linh Quỷ Bức bại lộ về sau, Hắc Thủy Đam cũng là không kịp chờ đợi đã phát động ra công kích. Trong cơ thể của bọn nó ẩn chứa một tia long hệ huyết mạch, cho nên bọn chúng cũng là ẩn ẩn nhận lấy dung nham long quy thao túng. Dung nham long quy mặc dù đang ngủ say, nhưng là nó ngủ say đương thời đạt mệnh lệnh là yêu cầu trắng trận tiến công Nam Thiên Môn thành lũy. Nếu là có dị thú biểu hiện không tốt, sẽ bị dung nham long quy xem như đồ ăn. Lôi điểu cùng liệt diễm báo tộc đàn là thừa dịp dung nham long quy ngủ say thời điểm, mới dám như thế mò cá. Một khi dung nham long quy sắp tỉnh táo lại, bọn chúng liền sẽ trở nên cực độ nhu thuận, đáng yêu, nghe lời. U Linh Quỷ Bức đen nghịt mà từ trong bóng tối bay ra, nồng đậm âm khí xông ra. Nguyên bản bọn chúng từng cái thân thể cũng như cùng che khuất bầu trời, kết quả tại thánh quang chiếu dọi xuống, thân thể của bọn chúng trực tiếp hiện lộ ra nguyên hình, cũng chỉ có chừng 1 mét. Đông đảo sủng thú sư nhóm đều tại quan sát Hắc Thủy Đam cùng U Linh Quỷ Bức vây công Nam Thiên Môn thành lũy. Chỉ thấy Hắc Thủy Đam cái đuôi đối mặt sông nhẹ nhàng điểm một cái, dòng nước liền giống bị cắt đứt. Bọn chúng hướng phía Nam Thiên Môn thành lũy tưởng thành vào tới. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến Đinh Hai nhức góc tiếng long ngâm. Đã nghe được thanh âm này về sau, các dị thú đều muốn điên rồi. Giác Mộc Giao đã nghe được thanh âm này, hắn lập tức minh bạch, dung nham long quy liền muốn khôi phục rồi, cho nên những dị thú kia đều sợ rồi. Đang lúc Giác Mộc Giao hạ lệnh có ý muốn toàn quân xuất kích, nên chiến hai loại dị thú thời điểm, Đinh Hai nhức góc sư hống âm thanh xuất hiện. Cùng bạo sóng âm chấn động đến các dị thú lộ ra biểu tình kinh hãi. Hắc Thủy Đam động tác trong nháy mắt xuất hiện một tia dừng lại. Nhưng là con của bọn nó bên trong tràn đầy e ngại cùng điên cuồng, dung nham long quy lực lượng đang tại thúc đẩy bọn chúng phấn không để ý sinh địa phóng tới Nam Thiên Môn thành lũy. Tương thành một trận ngọ ngậy, một cái màu vàng đất to lớn sư tử xuất hiện. Trên lưng nó một cặp màu vàng đất cự sĩ, sắc bén răng từ trong mồm lộ ra, sáng ngời có thần con mắt gắt gao nhìn về phía Hắc Thủy Đam. Đây là đại địa thạch sư. Hắc Thủy Đam thấy được đại địa thạch sư từ tường thành bên trong nhảy lên mà ra về sau, lập tức từ trong miệng phun ra chất lỏng màu đen. Những này chất lỏng màu đen như là như hạt mưa tuôn hướng đại địa thạch sư. Những nơi đi qua hết thảy đều bị ăn mòn không còn, nhưng là đại địa thạch sư lại không chút nào thần sắc sợ hãi. Chỉ thấy chân đạp mặt đất nó đối mặt đất trùng điệp vỗ. Vô số bén nhọn gai đá trực tiếp xuyên thủng không ít Hắc Thủy Đam thân thể. Hắc Thủy Đam đau đến điên cuồng rẽ rùa thân thể. Đây là Diệp Bạch bồi dưỡng ra tới kiểu mới sủng thú. Thạch sư tiến hóa hình. Giác Mộc Giao lập tức vui mừng. Đã có thạch sư gia nhập, sủng thú sư thương vong khẳng định có thể giảm bớt rất nhiều. Công kích từ xa chuẩn bị. Đại địa thạch sư như là vô cùng kiên cố tường thành, chặn lại Hắc Thủy Đam tiến công. Không ít sủng thú sư đã biết Hắc Thủy Đam nhược điểm chính là trên đầu nó độc giác. Chỉ thấy Liệp Sa triệu hoán ra một cái cỡ lớn bạ dẹt ngắm bắn cá mập. Nàng nhắm ngay một cái chạy nhanh đến Hắc Thủy Đam, xanh nhạt như ngọc tay chụp hạ cò súng. Chỉ nghe được bịch một tiếng, trong đó một cái Hắc Thủy Đam hét lên rồi ngã gục. Bạ dẹt ngắm bắn cá mập trực tiếp đánh nát cái kia Hắc Thủy Đam đầu. Dài mấy chục mét Hắc Thủy Đam lập tức ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Máu tươi róc rách lưu động trên mặt đất, hầu như đem toàn bộ mặt sông dưới đáy nhuộm thành màu đỏ. Huyết Ma Đô Ba vô cùng hưng phấn mà ở nơi đó sắn tay áo lên. Tới, rốt cuộc đã đến, lúc trước ta còn cố ý tại sông hộ thành trung lưu chuẩn bị ở sau, ta còn tưởng rằng cho tới nay ta đều dùng không đến. Kết quả lần này ta dùng đến rồi. Huyết hồng sắc ma văn xuất hiện. Huyết dịch thuận ma văn như là như hạt mưa nhỏ xuống tại trong huyết hạ. Lục giai Hắc Thủy Đam huyết dịch, hẳn là rất nhanh liền có thể đem huyết trì lấp kín. Nhưng là Huyết Ma Đô Ba không biết chính là huyết hà dưới đáy ẩn nút một cái nuốt vàng cự thú. Mặc kệ có bao nhiêu huyết dịch nhỏ xuống tại trong huyết hà, đều sẽ bị huyết chỉ khí linh huyết giao rồng nuốt hết. Huyết giao rồng có thể thông qua những huyết dịch này khôi phục tự thân thân thể. Với lại huyết chỉ còn có chiết xuất huyết dịch nồng độ. Đây đối với rất nhiều dị thú mà nói là phi thường chân quý tồn tại. Trong huyết chỉ năng lượng cùng huyết dịch đều đủ để khiến cái này dị thú thoát thai hoàn cốt. Đáng tiếc huyết chỉ chế tạo phương thức từ trước chỉ nắm giữ ở huyết thánh tử trên tay, mà trước mắt huyết thánh tử truyền thừa liền đã rơi vào Diệp Bạch trong tay. Một cái toàn thân hiện đầy hào quang màu đỏ như máu huyết thạch sư xuất hiện. Nó huy động sắc bén lợi trảo, hướng về phía trước trùng điệp vung đi. Một đạo phá không thanh âm vang lên, Hắc Thủy Đam sắc bén lân phiến vậy mà xuất hiện đan sen ngang dọc vết máu. Loại này sẽ rách tính công kích, đối với Hắc Thủy Đam tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Miệng vết thương của nó không cách nào khép lại, huyết dịch một mực từ trong vết thương chảy ra. Mà những huyết dịch này lại hết thể hội tụ tại huyết thạch sư trên thân, huyết dịch có thể tăng cường huyết thạch sư sức chiến đấu. Cũng không lâu lắm, Hắc Thủy Đam thân thể liền giống bị móc sạch đồng dạng, cuối cùng đầu bị huyết thạch sư một chảo đập nát. Lúc này một cái toàn thân màu xám trắng thạch sư quỷ vương bay đến không trung. Nó giống như con ưng bình thường xông về U Linh Quỷ Bức. Không đến một lát, hàm răng của nó liền quán xuyên U Linh Quỷ Bức thân thể. U Linh Quỷ Bức bản thể vô cùng yếu ớt, bị thạch sư quỷ vương trúng đích về sau, liền như là như hạt mưa nhao nhao trên không trung rơi xuống. Không lâu lắm, từng đạo màu xám trắng linh hồn bị hút vào đến thạch sư quỷ vương trong cơ thể. Những linh hồn này sẽ bị thạch sư quỷ vương nô dịch, trở thành nó chiến đấu khôi lỗi. Diệp Bạch, ngươi thành công nghiên cứu ra thạch sư tiến hóa hình. Trương Lăng Tuyết vô cùng ngạc nhiên hỏi. Diệp Bạch cười cười, lão sư, ta cũng là may mắn mà thôi, ta với ngươi giới thiệu một chút. Ta cuối cùng chung nghiên cứu ra thạch sư ba loại tiến hóa hình. Tiến hóa kết quả cùng lý luận, ta đã có cấu tư, các loại cái này một đợt công kích hoàn tất về sau, ta liền sẽ lập tức viết xuống tới. Bình thường người, Trương Lăng Tuyết nhất định sẽ yêu cầu bọn hắn đem quá trình viết xuống đến, dù sao rất nhiều thí nghiệm đều là đột nhiên quần sáng lóe lên, nếu là không có thành công ghi chép lại, tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng là đối với có được ký ức cung điện Diệp Bạch mà nói, tất cả quá trình, tất cả đi qua đều bị Diệp Bạch đầu góc ghi xuống. Đây cũng là vì cái gì Diệp Bạch có thể nghiên cứu ra lục giai sủng thú nguyên nhân, đương nhiên chân thị chi nhãn ở trong quá trình này cũng phát huy tác dụng cực lớn. Ngay từ đầu xuất hiện màu vàng đất thạch sư, gọi là đại địa thạch sư. Thuần thuộc thuộc tính sủng thú, bọn chúng coi như tử vong về sau, tâm hạch một cùng mặt đất tiếp xúc, liền sẽ bắt đầu thai nghén thân thể của mình. Lực phòng ngự của nó vô cùng cường đại, viễn siêu bình thường dị thú, nó là thạch sư tam thể hệ phòng ngự. Chỉ cần đem thạch sư hạch tâm chôn giấu tại toàn địa thử bí cảnh, sau đó tăng thêm đại địa tinh hạch, đại địa thạch nhũ các loại thiên tài địa bảo, thì có thể làm cho thạch sư tiến hóa thành đại địa thạch sư. Sau đó, Diệp Bạch lại đối trên màn hình cái kia huyết hồng sắc sư tử nói ra, đó là huyết thạch sư, là một loại khát máu sùng thú, giết dị thú càng nhiều, hấp thu huyết dịch càng nhiều, huyết thạch sư lực lượng lại càng mạnh mẽ. Bất quá huyết thạch sư xuất hiện, để Huyết Ma Đô Ba là vừa yêu vừa hận. Người cho nha, thật bất vả mới có nhiều máu như vậy dịch chảy xuống, kết quả huyết thạch sư còn cùng chính mình cướp đoạt tài nguyên, Huyết Ma Đô Ba đơn giản liền muốn tức nổ tung. Nhưng là bởi vì huyết thạch sư toàn thân quấn quanh lấy huyết hồng sắc tinh lực, lại một phó uy phong lẫm lẫm bộ dáng, quả thực để Huyết Ma Đô Ba cảm thấy huyết thạch sư chính là của hắn chúng đích tình thú. Loại này sủng thú hẳn là Diệp Bạch nghiên cứu ra, đầu của hắn hạt dưa làm sao như thế thông minh à, muốn hay không đem biến thành huyết ma. Huyết Ma Đô Ba liếm môi một cái. Chỉ cần đem biến thành huyết ma, Diệp Bạch liền sẽ phát ra từ nội tâm tôn trọng chính mình, trở thành chính mình thủ hạ đắc lực nhất. Vĩnh Hằng Ca Cơ Trương Khiết đã bị người cứu đi, hắn liền không thể bỏ lỡ Diệp Bạch rồi. Lại thêm hắn đối với toàn bộ Nam Tiên môn thành lũy đều vô cùng quen thuộc, Diệp Bạch ở nơi nào, chính mình tự nhiên có thể dễ dàng mà đem bắt được, cũng chuyển hóa thành huyết ma. Lúc này, Diệp Bạch chỉ vào cái kia toàn thân màu xám trắng thạch sư nói ra, đó là thạch sư quỷ vương, mỗi một cái thạch sư quỷ vương cũng có thể trở thành lập một cái quân đoàn. Bị thạch sư quỷ vương đánh chết dị thú, có nhất định xác suất sẽ bị thạch sư quỷ vương nô dịch. Cái này ba loại thạch sư, chỉ cần tâm hạch không bị phá hư, đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Liền xem như tâm hạch bị phá hư, chỉ cần chôn ở mặt đất, liền sẽ dần dần chữa trị trở về. Giác Mộc Giao đã nghe được Diệp Bạch báo cáo về sau, nhếch môi cười. Diệp Bạch, ta cảm thấy ngươi muốn là có thể tham gia toàn cầu thanh thiếu niên nghiên cứu viên giải thi đấu, cái kia đặt cơ sở đều là một cái quán quân. Đúng rồi, gần nhất thanh thiếu niên nghiên cứu giải thi đấu sẽ ở chừng nào thì bắt đầu? Giác Mộc Giao đột nhiên hỏi một câu. Tuyển bạt thi đấu đại khái sẽ ở sau một ngày. Bất quá lúc này Diệp Bạch đã tới đã không kịp. Trương Lăng Tuyết phi thường tiếc nuối nói ra, hắn nhất định phải đi qua tuyển bạt thi đấu, mới có thể lấy được dự thi danh lệch. Giác Mộc Giao nhẹ gật đầu. Như vậy đi, Diệp Bạch, ngươi bồi tiếp Vĩnh Hằng Ca Cơ, cũng áp lấy Lôi Kiếm Lý Thanh Lôi, Lam, Sen, lung tiến về phía trước Đế Đô. Tô viện sĩ đã tại Đế Đô sở nghiên cứu đã chờ đợi. Nguyên bản ta là dự định để Tiểu Tuyết trở về một chuyến đấy, nếu như ngươi muốn dự thi, liền từ ngươi trở về một chuyến đi. Giai đoạn hiện nay vẫn là lục giai dị thú đăng tràng, vẫn không phải thời khắc nguy cấp nhất, cho nên ngươi về trước đi tham gia trận đấu đi. Ta sẽ mở ra cự ly xa truyền tống trận đấy. Ngươi yên tâm đi, Nam Thiên Thành Lũy sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Ta được đến một tin tức, Dân Hổ đã ở trên đường, hắn lập tức liền sẽ tới đạt nơi này. Đã có hai cái trấn quốc 12 trụ tọa trấn nơi này tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị công phá. Giác Mộc Dao, giống như một đạo cường tâm châm đánh vào Diệp Bạch trong lòng. Đã có hai cái trấn quốc 12 trụ, Dung Nham Long Quy nên không dám như thế không kiêng nể gì cả. Huyết Ma trong thời gian ngắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. U Linh Quỷ Bức cùng Hắc Thủy Đàm, chính mình cũng đã nói cho bọn hắn minh xác được điểm. Cho nên Diệp Bạch cảm thấy mình cũng là thời điểm về Đế Đô một chuyến. Hắn muốn tìm được một cái có thể sớm khế ước thủy lân thú phương pháp xử lý. Khế ước thủy lân thú về sau, là hắn có thể đủ âm thầm tránh đi nguyên rủa, về sau liền không có người có thể thông qua thôi diễn, tìm tới chính mình sở tại địa phương. Thủy lân thú giống như là một cái cỡ lớn thiên mệnh quy mai rùa. Lúc này, Trương Kiết ngồi khoanh chân ở trên giường, nàng đang tại tự hỏi. Tỷ tỷ mình tư liệu lại là bảo mật, tỷ tỷ con chính mình đã làm gì? Bất quá Tuất Cầu Trương Đại Sơn đại nhân đã hướng mình bảo đảm, nhất định sẽ giúp mình tra được tỷ tỷ chỗ, để cho mình một nhà đoàn viên. Hiện tại có một cái nhiệm vụ khẩn cấp cần xử lý, cái kia chính là muốn áp giải Lôi Kiếm, Lung, Sen, Lam tiến về phía trước Đế Đô phòng thí nghiệm. Bọn hắn dự định lấy Lôi Kiếm vì đối tượng nghiên cứu, nhìn xem như thế nào đem Lung, Sen, Lam linh hồn cho thức tỉnh. Ba người này đều đã từng là Viêm Quốc có chút danh tiếng sủng thú sư, chỉ bất quá các nàng đột nhiên mất tích. Viêm Quốc cũng là đại lực tìm tòi thật lâu, đều không có phát hiện tung tích của các nàng. Các nàng liền giống bị tại chỗ bị người bắt đi. Gặp lại thời điểm, liền biến thành bị thi ngữ giả thao túng thi khôi lỗi. Cho nên Tô Thanh Nhàn một là đáng thương những này thanh xuân rào rạt thiếu nữ bị chế thành thi khôi lỗi, hai là muốn tìm được một loại thức tỉnh thi khôi lỗi tiềm ẩn ý thức phương pháp. Tô Thanh Nhàn muốn là muốn cho Trương Lăng Tuyết trở về nghiên cứu đấy, nhưng là Trương Lăng Tuyết dù sao cũng là một trong 28 tinh tú, nàng nhất định phải trấn thủ tại Nam Thiên môn trong tháo đài. Chương 309, đưa tới cửa sinh ý chương 309, đưa tới cửa sinh ý Diệp Bạch lặng yên không một tiếng động đi. Bất quá hắn đem Thái Dương Hoa Hoàng lưu tại Nam Thiên môn thành lũy bên trong. Thái Dương Hoa Hoàng có thể phân ra phân thân, thu thập đại lượng tài nguyên. Còn có thể thừa dịp cái này đợt thú triều dựng dục ra càng nhiều thiên lộ đi ra. Mấu chốt nhất chính là Thái Dương Hoa Hoàng còn có thể trợ giúp Diệp Bạch nhìn chằm chằm huyết ma. Thái Dương Hoa Hoàng có thể cùng huyết trì hình thành nhất định liên hệ. Dù sao huyết trì tại một đoạn thời gian rất dài đều ký túc tại Thái Dương Hoa Hoàng trong cơ thể. Huyết ma Đô Ba sẽ phi thường bi ai phát hiện, bất quá hắn làm sao thu thập máu tươi, thủy chung không cách nào gom góp triệu hoán cấp 9 huyết ma thần huyết hạ. Mỗi lần đều cho huyết ma Đô Ba một tia hy vọng, lại không cho huyết ma Đô Ba phát hiện, đây chính là Diệp Bạch chỗ áp dụng chính sách. Dạng này liền sẽ không để huyết ma được ăn cả ngã về không, đem huyết ma thần triệu hoán đi ra. Diệp Bạch cũng không hy vọng huyết ma thần tại Nam Tiên môn thành lũy nguy hiểm nhất thời điểm được triệu hoán đi ra. Hắn đi theo Vĩnh Hằng Ca Cơ Trương Khiết rời khỏi nơi này. Trong đó hắn sủng thú trong không gian còn giam giữ lấy 4 cỗ thi khôi lỗi. Kỳ thật đối với thi khôi lỗi thức tỉnh ý thức, Diệp Bạch ngược lại là có một cái ý nghĩ, chính là mình đã từng rút ra đến có thể vững chắc linh hồn dược tề. Với lại chủ yếu nguyên vật liệu chính mình cũng có. Chờ trở lại Đế Đô về sau, Diệp Bạch trước đem Lôi Điệu cùng Liệt Diễm báo bí cảnh không gian nộp lên cho Tô Thanh Nhàn. Sư tổ dưới trướng nghiên cứu tiểu tổ sẽ nghiên cứu ra như thế nào thuần phục Lôi Điệu cùng Liệt Diễm báo phương thức, đồng thời còn biết nghiên cứu như thế nào tiến giai Lôi Điệu cùng Liệt Diễm báo. Tô Thanh Nhàn nhìn qua vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn. Tại sự giúp đỡ của Thiên Lộ, Tô Thanh Nhàn thân thể tốt lên rất nhiều. Nguyên bản màu bạc trắng tóc đều biến thành màu đen. Diệp Bạch, hoan nên của ngươi trở về. Ta nghĩ để ngươi giúp ta cùng nhau nghiên cứu một cái, thi khôi lỗi như thế nào khôi phục linh hồn đấy. Lấy Lôi Kiếm Lý Thanh Lôi làm tham khảo. Tô Thanh Nhàn lập tức bổ sung một câu. Sư tổ, khả năng ta tạm thời còn không thể tham gia đầu đề tiểu tổ. Nam Thiên môn thành lũy bên kia vẫn ở vào gió to sóng lớn tình trạng, ta tham dự xong lần chọn lựa này về sau, liền sẽ lần nữa trở lại Nam Thiên môn thành lũy, tiếp tục tham dự chiến đấu. Tô Thanh Nhàn cười cười, Diệp Bạch, thiên phú của ngươi đang nghiên cứu trên thân. Nam Thiên môn thành lũy có đại sơn, có dân hổ, đầy đủ trấn áp những này dị thú rồi. Trợ giúp những này bị chế thành thi khôi lỗi thiên tài một lần nữa thức tỉnh ý thức, để Viêm Quốc nhiều mấy cái thất giai cường giả, không phải càng tốt sao? Tô Thanh Nhàn nói rất có đạo lý, nhưng là Diệp Bạch cũng không cho rằng như vậy, bởi vì huyết ma vẫn là một cái siêu cấp lớn tạc đạn, một khi dẫn bạo Nam Thiên môn thành lũy 100% sẽ bị công phá. Sư tổ, ta vẫn là kiên trì quan điểm của ta, bất quá ta lần này tại Nam Thiên môn thành lũy cũng là có thu hoạch. Ta trong lúc vô tình đã nhận được một cái phối phương, là liên quan tới linh hồn dược tề đấy, ta ẩn ẩn có một loại dự cảm, loại thuốc này có khả năng sẽ đối với thi khôi lỗi linh hồn khôi phục đưa đến tác dụng. Một khi dược tề hữu hiệu, bị thi ngữ giả biến thành thi khôi lỗi, đều đã có lần nữa thức tỉnh ý thức cơ hội. Đây là linh hồn dược tề phối phương. Diệp Bạch lấy ra một cái cổ lão tấm da dê, cũng là Diệp Bạch cố ý làm xưa cũ. Phía trên dùng chính là văn tự cổ đại. Bất quá Diệp Bạch ở phía trên tiến hành đánh dấu. Tô Thanh Nhàn mắt thấy Diệp Bạch một mặt kiên định bộ dáng, tự nhiên cũng không tốt tiếp tục khuyên can Diệp Bạch rồi. Được, ta đã biết, ngươi trước tham gia trận đấu đi, ta lấy cái này dược tề phối phương đi nghiên cứu một chút. Tô Thanh Nhàn không chỉ có là nghiên cứu đại sư, hơn nữa còn là dược tề đại sư. Trương Lăng Tuyết chính là từ Tô Thanh Nhàn nơi đó học tập chế dược kỹ xảo.
Không có vấn đề.
Lần này tham gia khảo hạch nội dung rất đơn giản. Ta cảm thấy những này căn bản là không làm khó được ngươi. Tô Thanh Nhàn nhận lấy phối phương về sau, cứ đi như thế. Bất quá Diệp Bạch ngoài ý muốn tại Đế Đô Đại học thấy được Lý Thần. Hắn tựa hồ từ cái khác đại học phái đến Đế Đô Đại học nơi này, khai triển tờ giảng sở tiểu đần hoạt động. Lý Thần nhìn qua tựa hồ càng thêm tự tin rồi. Diệp Bạch. Lý Thần cười híp mắt đối Diệp Bạch phất tay nói ra. Nhiều năm không gặp, Lý Thần tựa hồ gầy một chút. Quyền Hoàng Thỏ đang tại một bên ăn lam bảo thạch cà rốt. Nó nhìn qua dị thường bá khí, với lại thực lực cũng tăng lên tới tứ giai đỉnh phong. Lý Thần, rất lâu không gặp. Của ngươi Quyền Hoàng Thỏ, tựa hồ đã có tiến hóa khuynh hướng. Chúc mừng ngươi. Diệp Bạch cẩn thận quan sát dưới Quyền Hoàng Thỏ, liền ngay cả chân thị chi nhãn đều không có mở, liền phát hiện Quyền Hoàng Thỏ không tầm thường. Ha ha, đây cũng là may mắn mà có ngươi. Đúng rồi, Diệp Bạch, ta nghĩ hướng ngươi mua sắm một cái sủng thú. Ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta tìm một cái chỉ thích hợp, phương diện giá tiền đều dễ thương lượng, chẳng mấy chốc sẽ thi đấu rồi, trên tay của ta sủng thú số lượng không đủ. Thi đấu nhất định phải 3 cái sủng thú mới được, ta trên tay của ta chỉ có Quyền Hoàng Thỏ cùng chiến đấu giáp trùng. Còn kém một cái. Lý Thần lộ ra vô cùng xấu hổ nụ cười. Ngươi khoan hãy nói, thật là có. Ta nghiên cứu phát minh một loại tiểu mới sủng thú. Năng lực của nó cùng ngươi không sợ thiên phú, phi thường thích hợp. Bất quá bây giờ muốn thông qua Đế Đô sở nghiên cứu xét duyệt, ta mới có thể đem cái này sủng thú giao cho ngươi. Các ngươi nhiều mấy ngày đi, nhiều nhất không cao hơn thời gian một tuần, ta sẽ đem cái này tiểu mới sủng thú mang tới cho ngươi. Ngươi xem rồi điểm cho chính là. Diệp Bạch là biết Lý Thần không thiếu tiền đấy. Diệp Bạch, ngươi như thế ngang tàng, người khác biết sao? Cao Đổ từ một bên đi ra, ngượng ngùng cười một tiếng. Trong mắt hắn, Diệp Bạch thế nhưng là một cái kim quang lóng lánh kim đại thối. Hiện tại Diệp Bạch danh vọng cực cao, hơn nữa còn có khả năng đại biểu Đế Đô Đại học tham dự cấp thế giới thanh thiếu niên nghiên cứu viên giải thi đấu. Nếu là có thể lấy được thứ tự, cái kia tại Viêm Quốc nghiên cứu khoa học giới chính là từ từ bay lên ngôi sao mới. Diệp Bạch, ta cũng đến bình cảnh, cho nên cũng muốn hướng ngươi đòi hỏi một cái sủng thú. Muốn cái gì sủng thú, đều tốt nói. Diệp Bạch cười cười, đây chính là đưa tới cửa sinh ý, ngươi theo ta nói một chút, cần gì thuộc tính sủng thú đi. Ta giúp ngươi tìm. Cao Đổ con mắt đi lòng vòng. Diệp Bạch, ta cũng cần một cái thổ thuộc tính dị thú. Thổ thuộc tính? Vậy thì thật là thật trùng hợp. Loại này thổ thuộc tính dị thú, nó thật là có. Lúc này, Diệp Bạch mới đột nhiên nhớ tới, xong, gạt gỗ dẫn còn chôn ở lò sát sinh đâu. Bất quá không có đầy đủ huyết năng về sau, gạt gỗ dẫn hẳn là không cách nào tiến hóa đi. Hẳn là a. Diệp Bạch cũng không phải rất xác định. Để cho an toàn, Diệp Bạch vẫn là phát một cái tin nhắn cho Trương Lăng Tuyết, cáo chi Trương Lăng Tuyết hỗ trợ nhìn một chút lò sát sinh mặt đất, có thể hay không xuất hiện biến hóa gì. Thật vừa đúng lúc, Trương Lăng Tuyết lúc này đang tại đối mặt dị thú vây công, cũng không có nhìn tin tức. Kết quả là, gạt gỗ dẫn hoạch tâm tại lò sát sinh dưới mặt đất dã man sinh trưởng. Cũng tại huyết ma ảnh hưởng dưới, đã xảy ra trình độ nhất định dị biến. Trên tay của ta có vừa nghiên cứu ra thổ thuộc tính sủng thú, bất quá có một vấn đề ta muốn nói với ngươi một cái. Cái này thổ thuộc tính sủng thú là lục giai đấy, cho nên thực lực của các ngươi nhất định phải tăng lên mới được. Không phải những này sủng thú các ngươi căn bản là không cách nào khống chế. Đợi đến các ngươi tăng lên tới lục giai về sau lại tìm ta đi. Hoặc là các ngươi có thể mua sắm một chút gia tăng khế ước vị thiên tài địa bảo. Diệp Bạch cũng là nghĩ hỏi bọn họ một chút trong tay, đến cùng có hay không có thể gia tăng khế ước vị thiên tài địa bảo. Ha ha, ta chỗ này có được có thể gia tăng khế ước vị thiên tài địa bảo. Vĩnh Sinh Hoa, còn có hai đóa. Diệp Bạch, nếu là ngươi không chê, ta có thể cho ngươi một đóa. Lý Thần từ sủng thú trong không gian móc ra một đóa màu hồng phấn Vĩnh Sinh Hoa. Vĩnh Sinh Hoa, một loại chỉ sinh trưởng tại hiểm trở địa phương thiên tài địa bảo, đem Vĩnh Sinh Hoa hoa tâm nuốt vào về sau, có thể gia tăng khế ước vị. Vậy liền làm phiền ngươi. Thật sự là ngủ gật lại tới cái gối. Được thôi, cái này Vĩnh Sinh Hoa ta liền nhận rồi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái giá ưu đãi đấy. Diệp Bạch đã nhận được Vĩnh Sinh Hoa về sau, trước tiên cùng Thủy Lân thú ký kết khế ước. Từ đó bất luận kẻ nào đều không thể dò xét ra khí tức của mình. Lúc này, Tử Thần hội thủ lĩnh Tử Thần, hắn phái ra dị thú bị trọng thương liên đối lấy hắn cũng bị trọng thương. Bất quá vì biết rõ ràng thi ngữ giả rốt cuộc là chết như thế nào, Tử Thần dự định triệu hồi ra Kính Nghiệt Ác Ma. Kính Nghiệt Ác Ma là 18 tầng địa ngục Kính Nghiệt địa ngục chúa tể thứ nhất. Nó cũng được xưng là địa ngục bách sự thông. Ô ô ô, ngươi làm sao bỏ được kêu gọi ta rồi? Một cái toàn thân hiện ra một bạc kính quang, mặt liền như là một mặt to lớn tấm gương bình thường Kính Nghiệt Ác Ma xuất hiện ở Tử Thần trước mặt. Trên người nàng đã tuôn ra khí thế kinh khủng. Kính Nghiệt Ác Ma đưa ra như là chủy thủ bình thường lợi trảo, trực tiếp đâm xuyên qua một cái rắn độc huyết hầu. Rắn độc huyết dịch phun ra đến, loại này thất giai kịch độc rắn, tại trước mặt Kính Nghiệt Ác Ma hãy cùng là điều. Tại rắn độc rẽ rùa bên trong, Kính Nghiệt Ác Ma bắt đầu nuốt từng ngụm lớn. Nó hấp thu rắn độc máu tươi. Vẫn là Lam Tinh dị thú mỹ vị. Thế nào, gấp gáp như vậy bận bịu hoảng mà đem ta triệu hoán đi ra, là có chuyện gì không? Ngươi là có tin tức gì phải hướng ta tìm hiểu sao? Kính Nghiệt Ác Ma bắt chéo hai chân, xoay quanh trên không trung, phần lưng của nàng có ba cặp màu đen cánh. Đúng, ta muốn biết thi ngữ giả nguyên nhân của cái chết. Ta có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Tử Thần cắn răng nghiến lợi nói ra. Chính mình hao tốn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, bổ sung tại thi ngữ giả trên thân. Kết quả thi ngữ giả cứ thế mà chết đi. Tử Thần muốn biết nguyên nhân. Đây là thọ nguyên quả. Tử Thần lấy ra một cái chế tác tinh xảo hộp, giao cho Kính Nghiệt Ác Ma. Ô ô ô, ngươi là muốn thu mua ta sao? Bất quá, muốn để ta xong rồi sống, một viên thọ nguyên quả cũng không đủ. Ít nhất phải 10 quả mới được. Kính Nguyệt ác ma trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Mặc dù nàng không cần, nhưng là nàng rất nhiều tuổi già tín đồ, khả năng cần cái đồ chơi này. Dù sao, thờ phụng nàng đều cũng có tiền tín đồ. Bọn hắn vì có thể sống sót, tự nhiên nguyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới. Có thể, chỉ cần ngươi tìm tới nguyên nhân, ta lập tức đáp ứng ngươi nỗ lực mời khóa thọ nguyên quả. Tử thần ngược lại là hào phóng. Cái này còn tạm được. Kính Nguyệt ác ma trên thân đột nhiên xuất hiện rất nhiều tấm gương. Nàng đang tại quay lại thời gian. Nhưng là một giây sau, Kính Nguyệt ác ma phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, trôi nổi ở nàng chung quanh tấm gương nhao nhao vỡ tan. Liền ngay cả tử thần đều bị tác động đến. Tử thần quần áo bị xé nứt thành từng đạo đấy. Không cách nào tra được nguyên nhân. Thật đáng tiếc, xem ra là so với ta còn cường đại hơn ác ma xuất thủ. Kính Nguyệt ác ma vô cùng tiếc nuối nói ra. Ngươi khó được xin nhờ ta xong rồi một chút sự tình, kết quả là như thế bị ta vô tình cự tuyệt. Vận mệnh dây bị quấy nhiễu, liền xem như thần thiếp cũng làm không được a. Tử thần đột nhiên lại đề một cái yêu cầu, ta muốn biết đồ chơi kia tung tích. Ngươi hẳn phải biết ta lại nói cái gì. Kính Nguyệt ác ma lắc đầu, ta không biết, mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần, ta cũng không biết, cái này đã vượt qua vào ta phạm vi năng lực rồi. Tử thần lập tức ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Kính Nguyệt ác ma loại này sắp trở thành trung đẳng ma thần nàng, cũng không rõ ràng. Tử thần lập tức là tuyệt vọng rồi. Thọ nguyên quả ta nhận lấy, ta đã làm cho ngươi hai lần xem bói rồi, thất bại cũng không phải vấn đề của ta. Bất quá, tử thần, ta có thể cho ngươi một cái lời khuyên. Tuyệt đối không nên cùng những cái kia có thể kích thích vận mệnh dây người tiến hành đấu tranh, không phải ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Kính Nguyệt ác ma nói xong, lập tức hóa thành vô số kính quang, biến mất ở trước mắt. Đáng giận, liền ngay cả ác ma lực lượng đều không thể thăm dò vận mệnh. Tử thần thở dài một hơi nói ra, thời gian của ta đã không nhiều lắm. Lúc này, Diệp Bạch đã đi tới Đế Đô Đại học báo danh điểm. Lần này nghe nói ngoại trừ nghiên cứu sinh bên ngoài, đại nhất đến đại học năm 4 nghiên cứu viên đều có thể tham gia. Cái này cho một ít người mở rộng cánh cửa tiện lợi. Hơn 20 người đi tới phòng thí nghiệm. Nơi này có được rất nhiều bàn thí nghiệm. Ta là tham gia lần này tuyển bạn phòng giáo dục chủ nhiệm, ta gọi là Tôn Minh. Lần này khảo hạch là áp dụng công bằng công chính công khai phương thức, chọn lựa thích hợp nhất tham gia thanh thiếu niên nghiên cứu viên cuộc tranh tài nhân viên. Tham gia lần này tranh tài, nhất định phải là từng tại Cúp Ấu Lân cầm qua thứ tự người mới được. Tất cả mọi người ở đây đều cầm tới qua Cúp Ấu Lân thứ tự. Nếu như mọi người biết nơi này người nào không có lấy qua Cúp Ấu Lân thứ tự, mời trực tiếp tại chỗ báo cáo. Một khi xác minh, liền sẽ tại chỗ khu trục. Các học sinh đều hai mặt nhìn nhau, nơi này phần lớn người, bọn hắn cũng không nhận ra, ai biết ai gian lận đâu. Không có. Các bạn học nhau nhau nói ra. Tốt, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tuyển bạt thi đấu đi. Tuyển bạt chỉ có một vòng, cái kia chính là sủng thú bồi dưỡng. Bất quá, mọi người nhất định phải thông qua đại đĩa quay, đến rút ra chính mình bồi dưỡng sủng thú. Một khi lựa chọn, có 3 lần cơ hội tiến hành sửa chữa. Yên tâm, độ khó căn bản là đấy, chúng ta sẽ không cho một ít người đặc biệt đơn giản. Đúng rồi, không cần gian lận, một khi gian lận, sẽ lập tức thông báo cho hiệu trưởng, đến lúc đó xử lý liền sẽ tội thêm một bậc. Tôn Minh lạnh lùng cười nói. Hắn nhấn xuống một cái nút, một cái to lớn đại đĩa quay xuất hiện. Phía trên lít nha lít nhít xuất hiện đại lượng dị thú danh tự. Diệp Bạch thô thô nhìn mấy lần, liền nhớ kỹ phía trên tất cả dị thú danh tự. Cái thứ nhất Diệp Bạch. Diệp Bạch thế nhưng là lần này Cúp Ấu Lân quán quân, thực lực vượt ra khỏi tên thứ 2 trên trăm phần, có thể nói là thực lực vô cùng hùng hậu. Diệp Bạch ung dung mà thẳng bước đi lên, hắn lập tức nhấn xuống một cái đại đĩa quay cái nút. Đại đĩa quay cao tốc chuyển động, không lâu lắm, đại đĩa quay ngừng lại. Kim đồng hồ chỉ rõ vị trí là kịch độc sâu gió bồi dưỡng. Thấy được cái này dị thú về sau, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Diệp Bạch về sau, mặt đều tái rồi. Chương 310, kịch độc đế vương điệp chương 310, kịch độc đế vương điệp kịch độc sâu gió, tên như ý nghĩa, là một loại toàn thân quấn quanh lấy kịch độc sâu gió. Nó tổng cộng có 100 rễ bén nhọn mọc gai, mỗi một cây đều có dài 1 mét. Bình thường những này mọc gai là chăm chú dán tại kịch độc sâu gió trên lưng, chỉ có nhận lấy uy hiếp cùng kinh hãi, những này gai nhọn mới có thể dựng đứng, như là mũi tên bình thường bay vụt ra ngoài. Căn cứ nhà khoa học thí nghiệm kết quả, kịch độc sâu gió mỗi một cây mọc gai bên trên đều ẩn chứa có một loại vào máu là ngủ kịch độc. Với lại nó nhiều năm đều toát ra màu tím xương độc, một khi tới gần kịch độc sâu gió, nhiễm phải xương độc, liền sẽ lập tức hô hấp suy kiệt mà chết. Nghe nói những độc chất này xương mù dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể nhìn thấy như là đầu lâu bình thường huyết tượng. Loại này kịch độc sâu gióm chỉ sinh trưởng đang gọi là kịch độc đầm lầy địa phương, nơi đó tràn đầy rất nhiều kịch độc dị thú. Nó bình thường ăn uống đều là kịch độc, độc trong người trong túi đều hiện đầy kịch độc bảo thạch. Đây là nọc độc độ cao áp xúc, dùng để bồi dưỡng độc hệ sủng thú, là rất không tệ lựa chọn. Kịch độc sâu gióm số lượng phi thường hiếm có, cho nên nghiên cứu viên trước mắt còn chưa phát hiện kịch độc sâu gióm là thế nào tiến hóa đấy. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Bạch ánh mắt tràn đầy thương hại. Bọn hắn đều cảm thấy Diệp Bạch thật sự là không may cực kỳ mới quất đến cái đề mục này, nhưng là bọn hắn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Kỳ thật bọn hắn mới là đáng thương nhất đó. A căn cứ một đoạn chân quý dạy học thu hình lại ghi chép, kịch độc sâu gióm nhận lấy kích thích về sau, thân thể liền sẽ giống cá nóc kịch liệt bành trướng. Theo thân thể nó vặn bèo biến hình, liền sẽ giống một cái cỡ lớn độc khí đạn như thế bạo tạc. Cái này thí nghiệm nếu là một cái xử lý không tốt, kịch độc sâu gióm liền sẽ đến cái trước tự bạo. Đám mây độc sẽ trong nháy mắt phóng lên tận trời, chung quanh làm thí nghiệm học sinh một cái đều chạy không được. Cái này tương đương với tất cả mọi người ở đây đều muốn tài sản của mình tính mạng ký thác vào Diệp Bạch trên thân. Kịch độc sâu gióm bị phát hiện thì có tứ giai thực lực, với lại nó nguy hiểm bình xét cấp bậc còn tới đáng sợ cấp A. Ông trời ơi, loại kịch độc này sâu gióm bị xem như tranh tài đề mục. Trường học đây là điên rồi đi, nếu là kịch độc sâu gióm nổ tung, chúng ta một cái đều chạy không được a. ta hiện tại liền muốn bỏ quyền. Tôn Binh tựa hồ nhìn ra mọi người lo nghĩ. Các bạn học yên tâm đi. Lần này khảo hạch, phòng thí nghiệm áp dụng mạnh nhất trên thế giới thủy tinh thép chế tạo thành. Cái này thủy tinh thép có cực kỳ tốt phòng hộ năng lực, còn có thể trở ngại kịch độc lan tràn. Liền xem như kịch độc sâu gióm ở bên trong nổ tung về sau, cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác đấy. Đương nhiên cũng không bài trừ có người tự tiện chủ trương dẫn bạo kịch độc sâu gióm khả năng. Dạng này phụ trách thí nghiệm nghiên cứu viên liền có khả năng sẽ một mệnh ố hô rồi. Tôn Binh ánh mắt dừng lại tại trên người Diệp Bạch, Diệp Bạch đột nhiên tại Tôn Binh trên thân cảm nhận được một cỗ không hiểu địch ý cùng ác ý, chính mình là đắc tội Tôn Binh sao? Người này chính mình cũng không biết, chẳng lẽ hắn là không muốn chính mình dự thi? Đương nhiên chúng ta đã nghiên cứu ra kịch độc sâu gióm thuốc giải độc tề. Cái này thuốc giải độc tề là có tác dụng phụ đấy. Tôn Binh phủi tay, lập tức đã có người bưng lên một cái vali xách tay. Hắn lạch cạch một tiếng mở ra vali xách tay, bên trong xuất hiện một cái ú tử sắc cái bình. Thuốc giải độc tề, thì vết có thể dự phòng kịch độc sâu gióm kịch độc, nhưng là rót vào xuống dưới về sau, sẽ ở vào mê muội trạng thái. Diệp Bạch ý vị thâm trường nhìn Tôn Binh một chút. Minh Bạch, Tôn Binh đây là muốn đem chính mình triệt để đào thải đâu? Tôn Binh đây là ai người? Có thể hay không hắn chỗ phe phái cùng Tô Thanh Nhàn không hợp, cho nên mới âm thầm muốn tự mình ra tay. Diệp Bạch âm thầm cho Tôn Binh nhớ kỹ tiểu buồn buồn. Không cần, ta tự có biện pháp giải độc. Ta ơn Tôn tổ trưởng rồi. Diệp Bạch cười híp mắt cự tuyệt. Tôn Binh cũng không nói cái gì lời nói, mà là âm thầm đem Diệp Bạch ghi lại sổ đen. Quả nhiên cùng nghe đồn nói như vậy, tự cao tự đại, không có tác dụng lớn. Rất nhanh những người này liền nhận lấy chính mình nghiên cứu đầu đề. Ta cùng mọi người nói rõ một chút, vì tiết kiệm thời gian, lần này bồi dưỡng thời gian chỉ cấp mọi người 3 ngày thời gian. Bồi dưỡng quá trình bên trong cần thiết tài nguyên tiêu hao, để cho trường học thanh toán. Chúng ta sẽ tại bồi dưỡng thời gian, nguy hại trình độ, cuối cùng bồi dưỡng thời gian tiến hành bình xét cấp bậc. Ba hạng đầu đem có thể tham gia cấp thế giới thanh thiếu niên nghiên cứu viên giải thi đấu. Hiện tại khảo hạch chính thức đã bắt đầu, mời mọi người có thứ tự đi vào phòng. Thí nghiệm dùng dị thú sẽ thông qua thú tạm phương thức đưa đến phòng thí nghiệm, mời mọi người kính thỉnh chờ mong. Phòng thí nghiệm các ngóc ngách đều chứa HD camera, mời mọi người hàng vạn hàng nghìn không cần sai lầm. Tôn Binh có ý riêng nói. Diệp Bạch thì cười lạnh, đây là đang chỉ ta sẽ gian lận sao? Chẳng phải kịch độc sâu gióm mà thôi. Không quan trọng, chân thị chi nhãn sẽ ra tay đấy. Rất nhanh kịch độc sâu gióm liền bị đưa tới. Kịch độc sâu gióm tổng cộng có một chiếc xe nhỏ lớn như vậy nhỏ. Trên thân hiện đầy lít nha lít nhít độc trầm. Nó tổng cộng có 6 cái con mắt, nhìn qua một bộ ngốc manh dáng vẻ. Trừ bỏ trên thân lít nha lít nhít gai độc không nói, cái này kịch độc sâu gióm vẫn là thật đẹp mắt. Một thân lân giáp màu tím, một bộ tựa như ảo mộng màu tím xương độc quấn quanh nó thân. Phản phất giống như là dụ hoặc người khác rơi vào địa ngục yêu tình. Kịch độc sâu gióm không cảm giác được uy hiếp thời điểm, chắc là sẽ không có bất kỳ cử động đấy. Danh tự: kịch độc sâu gióm, giới tính: cái, thuộc tính: độc, trùng, đẳng cấp: ngũ giai cấp 5, kỹ năng: đám mây độc quấn quanh, thuần thục phun ra có mang kịch độc đám mây độc sẽ nhanh chóng khuyết tán ra. Gai độc: thuần thục từ phần lưng bắn ra mang theo chí mạng độc tố gai độc, mỗi một cây gai độc đều mang theo vào máu là ngụm độc tố. Kịch độc mây: thuần thục thông qua tự bạo về sau, sinh ra to lớn xương độc sóng xung kích đến công kích đối thủ. Tiến hóa lộ tuyến 1, kịch độc hồ điệp, bướm bướm chúng độc đua, nó bảy phấn đều có vào máu là ngụm độc tố, cần phục dụng 10 loại kịch độc. 9, 10, tiến hóa lộ tuyến 2, kịch độc đế vương điệp, độc bên trong đế vương bất luận cái gì khế ước kịch độc đế vương được người, đều sẽ bách độc bất xâm, cần phục dụng trên 100 loại kịch độc. 9, 100. Cái này giống như là đáp án trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Diệp Bạch, nhưng là lúc này đối với Diệp Bạch mà nói, cũng là có một cái nho nhỏ phiền phức, đó chính là hắn trên tay không có nhiều như vậy độc tố. Không ít là cần phối trí. Với lại cái này kịch độc sâu gióm, từ chân thị chi nhãn đó có thể thấy được, nó dùng qua 9 loại kịch độc. Loại thứ 2 tiến hóa lộ tuyến, hẳn là một loại ẩn tàng tiến hóa lộ tuyến. Diệp Bạch suy đoán, chính mình cần duy nhất một lần cho kịch độc sâu gióm cho ăn bên trên 2 loại độc tố, sau đó không ngừng mà đem độc tố thêm vào đốt cho kịch độc sâu gióm. Bất quá Diệp Bạch đột nhiên phát hiện, kịch độc sâu gióm bên phải gai độc tựa hồ thưa thất rất nhiều. Hắn quét qua cảm thấy sâu gióm gai độc, phát hiện nó trên người bây giờ chỉ có 91 cây ống dài gai độc. Chẳng lẽ là bởi vì kịch độc sâu gióm dùng qua 9 loại kịch độc nguyên nhân sao? Diệp Bạch âm thầm thầm nghĩ. Mỗi phục dụng một loại độc tố, kịch độc sâu gióm trên người gai độc liền sẽ chốc ra, cho đến toàn bộ chốc ra về sau, liền có thể tiến hóa thành kịch độc đế vương điệp rồi. Như thế một cái thật tốt khiêu chiến. Ha ha, liền để ta tốc độ ánh sáng tiến hóa kịch độc sâu gióm, trực tiếp quất nát miệng của các ngươi. Thế là Diệp Bạch bắt đầu cầm lên dưới máy vi tính đơn rồi, hắn dưới tất cả đều là có độc vật liệu. Trước chế tạo ra xong sinh trì độc đi. Tôn Binh xuyên qua một đầu dài lớn lên hành lang, đi tới phòng quan sát, ở chỗ này, có một cái mái tóc màu vàng óng nam nhân đang tại tra xét màn hình lớn. Không có lộ ra sơ hở gì đi. Kịch độc sâu gióm thế nhưng là chúng ta cố ý chuẩn bị cho Diệp Bạch đầu đề, mục đích đúng là đem Diệp Bạch cho soát xuống tới. Tóc vàng nam đối Tôn Binh hơi không kiên nhẫn nói. Tôn Binh lắc đầu, tiên sinh Mạc Tân, ngươi yên tâm đi, không có vấn đề. Kịch độc sâu gióm tiến hóa đến bây giờ ai cũng không có phát hiện, trừ phi Diệp Bạch là có được trong truyền thuyết động sát chi nhãn. Bất quá chúng ta cũng làm cho có được động sát chi nhãn người nhìn, bọn hắn đều nói thấy không rõ lắm kịch độc sâu gióm tiến hóa lộ tuyến, giống như là một cái mê vụ. Ai bảo Diệp Bạch vận khí không tốt đâu, lần thứ nhất liền quất chúng kịch độc sâu gióm, liền xem như Tô Thanh Nhàn phát ra tiếng cũng tốt, chúng ta đều có đầy đủ lý do. Dù sao ngay cả Đế Đô đại học khảo hạch đều không có thông qua, làm sao có thể đi ứng đối từng cái quốc gia cường địch đâu. Tôn Minh cùng Mạc Tân cấu kết với nhau làm việc xấu, mục đích của bọn hắn đều rất đơn giản, chính là vì để Diệp Bạch không cách nào tham dự thế giới thanh thiếu niên nghiên cứu viên giải thi đấu. Trên tay bọn họ có khác quân cờ, nếu là có thể lấy được thế giới thanh thiếu niên nghiên cứu viên cuộc tranh tài thứ tự, bọn hắn liền có thể cầm tới không ít tài nguyên. Tiền tài động nhân tâm à, tại lượng lớn tài nguyên trước mặt, đã làm cho những người này bí quá hóa liều. Cho nên nguyên bản Diệp Bạch là có thể có được tư cách dự thi đấy, kết quả ngạnh sinh sinh bị bọn hắn tăng lên một đạo trở ngại. Có lẽ, chúng ta có thể động một cái tay chân, để Diệp Bạch chết ở chỗ này, để Tô Thanh Nhàn trên tay mất đi một thành viên đại tướng. Tôn Binh tiếp tục đề nghị. Bất quá Mạc Tân sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên âm trầm vô cùng, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Diệp Bạch là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đấy, một khi xảy ra chuyện, ánh mắt của những người khác liền sẽ rơi vào trên người của chúng ta. Sau đó liền sẽ hạ lệnh điều tra chuyện này có hay không chuyện ẩn ở bên trong, đây là không nhịn được điều tra đấy. Đứng mũi chịu sao ngươi, chính là cái thứ nhất bị bọn hắn đưa lên tuyệt lộ đấy. Diệp Bạch sau lưng ngoại trừ có Tô Thanh Nhàn bên ngoài, còn có Trấn Quốc 12 trụ Tuất Cầu, nghe nói Trấn Quốc 12 trụ Thần Long cùng Diệp Bạch cũng là giao hảo đấy. Mạc Tân vô cùng ngoan lệ nói. Thấy được Mạc Tân ngoan lệ ánh mắt về sau, Tôn Binh rụt cổ một cái. Hắn cũng không dám chọc trước mắt cái này nam nhân sinh khí, nếu không mình rất có thể liền sẽ thi chìm biển cả. Ta đã biết, tiên sinh Mạc Tân, ta sẽ không lại động tay chân được rồi. Ngươi yên tâm, vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem hết thảy tất cả đều nắm ở trên người của ta, chỉ hy vọng đến đó cái thời điểm, ngươi có thể chiếu cố tốt người nhà của ta. Phòng thí nghiệm. Diệp Bạch thông qua vừa rồi vận chuyển tới đây nguyên vật liệu, phối trí ra một loại song sinh chi độc. Loại độc tố này như là hàm thủ chi xà, có thể càng không ngừng sinh ra độc tố. Kịch độc sâu gió ngửi thấy một cỗ dễ người hương vị. Khóe miệng của nó chảy ra từng đạo chảy nước miếng. Đại lượng khí độc theo nó khỏe miệng bên trong hiện lên. Diệp Bạch để vạn biến tàm biến hóa thành độc long điệp. Dạng này Diệp Bạch liền có thể bằng vào khế ước lực lượng, miễn dịch kịch độc sâu gió độc tố. Ông trời ơi, Diệp Bạch thậm chí ngay cả trang phục phòng hộ cũng không mặc, cứ như vậy tay không cùng kịch độc sâu gió tiếp xúc. Không thể nào. Thật không hổ là năm nay Cúp Âu Lân quán quân. Nói đến, nơi này tuyển thủ dự thi, có không ít đều là từng đã là Cúp Âu Lân á quân, quý quân, cho nên bọn hắn biết trở thành Cúp Âu Lân quán quân, phải có lượng lớn tri thức, còn muốn có kinh người can đảm. Đây đều là thiếu một thứ cũng không được đấy. Đương nhiên vận khí cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Diệp Bạch đem trên tay hai bình thuốc thử đồng thời vứt xuống kịch độc sâu gióm trong cơ thể. Chỉ thấy kịch độc sâu gióm hung hăng khẽ cắn, thi thể bình trong nháy mắt phá tan tới. Song sinh chi độc tại trong cơ thể của nó khuyết tán ra, toàn thân nó từng cái tế bào đều reo hò vui sướng. Nó có thể cảm giác được độc tố của chính mình tại tăng cường. Với lại song sinh chi độc cùng nó thể nội độc tố hỗn hợp có, lại diễn sinh mấy loại độc tố. Độc tố cùng độc tố hỗn hợp lại cùng nhau, lại kích phát cái khác độc tố. Cái này giống như là một cái hiệu ứng domino. Kịch độc sâu gióm trong cơ thể xuất hiện bạo đầu tử thanh âm, trên lưng nó gai độc nhau nhau chóc ra. Diệp Bạch thông qua chân thị chi nhãn cũng nhìn thấy kịch độc sâu gióm thể nội độc tố đang tại càng không ngừng mà tăng lên. 11, 122, 134, 184, 100 Diệp Bạch cũng không nghĩ tới, phục dụng xong sinh chi độc về sau, vậy mà sinh ra nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Kịch độc sâu gióm trên lưng gai độc đã trở nên thật lưa thưa. Nó mặt mày cong cong đấy, đó có thể thấy được vừa rồi xong sinh chi độc cho kịch độc sâu gióm chỗ tốt rất lớn. Bây giờ kịch độc sâu gióm chỉ cần nó nguyện ý, liền có thể tùy thời tiến hóa thành kịch độc hồ điệp. Nhưng là kịch độc sâu gióm trong tiềm thức, muốn đợi đến trên lưng nó gai độc toàn bộ chóc ra về sau lại tiến hóa, dạng này sẽ cho nó mang đến chỗ tốt cực lớn. Sinh mệnh cấp độ cũng sẽ ở lúc này tiến hành nhảy lên. Diệp Bạch tiếp xuống lại phối trí ra mười mấy loại độc tố. Thành công để kịch độc sâu gióm gai độc chóc ra chỉ còn lại cuối cùng một cây rồi. Cây kia gai độc đang ở vào kịch độc sâu gióm mi tâm vị trí. Lúc này, Diệp Bạch để vạn biến tàm từ trong miệng phun ra độc tố. Đây là độc long điệp độc tố. Đây chính là để kịch độc sâu gióm hoàn thành một bước cuối cùng lộ sát mấu chốt độc tố rồi. Theo giọt cuối cùng nọc độc tiến vào kịch độc sâu gióm trong miệng. Chỉ nghe được len ken một tiếng, cuối cùng một cây gai độc từ kịch độc sâu gióm mi tâm chóc ra, đục vào mặt đất phát ra kim loại bình thường thanh âm. Nó đột nhiên từ trong miệng phun ra màu tím sợi tơ, không lâu lắm liền đem kịch độc sâu gióm toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Ông trời ơi, không thể nào, kịch độc sâu gióm tiến hóa rồi. Không phải đâu, lúc này mới qua bao lâu a? Diệp Bạch làm sao lợi hại như vậy? Không ít người con ngươi đều kịch liệt thu nhỏ lại. Trong đó tiểu lấy Tôn Binh kinh ngạc nhất, miệng của hắn đều có thể đem một quả trứng gà nhét vào miệng bên trong rồi. Không phải, đến cùng chỗ đó có vấn đề, kịch độc sâu gióm làm sao dễ dàng như vậy liền tiến hóa rồi. Lúc này mới qua không đến 3 giờ a. Phần lớn người tham gia khảo hạch cũng còn ở vào quen thuộc dị thú quá trình bên trong, kết quả không nghĩ tới Diệp Bạch liền đã hoàn thành. Thật không hổ là Trương Lăng Tuyết đệ tử, Tô Thanh Nhàn phụ tá đắc lực. Tôn Binh cảm thấy mình giống như đã trở thành một chuyện cười. Bọn hắn thôi động thiết trí khảo hạch, cũng đã trở thành một chuyện cười. Chương 311, vạn biến tạm tiến hóa chương 311. Vạn biến tạm tiến hóa kịch độc sâu gióm nhà tơ nhanh, hóa kén nhanh, phá xác mà ra cũng nhanh. Cũng không lâu lắm, kén liền bị màu tím xương độc chỗ từng bước xâm chiếm, kịch độc đế vương điệp bóng dáng xuất hiện. Nó không giống bình thường bướm bướm như thế, phá kén mà ra thời điểm, cánh vẫn áp sát vào trên lưng, cần chờ đến cánh làm hóa về sau mới có thể trên không trung bay lượn. Kịch độc đế vương điệp ở giữa không trung dương cánh bay lượn, tản ra như là đế vương bình thường bá khí. Nó to lớn mắt kép giống như trong đêm tối hóng ánh nhất ngôi sao, lại như cùng trong địa ngục man đà la hoa đóa, lóe ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. To lớn màu tím trên cánh hiện đầy thơm ảo hoa văn, thô sơ giản lược xem xét cái này kịch độc đế vương điệp cũng không đơn giản. Chỉ bất quá cái này kịch độc đế vương điệp là từ Diệp Bạch bồi dưỡng ra được, đối với Diệp Bạch có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết. danh tự, kịch độc đế vương điệp, hậu, giới tính, cái, thuộc tính, độc, trùng, đẳng cấp, lục giai cấp 5, kỹ năng, độc vân truyền nhiễu, thuần thục phun ra có mang kịch độc đám mây độc sẽ nhanh chóng khuyết tán ra. Gai độc, thuần thục từ trong miệng bắn ra mang theo chí mạng độc tố gai độc, mỗi một cây gai độc đều mang theo vào máu là ngụm độc tố. Kịch độc hồ điệp, thuần thục sẽ phân ra kịch độc hồ điệp phân thân, công kích đối thủ. Kịch độc vân, thuần thục triệu hồi ra một cái kịch độc hồ điệp phân thân, thông qua tự bạo về sau, sinh ra to lớn xương độc sóng xung kích đến công kích đối thủ. Độc chi cụ phong, nhập môn đem toàn thân khí độc phun ra ngoài, công kích địch nhân. Tiến hóa lộ đến một, cổ hậu, từ kịch độc đế vương điệp sau thôn vệ cái khác kịch độc chủng tộc đế vương về sau, dự dục ra tới siêu chân quý giống loài. Ta đi, cổ hậu đều đi ra rồi. Diệp Bạch vốn là muốn đem kịch độc đế vương điệp đưa cho Trương Lăng Tuyết đấy, lợi dụng Trương Lăng Tuyết đặc thù thiên phú, thống ngự càng nhiều bươm bướm hình dị thú. Nhưng là Diệp Bạch cảm thấy khả năng này cùng độc long điệp lặp lại. Một núi không thể chứa nhị hổ, trừ phi một được một cái. Mà độc long điệp cùng kịch độc đế vương điệp đều là giống cái, tập hợp một chỗ rất dễ dàng liền sẽ sinh ra tranh chấp. Đến đó cái thời điểm sẽ không dễ xử lý rồi. Với lại gia hỏa này còn có thể tiến hóa thành cổ hậu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tiềm lực là to lớn đấy. Cho nên Diệp Bạch di chuyển đem gia hỏa này biến thành của mình tâm tư. Kịch độc đế vương điệp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cánh. Diệp Bạch ngược lại là không có chút nào lo lắng, Tôn Minh sẽ đem kịch độc đế vương điệp lấy đi. Bởi vì dựa theo Viêm Quốc pháp luật, bồi dưỡng giải thi đấu bồi dưỡng ra tới sủng thú, có thể thêm một bút các loại ngạch tài nguyên hoặc là tiền tài, liền có thể đem sủng thú mang đi. Trừ phi là nhà bồi dưỡng không cần cái này sủng thú, nếu không thì tuyệt đối không cho phép bị người đoạt đoạt đấy. Không phải liền sẽ xúc phạm Viêm Quốc pháp luật. Tôn Minh làm cho này cái chủ bị tiểu tổ tổ trưởng, hẳn không có như vậy ngu xuẩn đi. Diệp Bạch tại kịch độc đế vương điệp tiến hóa sau khi hoàn thành, liền theo hạ tranh tài kết thúc cái nút. Hắn dùng tu tạp đem kịch độc đế vương điệp thu hồi lại. Diệp Bạch phối hợp với để kịch độc đế vương điệp làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, xác định kịch độc đế vương điệp đẳng cấp, hình thể, ngoại hình, năng lực chiến đấu chờ chút. Đợi đến những tài liệu này truyền tống đến Mạc Tân trên tay thời điểm, hắn lập tức liền trợn tròn mắt. Ông trời ơi, kịch độc sâu gióm dạng này dị thú, cứ như vậy bị Diệp Bạch giải quyết. Hắn không chết, trong lòng ta bất an a. Ta sợ hắn lại là một cái Trương Lăng Tuyết, trấn áp một thời đại tồn tại a. Tô Thanh Nhàn một mạch, không thể lại xuất hiện một cái yêu nghiệt rồi. Tôn Minh, lúc cần thiết, có thể phái người ám sát Diệp Bạch. Tôn Minh đã nghe được Mạc Tân lời nói về sau, nhất thời ngẩn ra mắt. Vừa rồi ra hỏa này không phải còn nói, không thể động thủ chân để Diệp Bạch xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại trực tiếp nhảy vọt qua ngoài ý muốn cái này không, còn muốn phái người đi ám sát Diệp Bạch, ông trời ơi. Tôn Minh lập tức lộn xộn rồi. Diệp Bạch lần này là 100% lấy hạng nhất thành tích xuất hiện. Tên thứ hai khô cạn hạng ba đều là nhìn theo bóng lưng. Rơi vào đường cùng, Tôn Minh đành phải trước mặt mọi người tuyên bố kết quả, cũng trơ mắt nhìn Diệp Bạch mang đi kịch độc đế vương điệp. Một thế giới xếp hạng thứ 998 sát thủ, thang hề cầm kiếm vào khoảng trời tối ngày mai 6 giờ ám sát người, thiên phú của hắn là am hiểu đem nhân loại biến thành bút bê bài. Hai dung nham long quy vị trí có được một viên ẩn tàng đến cực sâu dung nham chi tâm, chỉ bất quá viên này dung nham chi tâm cũng không bị dung nham long quy tìm kiếm được, không phải dung nham long quy liền có thể thông qua viên này dung nham chi tâm tấn thăng đến cấp 9. Ba thạch tượng quỷ hạch tâm chôn giấu tại che kín máu tươi dưới mặt đất, sẽ dần dần cải biến thạch tượng quỷ, để nó tiến hóa thành ngũ giai sủng thú, khát máu thạch tượng quỷ, bọn chúng lấy huyết dịch mà sống. Nhược điểm là quang thuộc tính công kích, nhưng là thạch tượng quỷ tại ở vào tượng đá trạng thái, là có thể chống cự quang thuộc tính công kích, cũng chậm chạp tăng lên thực lực của mình. Muốn có một loại lớn lên giống kẻ lệnh, vỏ ốc bên trên khảm nạm các loại bảo thạch, gọi là thần xoắn ốc kỳ lạ dị thú, nó là thánh xoắn ốc tiến hóa, nó không có bất kỳ cái gì lực công kích, nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó, thức ăn của nó là các loại tinh hạch cùng khoáng thạch, mà hắn bài tiết vật thì là cao nồng độ kết tinh hoặc là cao độ tinh khiết kim loại, thần xoắn ốc sẽ xuất hiện ở Nam Tiên môn thành lũy ở bên trong, nó một khi tiến vào ngụy trang trạng thái, liền sẽ trở nên không có tồn tại cảm. Nam, vạn biến tàng tiến hóa thành vạn biến điệp tốt nhất tại một cái trăng tròn ban đêm, dạng này tiến hóa xác suất thành công sẽ cao nhất. Ban đêm, Diệp Bạch nhìn xem không trung trong sáng trăng sáng, đem vạn biến tàng từ sủng thú trong không gian phóng ra. Vạn biến tàng một bộ hấp tấp dáng vẻ, nó chuẩn bị tiến hóa rồi. Hiện tại chỉ thiếu gió đông. Diệp Bạch đụng đủ sủng thú trong không gian móc ra vạn biến thạch. Vạn biến tàng trực tiếp tới một cái một bụng ướt, còn cần một loại trừ bát giới ăn nhâm sấm quả, không có nếm đến bất luận cái gì mùi vị biểu lộ nhìn xem Diệp Bạch. Vạn biến tàng, có chừng có một rồi, lại ăn vạn biến thạch sẽ tiêu hóa không tốt đấy, cũng có khả năng ảnh hưởng của ngươi tiến hóa. Vạn biến tàm nhẹ gật đầu, nó nhẹ nhàng mà từ trong miệng phun ra từng đạo trong suốt tơ tằm, đem thân thể của mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Trong sáng trăng sáng hội tụ tại vạn biến tàm trên thân, nó kén biến thành màu trắng bạc. Sớm tại Nam Thiên môn thành lũy quá trình bên trong, Diệp Bạch liền để huyết chỉ đối với mình tất cả sủng thú tiến hành thoát thai hóa cốt. Dù sao trong huyết chỉ năng lượng không dùng thì phí, huyết ma đô ba nơi đó còn có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn huyết hà đâu. Vạn biến tàm thân thể càng không ngừng rung động, như là trái tim đồng dạng tại bịch bịch nhảy lên, phát ra đông 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 thanh âm. Diệp Bạch đem U Minh Lang cùng chân Long Chi Linh cho kêu lên. Vạn biến tàng chuẩn bị tiến hóa rồi, các ngươi giúp ta bảo vệ tốt. Ta trước nhỏ híp mắt một hồi. Không được mới từ Nam Tiên môn thành lũy trở về, liền bị kêu trở về, liền xem như con ngựa cũng phải nghỉ một lát. Vạn biến tàng như là trái tim khiêu động thanh âm, để Diệp Bạch giấc ngủ khối lượng để cao không ít. Mặt trời mới lên, màu vàng ánh sáng xuyên tấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào sân trường từng cái nơi nhỏ lánh. Bốn hoa bên trong, giọt sương tại trên mặt cánh hoa lấp lóe, phản phất là màn đêm sau cùng quyến luyến. Hương hoa hỗn hợp có mùi đất, cho sân trường tăng thêm một vòng sinh cơ. khi làm luồng thứ nhất màu vàng kim mặt trời mới mọc rơi xuống vạn biến tàm kết thành kén bên trong lúc, chúng kén đem mặt trời hào quang đều cho hấp thu đi vào. Cũng không lâu lắm, vạn biến điệp phá kén mà ra rồi. Nó có được ba cặp cánh, một đôi cánh tản ra kim sắc quang mang, đại biểu mặt trời. Một đôi cánh tản ra ngân sắc quang mang, đại biểu mặt trăng. Còn có một đôi cánh tản ra tinh hào quang màu xanh lam, đại biểu ngôi sao. Nó cánh nhan sắc càng không ngừng cải biến. Vạn biến điệp tựa hồ có thể tùy thời chuyển hóa tự thân thuộc tính. Tên: Vạn biến điệp. Giới tính: Đực. Tính cách: Tham ăn. Đẳng cấp: Lục giai cấp 1. Nắm giữ kỹ năng: Nhà tơ, tinh thông, cương hóa, tinh thông, va chạm, thuần thục, bắt trước ngụy trang phân thân, thuần thục. Bản mệnh kỹ năng tiên phú vạn biến điệp có thể phân ra 6 cái có thể có được thực thể phân thân, cái này 6 cái thân thụ vạn biến điệp khống chế, theo kỹ năng độ thuần thục tăng lên, vạn biến điệp phân ra phân thân số lượng cũng sẽ đề cao, mỗi lần phân ra phân thân đều muốn tiêu hao vạn biến điệp thể lực. Thuộc tính chuyển hóa, thuần thục vạn biến điệp có thể tùy ý chuyển hóa nó bắt chước ngụy trang qua thuộc tính. Tiến hóa lộ tuyến 1, tạm thời chưa có, vạn biến điệp thất giai sau mới có thể biểu hiện. Vạn biến tạm rốt cuộc biến thành vạn biến điệp rồi. Thật sự tương đối không dễ dàng. Vạn biến điệp phân ra mấy cái phân thân ở trên không trung bay lượn, nó càng không ngừng chuyển hóa thuộc tính của mình. Bất quá cuối cùng nó vẫn cảm thấy ban đầu hình tượng, tựa hồ càng thêm đẹp mắt. Chúc mừng ngươi, vạn biến điệp, ngươi tiến hóa rồi. Diệp Bạch đối vạn biến điệp chúc mừng. Vạn biến điệp khoe miệng nụ cười, ngay cả A Cờ đều ép không được. Rất tốt, hiện tại thực lực của nó cũng coi là tại sinh viên đại học năm nhất sủng thú bên trong bạn tiêm tồn tại. Chỉ cần không trêu chọc một chút đại lão, liền hoàn toàn có thể xung pha. Rất tốt, vạn biến điệp, ngươi thành công tiến hóa rồi. Vậy kế tiếp, chúng ta khả năng liền muốn quay về Nam Thiên môn pháo đài. Bất quá bởi vì sư tổ Trương Đại Sơn cho mình phê giả phê 3 ngày, vậy chỉ có thể tại Đế Đô đại học chờ đủ 3 ngày sau, mới có thể thông qua trước truyền tống trận hướng Nam Thiên môn thành lũy. Nếu để cho chính mình cưỡi sủng thú tiến về phía trước Nam Thiên môn thành lũy, các loại đuổi tới về sau, rau cúc vàng đều muốn lạnh. Diệp Bạch thừa cơ hội này, đem người chết chi quan lấy vào tay. Người chết chi quan là từ một cái màu trắng xương đầu chế thành đạo cụ. Nó có thể cưỡng ép khống chế vong linh thuộc tính dị thú cho mình sử dụng. Bất quá cái này người chết chi quan mỗi thu phục một loại vong linh thuộc tính dị thú, đều muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Cho nên không có thích hợp dị thú, cái này người chết chi quan liền xem như gân gà. Đang tại Diệp Bạch thưởng thức người chết chi quan thời điểm, một cái bướm bướm từ Diệp Bạch sủng thú trong không gian xông ra. Nó vô cùng linh hoạt trên không trung bước cánh, đồng thời tại trước mặt Diệp Bạch quấn quanh vài vòng. Ẩn Long đấu giá hội thư mời, ta đều suýt nữa quên mất chuyện này. Đã ta đây 2 ngày không cách nào thông qua cổng truyền tống tiến vào Nam Thiên môn thành lũy, cái kia định đi Ẩn Long đấu giá đang nhìn một cái náo nhiệt chứ. Dù sao đó là thuộc về đáng thương huyết thánh tử náo nhiệt. Đã người chết chi quan cái này đạo cụ với ta mà nói là một cái gân gà. Vậy có thể hay không thông qua Ẩn Long đấu giá chỗ bán đấu giá ra? Tới đi, nhanh mở cho ta thông hướng đến Ẩn Long đấu giá chỗ cánh cửa đi. Diệp Bạch đối Bươm Bướm nói ra. Bươm Bướm lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông vào đến bên trong hư không. Không lâu lắm, một cái to lớn hình con bướm hình dáng cổng không gian xuất hiện. Diệp Bạch một cước đạp đi vào. Không gian trung quanh tiến hành hư thực biến ảo. Đợi đến Diệp Bạch thông qua cổng không gian về sau, đi tới một mảnh địa phương hoang vu. Tại hoang vu trên mặt đất, cát vàng đầy trời, liên miên chập trùng cuồn cát phảng phất cổ lão cự thú lưng. Mặt trời treo ở bao la chân trời. Cực nóng tia sáng vô tình nướng mặt đất, trong không khí tràn ngập đất khô cằn khí tức. Nơi này không có sinh mệnh vết tích, chỉ có phong hóa hòn đá cùng khô cạn nhánh cỏ chứng minh từng có thế giới tồn tại. Ngẫu nhiên, một trận gió lớn cuốn qua, dơ lên đầy trời bụi bặm. Tốt một cái thê lương tan hoang địa phương. Đang lúc Diệp Bạch tò mò nhìn đây hết thảy thời điểm, màu đen bươm bướm xuất hiện lần nữa. Nó để Diệp Bạch đi theo chính mình, tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua tầng tầng cồn cắt về sau, Diệp Bạch rốt cuộc đi tới một cái tráng lệ địa phương. Cái này kiến trúc bên ngoài nhìn qua giống một cái dữ tợn sư rồng. Mà màu đen bươm bướm hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến Diệp Bạch trong mi tâm. Không lâu lắm, Diệp Bạch liền mặc vào một kiện màu đen mũ trùm, trên mặt mang theo hình con bướm hình dáng mặt nạ. Liền ngay cả minh bài bên trên đều viết Hồ Điệp Tiên Sinh. Cái này mũ trùm tựa hồ có thể ẩn tàng khí tức, hiện tại liền xem như quen thuộc nhất Diệp Bạch người, cũng vô pháp phát hiện người trước mắt chính là Diệp Bạch. Đấu giá chỗ bên trong, ánh đèn lưu hòa mà trang nhã, chiết xạ ra mỗi kiện hàng triển lãm đặc biệt rực rỡ. Một bước vào cái này rộng rãi đại sảnh, liền có thể cảm nhận được một loại nồng hậu dày đặc nghệ thuật tại lan tràn. Trên tường treo cổ lão hòa tác, khung ảnh lồng kính tỉ mỉ tạo hình, để lộ ra dấu vết tháng năm. Bàn đấu giá ở giữa mà đứng, đèn thủy quang từ chỗ cao bỏ ra, đã rơi vào cái kia từ sơn đen tượng gỗ khắc mà thành một dạng. Trên giảng đài, đấu giá sư chính mặc thẳng âu phục, lấy trầm ổn mà mạnh mẽ thanh âm báo ra một kiện lại một kiện vật đấu giá danh xưng. Đấu giá tựa hồ đã bắt đầu, chính mình giống như đến chậm. Diệp Bạch dựa theo chỉ dẫn, đi tới một chỗ phòng. Phòng tư mật tính tốt hơn, không dễ dàng bị người phát hiện thân phận, liền xem như nghỉ đông, cũng sẽ lấy minh bài bên trên giả danh tiến hành tiêu giá. Bốn phía trên khán đài, mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên truyền ra nhỏ vụn tiếng cười hoặc đối với cái nào đó bảo vật tiếng thán phục. Ở đại sảnh một góc, trưng bày một trương phủ lên lông dê bàn dài. Lông dê là bị nhân loại thuần phục dị thú, chỉ cần cho nó sung túc đồ ăn, trên người nó lông tóc liền sẽ nhanh chóng mọc ra. Mấy vị nhân viên công tác đang bề bộn lục lấy ghi chép cùng hiệp trợ người mua. Theo đấu giá sư cái búa kết thúc, từng kiện bảo vật chân quý tìm được bọn chúng kế tiếp kết cục. Diệp Bạch cũng thừa cơ hội này vào tay thích hợp vật đấu giá. Một cái là Hải Dương Chi Tâm, đối với thủy hệ sủng thú rất có ích lợi. Một cái là Lục Giai Thái Dương Chi Thạch, đối với Thái Dương Hoa Hoàng rất có hiệu quả. Theo từng kiện vật đấu giá giảm bớt, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi lấy then chốt thương phẩm xuất hiện. Ngay lúc này, một người mặc trang phục thỏ thiếu nữ giả trang tiểu tỷ tỷ xuất hiện. Trong tay của nàng bưng lấy một cái chế tác tinh xảo khay. Trên khay đệm lên màu xanh lông lung thiên nga, phía trên còn để đặt lấy một cái chế tác tinh xảo hộp. Người chủ trì ra hiệu để tiểu tỷ tỷ thả tay xuống bên trên khay, sau đó cầm ống nói lên đối mọi người giới thiệu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đây là chúng ta thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá, cũng là tiếng tăm lừng lẫy huyết thánh tử truyền thừa. Đối với huyết thánh tử truyền thừa, chúng ta áp dụng chính là giá cao đoạt được phương thức. Đương nhiên, chúng ta sẽ có một cái tính toán tiêu chuẩn, kính thỉnh mọi người chú ý rồi. Chương 312, đấu giá huyết thánh tử truyền thừa chương 312, đấu giá huyết thánh tử truyền thừa trước mắt, huyết thánh tử truyền thừa, giá khởi điểm là 1 tỷ liên minh tệ, mỗi lần cạnh tranh không được thấp hơn 50 triệu liên minh tệ. Đấu giá sư lúc này tuyên bố cạnh tranh giá cả. Ánh mắt của hắn quét một vòng tất cả mọi người ở đây, cũng tại mấy gian khách quý trong phòng dừng lại mấy giây. Đấu giá sư minh bạch, người ở dưới đài đều là sang đây xem náo nhiệt, chân chính có năng lực đoạt được truyền thừa người, ở nơi này mấy gian khách quý phòng đâu? Quang Minh hội, Phục Sinh hội, Phúc Âm hội mấy đại cao tầng đều tới. Thậm chí ngay cả Viêm quốc trấn quốc 12 trụ thứ nhất tử thử cũng xuất hiện ở ẩn long đấu giá chỗ. Những người này đối với huyết thánh tử truyền thừa tình thế bắt buộc. Hôm nay đồng dạng cũng là khai hỏa ẩn long đấu giá chỗ danh vọng một ngày. Liên nhìn huyết thánh tử truyền thừa rơi xuống trên tay người nào rồi. Dù sao đây chính là một phương thế lực truyền thừa cường đại, bên trong còn có liên quan tới vĩnh sinh bí mật. Diệp Bạch từ trên cao nhìn xuống nhìn xem từng bầy đen nghịt người, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Xem ra, hôm nay cạnh tranh người còn không ít đâu. Hắn cùng đấu giá sư ý nghĩ là giống nhau, chân chính có năng lực đoạt được truyền thừa người, nhất định là Viêm quốc cao cấp nhất thế lực người. Trong đó có tam đại tổ chức ngầm, Viêm quốc gần thế thế gia, cùng Viêm quốc chính thức. Hiện tại liền xem ai thẻ đánh bạc hùng hậu nhất, ai liền có thể rút đến thứ nhất. Giá giá càng cao, đại biểu thu hoạch của mình lại càng cao. Vong linh pháp sư dùng vô cùng ánh mắt nóng bỏng, nhìn xem huyết thánh tử truyền thừa, hắn cảm giác được linh hồn của mình cùng huyết thánh tử truyền thừa cực kỳ phù hợp. Hắn chống rồng xương sọ bên trong nổi lơ lửng hai đoàn linh hồn chi hỏa, như là bổ câu máu trứng hồng ngọc bị khảm tại hai cái trong hốc mắt. Vong linh pháp sư đầu cùng thân thể đều là dùng chân quý mịn như chế tạo thành, ngoại bộ độ tầng một tinh kim tăng lên nó lực phòng ngự. Dạng này là hắn có thể đủ lấy thân thể của mình làm môi giới, thi triển pháp thuật. Vong linh pháp sư thế nhưng là uy tín lâu năm cường giả, một tay chiêu hồn thuật vang dội toàn bộ Lam Tinh. Hắn chủ đạo vong linh thiên thai thậm chí xâm lấn mấy cái tiểu quốc, cũng đem tiểu quốc triệt để xóa đi. Ta đã chịu đủ vĩnh sinh cuộc sống. Ta cỡ nào muốn trở thành một cái có máu có thịt người, đi nhấm nháp ăn ngon, đi nghe cái kia mỹ vị hương hoa, mà không phải nằm ở băng lãnh trong quan tài, có một đống tản ra hôi thối tử linh làm cấp dưới. Vong linh pháp sư đã bắt đầu chán ghét lên chính mình, đáng ghét hơn lên chính mình chiều một tuần. Trong mắt hắn, những này cũng không sánh nổi trở thành một cái chân chính người. Cho nên vong linh pháp sư yêu thích nhất chính là tại người sống thời điểm, cưỡng ép chui vào đến trong thân thể của bọn hắn, nghe nhân loại sợ hãi cùng tiêu diệt, cảm thụ được nhân loại nhiệt độ. Hắn sẽ nghe tim đập thanh âm, xa vào đến ngủ say trạng thái. Nhưng là mỗi khi hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, cảm giác được chính mình đưa thân vào trong thi thể, liền sẽ để hắn cảm thấy vô cùng phiền chán. Huyết thánh tử truyền thừa ẩn chứa linh hồn chuyển kiếp bí thuật, là vong linh pháp sư không kịp chờ đợi đều muốn cầm tới truyền thừa. Đã nhận được truyền thừa về sau, hắn hoàn thành chuyển sinh, liền có thể trở thành huyết thánh tử, sống lại một đời. Dạng này hắn có được hai thế lực lớn đỉnh cấp tài nguyên, khẳng định có thể vô cùng ngắn ngủi thời gian trở lại đỉnh phong. Ta đã tại ẩn long đấu giá chỗ bên ngoài bày ra thiên la địa võng, mai phục đại lượng tử linh kỵ sĩ. Nếu là không cách nào đấu giá được huyết thánh tử truyền thừa, vong linh pháp sư liền định thông qua loại phương thức này tiến hành cướp đoạt, cho dù là liều rơi chính mình vất vả thu tập được vong linh đại quân, cũng ở đây không tiếc. Vong linh pháp sư quá muốn sống thêm một thế rồi, vì thế hắn không tiếc đắc tội ẩn long đấu giá chỗ. Ở trong mắt vong linh pháp sư, ẩn long đấu giá chỗ chỉ là tên tuổi vang dội mà thôi. Chính mình phát động vong linh thiên thai người bình thường đều không thể chống cự lại. Hắn đã đi tìm rất nhiều phương pháp rồi, hắn tỉ mỉ tạo ra thân thể, đã trở thành cầm tù linh hồn hắn lồng giam. Vong linh pháp sư cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng gửi tại huyết thánh tử trong truyền thừa. Nghe nói lúc ấy huyết thánh tử dưới sự khinh thường, bị tâm nguyện hồ chém tới đầu về sau, còn thông qua linh hồn chuyển tiếp bí thuật, việc nặng một thế. Vong linh pháp sư cũng không tin, chính mình không có sống lại một đời vật khí. Nhật nguyệt tinh tam hiển giả thì hóa thành một đạo hào quang sáng chói nổi đồng bền giữa không trung. Nàng hiện tại đã là tam vị nhất thể lại thành, sẽ phải đột phá bát giai đỉnh phong, tiến vào cấp 9 trình độ. Ba hiển giả trước mắt là thuần túy tới tham gia náo nhiệt đấy. Lúc này ba hiển giả tựa hồ đã nhận ra cái gì, nàng phân ra một đạo phân thân, chui vào đến bên trong hư không. Kinh cấp thiếu nữ, hắc ám kỵ sĩ các loại phúc âm hội thủ lĩnh đều tới, nhao nhao chiếm đoạt một cái phòng. Mà phục sinh hội bên này, tân nhiệm huyết thánh tử hồng kỵ sĩ tới. Nàng xem thấy huyết thánh tử truyền thừa, trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp. Hồng kỵ sĩ tình nguyện chính mình chưa hề thức tỉnh qua ý thức của mình. Nguyên lai cho tới nay sớm chiều trung đụng hắc kỵ sĩ là của mình trợ phu, mà lên một nhiệm kỳ huyết thánh tử là giết chết mình và hắc kỵ sĩ hung thủ, liền ngay cả chính mình yêu nhất nữ nhi đều bị huyết thánh tử tra tấn, biến thành không có ý thức vong linh. Đây hết thảy cũng là vì kích thích chính mình, để cho mình chuyển hóa thành vĩnh sinh bất tử huyết kỵ sĩ. Huyết thánh tử thông qua không gãy liệm mài phương thức của mình, khiến cho chính mình trở thành cường đại bán linh, cuối cùng bị hắn biến thành huyết kỵ sĩ. Nguyên lai chính nàng một mực vì cựu nhân bán mạng, là huyết thánh tử phủ đuổi mình cái kia đoạn ký ức. Đã thức tỉnh ký ức nàng, đối với huyết thánh tử truyền thừa có một loại bản năng chán ghét. Nàng cảm thấy nàng một khi đã tiếp nhận huyết thánh tử truyền thừa, nàng cũng không phải là chính mình rồi. Cho nên hồng kỵ sĩ tình nguyện để cái này truyền thừa rơi xuống trên tay của người khác. Nhưng là linh hồn của nàng đã bị phong trưởng lão in dấu xuống linh hồn là ấn, sinh tử của mình đã không có ở đây tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong. Một khi chính mình có vi phạm phong trưởng lao ý chí cử động, cũng sẽ bị phong trưởng lao thu thập, cầm tù tại tử linh trong vực sâu, vĩnh viễn không được khôi phục. Nàng kỳ thật chính là một cái quá độ người, một khi tìm được thích hợp huyết thánh tử, hồng kỵ sĩ liền sẽ lập tức bị thay thế rơi. Cho nên huyết kỵ sĩ mới một mực như thế cùng phong trưởng lao lá mặt lá trái. Hồng kỵ sĩ đang tại lập mưu một cái kế hoạch, một cái bản thân cứu rỗi kế hoạch. Phong trưởng lao gió bão phân thân đang tại một bên nhìn chằm chằm, cho nên hồng kỵ sĩ cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Viêm quốc bên này phái ra là trấn quốc 12 trụ tử thử, hắn am hiểu nhu lược. Tử thử là một cái nhìn qua giống tiên phong đạo cốt đạo trưởng, hắn người mặc áo cà sa, trong tay phất trần cùng meo ở hông đồng tiền kiếm đều là trang bị hình dị thú. Trong tay hắn còn có một đang tại giữa không trung không ngừng xoay quanh hoàng kim la bàn. Ta đã tính qua, giống huyết thánh tử dạng này truyền thừa, nếu như bị phục sinh hội cầm lại, đối với viêm quốc mà nói, về sau sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Phục sinh hội dạng này ngoại cảnh thế lực, không nên tồn tại đi xuống. Đáng tiếc phục sinh hội hang ổ thực sự khó tìm, tiền nhiệm tâm nguyện hồ kém một chút liền có thể ma diện huyết thánh tử truyền thừa, đáng tiếc thời vận không đủ, tại giết chết huyết thánh tử không lâu, nàng cũng bởi vì thụ thương quá nặng, ly kỳ tử vong. Với lại tại tử vong về sau, thi thể còn tung tích không rõ. Về phần tâm nguyện hồ bạn lữ Khuê Mộc Lang cũng bởi vậy mất tích, tung tích không rõ, đến nay đã có 16 năm. Nguyên bản tiền nhiệm Khuê Mộc Lang thế nhưng là 28 tinh tú bên trong mạnh nhất sủng thú sư, cũng là tử thử bồi dưỡng người kế nhiệm. Từ hắn rời chức về sau, Khuê Mộc Lang khí hồn sao Bắc Cực Thiên Lang lưới đao liền rốt cuộc không có chọn chủ. 28 tinh tú áp dụng vũ khí là từ đặc thủ khí vận ngưng tụ, trừ phi là 28 tinh tú xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là tấn thăng rồi, tinh tú vũ khí mới có thể một lần nữa chọn chủ. Khuê Mộc Lang từng là tử thử đại đệ tử, hắn cũng là tử thử bồi dưỡng người kế nhiệm. Tử thử thở dài một hơi. Bây giờ nhiệm vụ chính là ngăn cản đây hết thảy. Các nữ sĩ, các tiên sinh, khối này trong tinh thạch ẩn chứa phục sinh hội ba đại thánh tử thứ nhất huyết thánh tử đỉnh cấp truyền thừa. Nghe nói cái này truyền thừa là tiền nhiệm huyết thánh tử sau khi chết, từ thứ 69 trụ ma thần đệ cả dạ bị ạ sử dụng thần lực ngưng tụ mà thành. Huyết thánh tử một mạch có được ba kiện bảo vật, một là huyết chỉ không chết, huyết thánh tử bất diệt. Hai là triệu hoán ma thần ma pháp trận, đệ cả dạ bị ạ từ trước đều là huyết thánh tử mạnh mẽ hữu lực trèo chống người. Ba là huyết thánh tử huyết sắc khô lâu quân đoàn, đây là lịch đại huyết thánh tử mới có thể nắm giữ đến mạnh mẽ hữu lực lực lượng. Cái này trong truyền thừa có được huyết chỉ cấu tạo phương thức, triệu hoán đệ cả dạ bị ạ phương thức, còn có chính là lừng lấy nổi danh huyết sắc khô lâu quân đoàn triệu hoán phương thức. Hiện tại, mời mọi người ra giá đi, chúng ta lấy liên minh tệ làm đơn vị, nhưng là cho phép dùng thiên tài địa bảo, truyền thừa tiến hành các loại ngạch giá trị chuyển đổi. Lời của người chủ trì, làm cho ở đây phần lớn người đều xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Huyết thánh tử truyền thừa phi thường trọng yếu. Bất kể là phục sinh hội, phúc âm hội, quang minh hội đều tốt, thậm chí nghĩ đem truyền thừa cầm tới trên tay của mình. Liền ngay cả phục sinh hội nội bộ, đều đúng huyết thánh tử truyền thừa lên lòng tham lam. Dù sao đã nhận được truyền thừa, liền có được triệu hoán ma thần phương thức, cùng cái kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn huyết sắc khô lâu quân đoàn. Đây đều là phục sinh hội nội tình. Ai lấy được truyền thừa, ai liền có thể tiếp được cái này đầy trời phú quý. Huyết kỵ sĩ, không tiếc bất cứ giá nào, liền xem như vận dụng thần lực kết tinh, đều phải thu hồi huyết thánh tử truyền thừa. Thu hồi truyền thừa về sau, vì không cho huyết sắc khô lâu quân đoàn lần nữa rơi xuống trong tay người khác, ta đề nghị chi này quân đoàn tạm thời do ta khống chế. Phong trưởng lão phân thân đột nhiên bạo phát ra kinh khủng uy áp, hắn đang tại bức bách huyết kỵ sĩ. Chi này huyết sắc khô lâu quân đoàn mới là trong truyền thừa mấu chốt nhất tồn tại. Ta hiểu được, phong trưởng lão, ta sẽ đem chi này quân đoàn bị diện tọa độ cáo chi người đấy. Huyết kỵ sĩ mặc dù không muốn đem chi này quân đoàn giao ra, nhưng là nàng có thể cảm nhận được phong trưởng lao trong mắt cái kia một tia sát ý, nếu là chính mình không đáp ứng phong trưởng lao yêu cầu, các loại ra đấu giá chỗ, phong trưởng lao tuyệt đối sẽ mượn cớ đem chính mình dọn dẹp. Diệp Bạch đã nghe được lời của người chủ trì về sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới huyết sắc khô lâu quân đoàn chuyện này. Huyết sắc khô lâu quân đoàn thế nhưng là huyết thánh tử cực kỳ trọng yếu nội tình. Bọn chúng tính chất có chút giống thi ngữ giả thi khôi lỗi quân đoàn. Mỗi một đời huyết thánh tử chém giết cựu địch về sau, đều sẽ đem cựu địch thi cốt chế tác thành màu máu khô lâu. Trong đó người nổi bật càng là đã trở thành huyết sắc khô lâu quân đoàn bên trong quân đoàn trưởng. Với lại huyết sắc khô lâu quân đoàn bên trong quân đoàn trưởng nội bộ còn ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật, nhất định phải đem cái này quân đoàn trưởng đều chém giết, cướp đoạt đầu của bọn nó, sắp xếp tổ hợp lại với nhau, có thể tìm tới một cái thông hướng vẫn lạc thần minh thần mộ. 50 tỷ liên minh tệ. Vong linh pháp sư dự định giải quyết dứt khoát. Hắn gọi ra một cái số lượng. Nông cạn, mới 50 tỷ liên minh tệ, liền muốn lấy đi truyền thừa, thật là quá nông cạn rồi. Những người khác lạnh lùng cười nói, 50 tỷ liên minh tệ, đối với đỉnh cấp truyền thừa, giá cả cũng không tính cao. Đám người nhao nhao ra giá, rất nhanh giá cả đã đột phá 100 tỷ cửa ải. Đương nhiên này 1100 triệu là có trình độ đấy, người đấu giá là dùng nhiều loại bảo vật tiến hành quy ra tiền xử lý. Lúc này, Diệp Bạch đột nhiên phát hiện vô số hào quang sáng chói hội tụ trong phòng. Những ánh sáng này lập tức hội tụ thành một cái hình người. Diệp Bạch thấy được cái kia tràn đầy thần tính kia sáng gương mặt về sau, lập tức ý thức được, đây chính là chính mình trong truyền thuyết nhị sư bá. Đồng dạng đã thức tỉnh ký ức cung điện cường giả. Hắn hiện tại căn bản cũng không phải là sư bá đối thủ. Tiểu Giang Hỏa, không nên kinh hoàng, ta chính là muốn nhìn một cái tiểu sư muội đệ tử mà thôi, bất quá bây giờ ta tựa hồ còn có một cái nhỏ hơn sư muội. Sở Hàm cười híp mắt nói ra. Nàng câu đầu tiên liền chỉ ra chính mình ý đồ đến, cùng thân phận. Sư bá. Diệp Bạch cung kính nói ra. Mặc cho ai cũng không biết, là ngươi giết chết huyết thánh tử, cũng đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, cũng rất có tâm cơ. sư bá nơi này có một cái nho nhỏ tình báo, muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta cũng cần ngươi một cái nhân tình, một cái không trái với đạo đức của ngươi, sẽ không để cho ngươi khó xử nhân tình, như thế nào? Sở Hàm cười hì hì vuốt vuốt tóc, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Diệp Bạch lại có thể cảm giác được sư bá trên thân cũng không có bất kỳ địch ý có thể. Diệp Bạch gật đầu đồng ý, căn cứ ta xem bói đến kết quả, Hải Thần Bí cảnh lập tức liền sẽ đại loạn rồi. Hải Thần Nguyên lại nhận cực lớn biến động trùng kích, phòng thủ cường độ sẽ bị Nam Thiên Môn còn muốn hiểm trở. Ta mặc dù đầu phục Phúc Âm hội, nhưng là ta còn giữ lại có nhân tính, ta không thể để cho đồng bào của ta bị thương tổn. Sở Hàm một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Diệp Bạch lập tức minh bạch, sư bá rất có thể là đang hát giật dây, nàng cùng Viêm Quốc quyết liệt, đều là diễn cho người khác nhìn đấy. Chỉ có Trương Đại Sơn biết đây hết thảy, bất quá sư bá nói tình báo này, đối với mình cũng rất hữu dụng. Nếu là có thể đang di chuyển loạn phát sinh trước đó, ngăn cản đây hết thảy, đối với Viêm Quốc mà nói, có thể giảm bớt tổn thương. Sở Hàm biết Diệp Bạch là một cái tâm tư quen thuộc gia hỏa, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bất quá Sở Hàm chẳng mấy chốc sẽ đầu nhập vào thần chi thức ôm ấp, trở thành thần chi thức thân thuộc. Chờ đến lúc kia, tính người của chính mình rất có thể cũng sẽ bị thần tính chỗ ma diệt. Chúng sinh tai nạn cùng chúng sinh khổ đều không liên quan tới mình. Dù sao thần là không thể can thiệp quy luật tự nhiên phát triển, cũng không thể thương hại chúng sinh. Dù sao nhân loại tại thần minh trước mặt, bất quá là một hạt bụi nhỏ mà thôi. Thần minh mới sẽ không đi cân nhắc hạt bụi nhỏ sinh tử tồn vong. Đúng rồi, sư chất, lần đầu gặp mặt, sư bá còn không có cho ngươi lễ vật đâu, ta cho ngươi cung cấp một cái tình báo làm bồi thường đi. Sở Hàm vừa cười vừa nói, ta biết lôi thần nơi ngã xuống, của ngươi cái kia sủng thú đã nhận được lôi thần bản nguyên về sau, liền có thể siêu thoát phàm trần, đi vào đến cấp 9 trình độ. Chương 313, tinh xảo tư tưởng lịch kỷ người. Chương 313, tinh xảo tư tưởng lịch kỷ người. Chỉ có đã đến cấp 9 trình độ, chúng ta mới có thể xem như lớn một chút sâu kiến, nắm giữ một ít lời ngữ quyền. Sở Hàm trong mắt xuất hiện tối nghĩa ánh sáng, đây chính là vì cái gì nàng muốn gia nhập Phúc Âm hội nguyên nhân. Sư bá ta muốn biết, cấp 9 trở lên có cái gì cảnh giới? Mắt thấy Sở Hàm tốt như vậy nói chuyện, Diệp Bạch cả gan mà hỏi thăm. Cấp 8 được xưng là nhân giai, cấp 9 gọi là địa giai, mà thập giai vì thiên giai, cấp 11 vì thánh giai, 12 vì thần giai, cũng được xưng là yếu ớt thần lực. Mỗi vượt qua một cái giai đoạn, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Với lại cái này cùng thiên phú của mình có liên hệ rất lớn, cũng chính là ngày sau chính mình cần khống chế lĩnh vực. Ta với ngươi thiên phú đều là ký ức cung điện, phải sâu độ khai phát thiên phú của mình, liền muốn đọc nhiều toàn thư. Rất đáng tiếc, toàn bộ Viêm Quốc tàng thư đều tại ta trong óc, ta đã không có thể tăng lên địa phương. Cho nên ta mới gia nhập vào Phúc Âm hội, mượn nhờ Phúc Âm hội lực lượng, ta mới thành công vượt qua đến cấp 8. Diệp Bạch, ta cảm thấy, ngươi tương lai có thể sẽ đi ta đường xưa. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi trường kỳ không cách nào đột phá, ta có thể cho ngươi rũa ra cảnh ô lưu. Sở Hàm đối Diệp Bạch mê hoặc nói, dù sao trước mắt trấn quốc 12 trụ, có không ít là cấp 9 cường giả. Sư bá, ta tự có ta đột phá phương thức, nếu có cần, ta tự sẽ liên hệ của ngươi. Không biết ngươi đối với huyết thánh tử truyền thừa có cảm thấy hứng thú hay không, đương nhiên xem ở sư bá phân thượng, ta có thể cho ngươi giảm giá. Ta là mượn đệ cạ dạ bi ạ lực lượng, giữ lại một bộ phận truyền thừa. Diệp Bạch xoa xoa đôi bàn tay. Ha ha, ta cũng không muốn bị phục sinh hội truy sát, phục sinh hội hội trưởng bằng vào ta thực lực trước mắt, căn bản là không cách nào chống lại, tên kia thế nhưng là một vị vẫn lạc thánh giả, đã từng cấp 11 tồn tại. Mà tam vị nhất thể kế hoạch, đúng vậy để vị này thánh giả trở về nghịch thiên nhu đồ. Bởi vì lúc ấy Lam Tinh là không cho phép xuất hiện thánh giả cấp cường giả, cho nên vị kia thánh giả vừa hàng lâm đến Lam Tinh, lập tức vẫn lạc. Linh hồn của hắn không ngừng tiến hành luân hồi, dần dần đánh lên Lam Tinh lạc ấn về sau, mới sáng lập phục sinh hội. Ai nha nha, ta nói đến giống như có chút nhiều, sẽ có chút không nên tiết lộ cho ngươi biết đồ vật, tiết lộ ra ngoài. Ngươi nhất định phải quản tốt miệng của ngươi. Nếu là tin tức này tiết lộ ra ngoài rồi, phục sinh hội người sẽ liều mạng đều sẽ đưa ngươi gạt bỏ. Quan hệ này đến vẫn lạc vị kia, một lần nữa sống lại trọng đại kế hoạch. Đúng rồi, cảm ơn ngươi chưa cho tốt sư phụ của ta, cái kia lão ngoan cố nếu là nguyện ý nghe ta đấy, đã sớm bình phục. Sở Hàm nạ báng, thân thể dần dần hóa thành ánh sao từ từ tiêu tán. Nàng cũng là tiện đường tới đây, nhìn một chút chính mình sư chất có đáng giá hay không đặt cược. Nhị sư bá rời đi, nhưng là nhị sư bá có đáng giá hay không tín nhiệm, Diệp Bạch trong lòng vẫn là đánh lấy dấu chấm hỏi đấy. Dù cho sư phụ mình cùng sư bá tình cảm tốt nhất, Diệp Bạch cũng sẽ không thổ lộ quá nhiều tin tức cho Sở Hàm. Dù sao lòng người khó dò, một cái nhìn qua cười híp mắt người, không biết phía sau thọc bao nhiêu đao. Khẩu Phật tâm xà mới là càng đáng sợ đấy. Hiện tại huyết thánh tử truyền thừa đã bị mấy người đại nhân vật tranh đoạt. Những người này vì có thể đoạt được truyền thừa, đều làm cho mặt đỏ tới mang tai đấy. Giá giá cũng một lần so một lần cao. Vong linh pháp sư vì đoạt được truyền thừa, thậm chí lấy ra chính mình đại bộ phận tích xúc. Nhưng là đối với phục sinh hội cái này khổng lồ tài lực mà nói, không thua gì lấy trứng chọi đá. Vong linh pháp sư một mặt tuyệt vọng nhìn xem huyết thánh tử truyền thừa bị phục sinh hội cầm xuống rồi. Đã nhận được truyền thừa hồng kỵ sĩ, cũng là bưng lấy truyền thừa bảo thạch, đội vã rời đi. Đang lúc vong linh pháp sư dự định cam chịu phát động vong linh tiên thai thời điểm, ba hiền giả Sở Hàm xuất hiện ở vong linh pháp sư trong dạng. Vong linh pháp sư, ngươi muốn phải không muốn như vậy mất đi, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ tốt. Ẩn Long phòng đấu giá phía sau có một cái cường giả chỗ dựa, không phải ngươi một cái nho nhỏ cấp 8 cường giả có thể dung chuyển. Ngươi muốn là vận dụng ngươi mai phục xuống tử vong kỵ sĩ quân đoàn, đến lúc đó ngươi cũng không biết chết như thế nào. Sọ não của ngươi cũng có thể bị người chặt xuống, xung làm cái bô. Sở Hàm đối vong linh pháp sư cảnh cáo nói. dù sao vong linh pháp sư là phúc âm hội lớn nhất phe phái thủ lĩnh, nếu là vong linh pháp sư đã xảy ra chuyện, có thể sẽ liên lụy đến Sở Hàm. Sở Hàm là muốn an an ổn ổn bước vào cấp 9, dạng này nàng mới có tư cách trở thành thần chi thức thần biến, từ đó nắm giữ đại lượng tri thức. Vong linh pháp sư nghe về sau, xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa rung động kịch liệt, đó có thể thấy được vong linh pháp sư lúc này không bình tĩnh. Thật lâu nó mới thở dài một hơi, ba hiền giả, ngươi đã thành công tam vị nhất thể, linh hồn sắp hoàn chỉnh, làm sao lại minh bạch nỗi thống khổ của ta đâu? Ta quật khởi tại không quan trọng, phí thật lớn công phu mới trở thành tiếng tăm lừng lây vong linh pháp sư. Nhưng là ta đã đi tới ngõ cụt rồi, mặc kệ ta cố gắng thế nào, ta đều không thể tăng lên. Mắt thấy ta cách cấp 9 cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng là chết sống cũng không cách nào đột phá. Ngươi minh bạch loại thống khổ này sao? Vĩnh sinh đối với ta mà nói, chính là bao giờ cũng thống khổ. Ta hận không thể kính dâng ta hết thảy tất cả, liền đổi xoay người một cái thành nhân loại cơ hội. Ta suy nghĩ nhiều đắm chìm trong ánh nắng bên trong, nhìn xem bươm bướm cùng ong mật tại trong bụi hoa huyền chuyển nhảy múa. Ta suy nghĩ nhiều ăn một chút ăn ngon mỹ thực. Đáng tiếc, đây hết thảy đều hủy. Vong linh pháp sư vô cùng áo nao nói, chính mình tài lực không sánh bằng phục sinh hội, hắn thua, triệt triệt để thua. Kỳ thật vong linh pháp sư cũng không có nói thật, hắn quay người trưởng thành là vì triệt để đánh vỡ trước mắt bình cảnh. Hắn phải hướng chết mà sinh về sau, mới có thể lĩnh ngộ tử vong chân chính áo nghĩa. Vong linh pháp sư, ta có một cái vô cùng trọng yếu tình báo, có khả năng có thể thực hiện ngươi tha thiết ước mơ tâm nguyện. Hơn nữa còn sẽ không tiêu hết ngươi đại lượng tích xúc. Không biết ngươi có thể lấy cái gì cùng ta giao dịch. Vong linh pháp sư ngẩng đầu lên, nếu như ngươi tình báo này xác thực đối với ta hữu dụng, mặt trời thánh kinh cùng vong linh thánh kinh, ta liền giao cho ngươi đảm bảo. Bên trong tri thức bao hàm toàn diện, khẳng định có thể lấp đầy của ngươi ký ức mê cung. Đợi của ngươi ký ức mê cung bị lấp đầy về sau, ngươi mới có cơ hội trùng kích cấp 9. Đây là của ta thành ý. Ba hiền giả, ta không có bao nhiêu thời gian, cũng không muốn tranh với ngươi phong đối địch, ta chỉ phải không muốn giấy lên một hy vọng, cuối cùng lại để cho ta thất vọng. Dạng này thật sự là quá hành hạ. Vong linh pháp sư lộ ra phi thường thống khổ, hắn nguyên bản là một cái cáo giả ra hỏa, nếu là có thể giảm bớt tổn thất, hắn tự nhiên thì nguyện ý đấy. Không đủ, ta cũng cần ngươi dạy ta chiêu một thuật. Tình báo này, đối với ngươi mà nói phi thường hữu dụng, ngươi sẽ không hối hận. Ngược lại sẽ đối với ngươi mang đến chỗ tốt cực lớn. Đã nghe được ba hiền giả lời nói về sau, vong linh pháp sư suy tư một hồi, cuối cùng mới nhẹ gật đầu. Lúc này Sở Hàm mới lộ ra chân dung, là một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Nàng mặc lấy màu đen gỗ thịt váy dài, trong tay còn chống đỡ một thanh cái rủ. Ngươi hẳn phải biết huyết thánh tử truyền thừa có ba cái bảo vật, huyết chỉ, đệ cạ dạ bị ạ triệu hoán pháp trận, huyết sắc khô lâu quân đoàn. Ta được đến tình báo vâng, đệ cạ dạ bị ạ hỗ trợ rút lấy huyết thánh tử truyền thừa. Cho nên đệ cạ dạ bị ạ trên tay, tất nhiên có chuẩn bị phần. Phía sau màn đem huyết thánh tử truyền thừa phóng tới ẩn long đầu giá chỗ, đang tại bố cục một cái kinh thiên kế hoạch. Ngươi muốn là muốn biết huyết thánh tử truyền thừa có cái nào, hoàn toàn có thể triệu hoán ma thần đệ cạ dạ bị ạ. Từ đệ cạ dạ bị ạ nói cho ngươi biết truyền thừa nội dung. Cho dù là không có danh trước, tri thức bên bác ma thần cũng có thể nói cho ngươi biết cái khác linh hồn chuyển kiếp biện pháp. Ba hiền giả đối vong linh pháp sư đề nghị. Thế nhưng là trên tay của ta cũng không có khả năng triệu hoán đệ cạ dạ bị ạ mà pháp trận. Vong linh pháp sư nhún vai, ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hàm. Hắn đang mong đợi Sở Hàm cho ra đệ cạ dạ bị ạ triệu hoán pháp trận. Không phải cái này tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, chắc là sẽ không nói cho hắn biết có quan hệ đệ cạ dạ bị ạ tình báo. Ta chỗ này có, nhưng là ngươi cần đáp ứng ta mới vừa nói thỉnh cầu. Ngươi cũng biết, ta là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, không bao giờ làm lô vốn sự tình. Ai bảo ta lô vốn, ta liền sẽ chơi cựu tộc tiêu tiêu vui trò chơi. Vong linh pháp sư, ngươi bây giờ đã không còn là đối thủ của ta. Ngươi hẳn phải biết mục tiêu của ta là tinh thần đại hải đi. Mặt trời thánh kinh cùng vong linh thánh kinh, ta trước kia là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là ta hiện tại cũng không nhất định cần bọn chúng, cũng có thể bước ra một bước cuối cùng. Vong linh pháp sư suy tư một lát, từ sủng thú trong không gian lấy ra hai quyển dài ước chừng 2 mét cỡ lớn thư tịch. Một quyển sách bìa hiện đầy ánh sáng màu vàng nóng, mà đổi thành một bản thì âm trầm như mực, trong sách vở hắc khí quấn quanh lấy. Đồng thời, vong linh pháp sư còn chính mình ngưng tụ một cái truyền thừa hắc tinh, ném cho ba hiền giả. Tinh thể màu đen bên trong, đúng vậy chiêu hồn thuật bí tịch. Thông minh, ngươi đây là vô cùng lựa chọn chính xác. Ba hiền giả đống nhiên bắn ra tay, một tờ giấy bỏ vào vong linh pháp sư nơi lòng bàn tay. Tờ giấy này phía trên vẽ lấy đấy, chính là triệu hoán để cạ dạ bị ạ ma pháp trận, ngươi tốt tự vi chi ba. Ba hiền giả cầm tới vốn có thủ lao về sau, liền phối hợp rời đi. Nàng cần cẩn thận đọc mặt trời thánh kinh cùng vong linh thánh kinh nội dung, vì tiến giai cấp 9 làm tốt chi thức dự trữ. Ẩn long đấu ra chỗ. Cuối cùng một kiện then chốt phẩm ra sân. Cái này một cái xuất hiện là một cái sinh động như thật chạm ngọc. Chạm ngọc điêu khắc chính là một cái đại thụ che trời. Chư vị, để cho ta cho chư vị giới thiệu một chút, ngọc này khắc lai lịch đi. Ngọc này khắc là từ một khối hoàn chỉnh nguyên thạch mở đi ra, cũng đi qua công tượng điêu khắc mới xuất hiện đấy. Nghe nói ngồi ở chạm ngọc bên cạnh, có thể tài tư mất điểm, như là văn khúc tinh hạ phàm. Giá khởi điểm 10 triệu liên minh tệ. Xem như tạm thời bên trên đập vật phẩm đấu giá. Nghe được người chủ trì nói như vậy về sau, nguyên bản liền trong túi mang chắc chắn đám người, đều nhao nhao rời đi chỗ ngồi của mình, nhao nhao rời sân. Cái đồ chơi này giá khởi điểm 10 triệu liên minh tệ, còn chỉ có thể để cho người ta tài tư mất tiệp, thật muốn vua xuống cái đồ chơi này, đầu đều bị người đá đi. Dù sao trí tuệ thuật liền có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Người chủ trì vừa nói xong, Diệp Bạch liền giơ bảng rồi. Tại đây Trạm Ngọc xuất hiện một khắc này, Diệp Bạch trái tim liền bịch bịch nhảy lên. Phản phất cái kia Trạm Ngọc tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Cầm xuống nó, nhất định phải cầm xuống nó. Lần trước Diệp Bạch trái tim có cảm giác như vậy, là bởi vì tìm được Cửu Khiếu Linh Lung Tâm cổ ngọc. Hẳn là viên này ngọc thạch tây nội bộ, cũng ẩn giấu đi Cửu Khiếu Linh Lung Tâm một bộ phận. Cái này mới là Diệp Bạch lựa chọn tham gia cạnh tranh nguyên nhân. Với lại trước mắt chính mình xuất thân giàu có, chỉ là 10 triệu liên minh tệ mà thôi. Huyết Thánh Tử truyền thừa bị giao dịch sau khi đi ra ngoài, Diệp Bạch liền thu vào một khoản tiền lớn. Hắn uy phong bát diện dùng cực thấp giá cả, đem trạm ngọc cầm xuống. Đến tận đây, toàn bộ đấu giá hội cũng theo đó kết thúc. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đấu giá đã kết thúc. Xin cầm tốt vật phẩm tùy thân, có thứ tự rời sân. Đấu giá chỗ quảng bá hô nhiều lần. Không ít người thông qua cổng không gian phi về tới thế giới hiện thực, bất quá phòng khách quý người đều có được độc lập cổng không gian phi. Diệp Bạch cũng thông qua được hình con bướm hình dáng cánh cửa về tới thế giới hiện thực. Tại Diệp Bạch chân trái bước vào đến thế giới hiện thực thời điểm, bướm bướm thân thể nhao nhao vỡ vụn, hình thành màu bạc trắng một phấn, tiêu tán trên không trung. Cái đồ chơi này chính là một cái duy nhất một lần vật phẩm, tương đương với truyền tống trận. Lần đấu giá này huyết thánh tử truyền thừa, phục sinh hội là lấy ra đại lượng bảo vật quy ra tiền tiến hành tính toán. Thực tế có thể đến Diệp Bạch trong tay tiền mặt cũng không phải là rất nhiều. Ngay lúc này, giấy nhân khôi thân thể ở giữa không trung giãn ra, một người mặc sườn xám duyên dáng yêu kiều thiếu nữ xuất hiện. Diệp Bạch, Khương đại sư tìm ngươi có việc, ngươi đi theo ta một chuyến đi. Giấy nhân khôi mở ra không gian thông đạo, Diệp Bạch đi theo giấy nhân khôi bước chân, tiến vào an bảo đường bên trong. Nửa tháng không thấy, Khương đại sư nhìn qua tựa hồ càng trẻ. Diệp Bạch, ta chỗ này có một cái phi thường khó giải quyết sống. Ngươi tạm thời trước không cần quản Nam Thiên Môn pháo đài, trong thời gian ngắn không cách nào bị công phá. Dân hồ đã đến Nam Thiên Môn thành lũy, có hai cái trấn quốc trụ tọa trấn, tình huống không tính quá kém. Đợi ngươi giúp ta xử lý xong chuyện này về sau, ta tự mình đi qua đến Nam Thiên Môn thành lũy, trị liệu sủng thú sư đều có thể. Khương đại sư lời nói đều nói đến nước này rồi, Diệp Bạch tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Sư phó, ngươi nói đi, chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả ngươi cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Khương đại sư thế nhưng là thiên môn trưởng môn, là một cái đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác tồn tại. Có cái gì chuyện khó giải quyết sẽ chẳng lẽ hắn? Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao đi? Trên thực tế, lần này bận điệu cũng là cùng trấn quốc trụ tương quan, bất quá vấn đề của nó so thần long đầu kia Hàn Băng Ly Long còn muốn phức tạp mấy lần. Khương đại sư mang theo Diệp Bạch đi tới phòng mổ. Ở chỗ này, hắn nhìn đã đến một cái rượu Nhật Kim Kê. Nghe nói rượu Nhật Kim Kê cũng được xưng là ngang Nhật tinh kê, nó từ mặt trời dựng dục ra đến, là chính nghĩa hóa thân. Tiếng kêu của nó có thể làm cho trùng hệ cao giai dị thú mất đi phản kháng cường độ. Tại Viêm Quốc có được cao thượng địa vị. Cái này rượu Nhật Kim Kê bị lột cánh cùng móng vuốt, toàn thân bị xích sắt một mực buộc chặt. Trong mắt của nó lóe lên điên thần sắc, loại kia điên cuồng, để cho người ta sợ hãi. Sư phó, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương đại sư nhìn xem rượu Nhật Kim Kê bóng dáng, thở dài một hơi. Cái này rượu Nhật Kim Kê gặp thiên sứ rồi. Đúng, chính là thương hại chúng sinh thiên sứ. Các thiên sứ chém đứt rượu Nhật Kim Kê tứ chi cùng cánh, cùng sử dụng quang thuộc tính năng lượng phong bế rượu Nhật Kim Kê vết thương. Bọn chúng không cho rượu Nhật Kim Kê thân thể khôi phục, mà cái này sủng thú là rượu kê chủ sủng. Chương 314, rượu Nhật Kim Kê. Chương 314, rượu Nhật Kim Kê. Rượu kê chủ sủng. Kia rượu kê trấn quốc trụ phải chăng có việc? Diệp Bạch nghe nói về sau kinh hãi. Trấn quốc 12 trụ thế nhưng là Viêm quốc trụ cột, nếu là tùy ý vẫn lạc một cái, khẳng định sẽ ở trên quốc tế gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí còn có thể sẽ có không có mắt tiểu quốc đến đây điều tra tình báo. Đây tuyệt đối là một cái cực dung chuyển lớn. Hắn cũng là không có việc gì. Diệu Nhật Kim Kê đem hết toàn lực, đem các thiên sứ đánh giết. Mà nó bị mười mấy cái cao giai thiên sứ, liên thủ sử xuất thần chi chớ chú, mới biến thành hiện tại cái này không chết không sống dáng vẻ. Chúng ta thần bí nhất thành lũy, Thương Khung Thiên Bí cảnh chính là vì bổ khuyết thiên sứ hàng lâm lỗ hổng mà cố ý thiết định. Một đám cao giai thiên sứ vụng trộm trải qua làm tinh tinh bích, áp dụng thần hàng phương thức lại tới đây. Vị thiên sứ phụ thân nhân loại đều sẽ biến thành đã mất đi lý trí công cụ chiến đấu. Quang Minh hội hại người rất nặng a. Quang Minh hội là Viêm quốc tam đại tổ chức ngầm một trong, cũng là thần bí nhất tồn tại. Nghe đồn bọn hắn đều là từ một đám thờ phụng thiên sứ giáo đồ chỗ tạo thành. Bọn hắn dùng thân thể của mình coi như là vật chứa, dùng để nên đón thiên sứ giáng lâm. Nói trắng ra là, những người này chính là một đám người nữ làm, bọn hắn được vinh dự là thần nô bộc. Tuyên truyền tin thần giả đến Vĩnh Sinh, Quang Minh hội người phổ biến khế ước sủng thú đều là thiên sứ. Đến mức Quang Minh hội hội trưởng, khế ước thì là cựu giai sĩ thiên sứ. Diệu Nhật Kim Kê dùng hết toàn lực, đem bọn này xâm nhập nhân gian thiên sứ chém giết hầu như không còn, mà nó cũng bị hung tàn thiên sứ chém tới cánh cùng song trảo. Cũng bị Quy Thiên thiên sứ thi triển nguyên rủa. Thiên sứ cũng không phải là thần thoại bên trên thiên sứ, tham chiếu nào đó cho trời thiết lập. Cái này Diệu Nhật Kim Kê ở vào sắp chết trạng thái, đây là thiên sứ thi triển nguyên rủa. Nó sẽ cả ngày nhận như là mũi tên đâm xuyên, liệt hỏa đốt người thống cổ, đây coi như là thần phạt. Cho nên tại đánh bại tất cả thiên sứ về sau, Diệu Kê đã tìm được ta, để cho ta trợ giúp Diệu Nhật Kim Kê. Diệu Nhật Kim Kê bị chém đứt cánh cùng song trảo vẫn giữ lại có hoạt tính, đã bị ta bỏ vào trong ống nuôi đấy. Nhưng là thiên sứ nguyên rủa, nhường Diệu Nhật Kim Kê thân thể có cực kỳ mãnh liệt bài xích phản ứng. Đó là một loại xâm nhập linh hồn, cùng linh hồn hỗn hợp lại cùng nhau nguyên rủa. Khương đại sư thở dài một hơi nói rằng, Diệu Kê không thể có sự tình, cái này tượng trưng cho Viêm quốc đối ngoại trấn nhiếp lực lượng trung kiên. Một khi Diệu Nhật Kim Kê tử vong, Diệu Kê sẽ trở thành yếu nhất trấn quốc trụ, cũng biết gây nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền, đây là Khương đại sư không nguyện ý nhìn thấy. Dậu Kê từng theo ta quan hệ rất tốt, cũng bị sáng lập Đế đô sủng thú bệnh viện lập xuống công lao. Cho nên đối mặt Dậu Kê thỉnh cầu, ta rất khó cự tuyệt. Bất quá ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể khu trục Diệu Nhật Kim Kê trên người nguyền rủa. Diệp Bạch, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Diệp Bạch sau khi nghe, nhẹ gật đầu, sư phó, kỳ thật chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ đến muốn. Ai đối với thiên sứ quen thuộc nhất? Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Nhất căm hận thiên sứ, khẳng định chính là ma thần. Cùng nó chúng ta ở đằng kia đóng cửa làm xe, trầm tư suy nghĩ, còn không bằng nhường quen thuộc thiên sứ nguyền rủa ma thần đến đây chỉ đạo. Trên tay của ta liền có thứ 69 hào ma thần đơn thẻ kéo so triệu hoán phương thức. Ngươi nhìn muốn hay không đem ma thần đại nhân triệu hoán tới, chúng ta cùng hắn thương lượng một chút. Thương đại sư đều có chút bó tay rồi, giọng điệu này mặc dù nói là thương lượng, thế nào cảm giác ma thần biến thành phất tay tức tới tiểu đệ như thế. Bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, thương đại sư đồng ý Diệp Bạch thỉnh cầu. Mà Diệu Nhật Kim Kê hiện tại đã không thể di động, chuyện giản lược, triệu hoán ma thần nghi thức sẽ tại An Bảo Đường cái này bí cảnh tiến hành. Tại làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đơn thẻ kéo so với bị Diệp Bạch từ trong địa ngục kêu gọi ra. Nó năm cái hai mắt thật to nhìn qua phá lệ đột đột. Vĩ đại ma thần đơn thẻ kéo so đại nhân. Diệp Bạch cung kính nói rằng, mặc dù đây chỉ là ma thần một cái phân thân, nhưng điều này đại biểu mê muội thần, nhất định phải cho bốn có tôn trọng. Là ngươi a? Đơn thẻ kéo so cười híp mắt nói rằng, mỗi một lần tiểu gia hỏa này triệu hoán chính mình, đều sẽ có không ít thu hoạch. Lần này nó được đến một cái vô cùng xinh đẹp chim hòa bình, một cái toàn thân tuyết trắng chim hòa bình. Đơn thẻ kéo so đại nhân, chúng ta gặp thiên sứ, cũng bị cao giai thiên sứ thi triển nguyền rủa. Chúng ta muốn thỉnh giáo một chút đơn thẻ kéo so đại nhân, có hay không khu trục nguyền rủa phương thức? Diệp Bạch đưa ra thỉnh cầu của mình. Đơn thẻ kéo so sánh Diệp Bạch rất có hảo cảm, tự nhiên là đáp ứng xuống. Thân thể của nó vây quanh Diệu Nhật Kim Kê dạo qua một vòng. Bất quá sắc mặt của nó lập tức liền biến khó coi rất nhiều. Đây là cao giai thiên sứ lưu lại nguyền rủa. Lời nguyền này được xưng là vĩnh hằng liên giấc, là thiên sứ chuyên môn dùng để trừng phạt phản đồ mà nghiên cứu nguyền rủa. Bên trong lời nguyền này người hoặc là dị thú đều sẽ xa vào đến người thực vật trạng thái, nhưng là thần trí lại là thanh tịnh. Thương thế của bọn hắn cũng biết phóng đại 1000 lần cảm giác đau, là một loại vô cùng ác độc nguyền rủa. Nghe nói bên trong lời nguyền này người đều hận không thể có thể tỉnh lại bản thân chấm dứt. Lời nguyền này trên bản chất từ quang minh bản nguyên chế thành, liền xem như ngoại giới có người bằng lòng trợ giúp thân chúng nguyền rủa người hoặc là dị thú, trừ phi chờ quang minh bản nguyên bị tiêu hao hầu như không còn, không phải căn bản là không cách nào tổn thương một phân một hào. Đơn thẻ kéo so nói ra cái này nguyền rủa bản chất. Nó sau đó lắc đầu, xin lỗi, chúng ta đối lời nguyền này nghiên cứu cũng không nhiều, không có cách nào đến giúp ngươi. Diệu Nhật Kim Kê cũng bị nguyền rủa chỗ suy yếu, trước mắt cũng chỉ có thất giai trình độ. Đơn thẻ kéo so nói là thực lòng lời nói, đồng thời để lộ ra một cái trọng đại tình báo. Diệu Nhật Kim Kê lúc này cũng chỉ có thất giai, dạng này sử dụng chính mình chân thị chi nhãn là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Bạch quyết định chú ý, đợi lát nữa liền sử dụng chân thị chi nhãn, xem xét Diệu Nhật Kim Kê trạng thái. Cảm ơn ngươi, đơn thẻ kéo so đại nhân, ngươi cung cấp một cái tình báo hữu dụng. Diệp Bạch vẻ mặt thành thật nói rằng, quang minh bản nguyên đối với Diệu Nhật Kim Kê tới nói, xem như một loại có thể trợ giúp tiến hóa năng lượng. Đơn thẻ kéo so đại nhân, có không có cách nào có thể đem Diệu Nhật Kim Kê bị chém tới cánh cùng song chảo lần nữa khôi phục tới? Diệp Bạch tiếp tục hỏi. Không, Diệu Nhật Kim Kê cánh cùng song chảo cũng không bị chém tới. Kỳ thật, đây là một cái chướng nhãn pháp. Đây là bị thiên sứ dùng không gian ma pháp chia cắt ra đến, cho nên ngươi sẽ phát hiện bị chém đứt cánh cùng song chảo không có chút nào huyết dịch chảy ra, thậm chí bên trong tế bào còn bao hàm hoạt tính. Cho nên ngươi không dùng được biện pháp gì, Diệu Nhật Kim Kê cánh kỳ thật cũng còn sinh trưởng ở trên người của nó, chỉ là bị không gian cắt ra. Lúc này Diệu Nhật Kim Kê xem như một cái vỡ vụn ghép hình mà thôi. Đây chính là bọn hắn ác độc địa phương. Thiên sứ vô cùng am hiểu không gian thuộc tính ma pháp, mà chúng ta ác ma nắm giữ không gian ma pháp cũng không nhiều. Liên nhìn có hay không một cô năng lượng khổng lồ có thể bài trừ thiên sứ không gian ma pháp. Đơn thẻ kéo so thở dài một hơi. Thiên sứ không nhất định tiện lương, nhưng là ác ma cũng không nhất định tà ác. Đây hết thảy tất cả đều là từ người thắng đến biết. Bất quá ngươi ý nghĩ phi thường không tệ, đem quang minh bản nguyên coi như là sủng thú tiến hóa lực lượng. Cái này có lẽ có thể tiêu trừ cái này nguồn rủa. Đơn thẻ kéo so gật đầu tán dương. Bất quá lúc này, đơn thẻ kéo so thân thể bắt đầu biến hư ảo rất nhiều. Triệu hoán đã đến giờ, đơn thẻ kéo so phân thân không cách nào ở chỗ này dừng lại quá lâu thời gian. Ta cái này phân thân năng lượng sắp hao hết. Hy vọng chúng ta lại gặp nhau thời điểm, ngươi có thể thành công a. Tương lai bồi dưỡng đại sư. Đơn thẻ kéo so cười nói ra chân thành chúc phúc, thân thể của nó lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở giữa không trung. Diệp Bạch, ngươi ý nghĩ rất mạo hiểm, nếu là ngươi thí nghiệm thất bại, Dậu Kê liền sẽ hoàn toàn hận lên ngươi. Diệu Nhật Kim Kê giá trị, ngươi cũng hẳn là biết, cái này hoàn toàn có thể so sánh cổ đại Tam Túc Kim Ô. Dậu Kê có thể trở thành trấn quốc 12 trụ, Diệu Nhật Kim Kê chiếm một nửa công lao. Diệp Bạch, nói thật ta không muốn ngươi quá mức mạo hiểm. Thương đại sư đối đệ tử của mình ký thác kỳ vọng, hiện tại hắn âm thầm có chút hối hận, không nên nhường Diệp Bạch tham dự trị liệu Diệu Nhật Kim Kê. Gia hỏa này đã là cựu giai sùng thú, chẳng lẽ lại còn nhường Diệu Nhật Kim Kê tiến hóa thành thập giai sùng thú sao? Thương đại sư cũng không lưu ý, vừa rồi kỳ thật đơn thẻ kéo so đã nói rõ, Diệu Nhật Kim Kê lúc này chỉ có thất giai thực lực. Danh tự, Diệu Nhật Kim Kê, giới tính, hung đặc tính, mặt trời chi quang, tại tràn ngập mặt trời hoàn cảnh bên dưới, lực công kích sẽ tăng lên mấy lần. Đẳng cấp, thất giai đỉnh phong nắm giữ kỹ năng, Kim Kê gáy, tinh thông trong miệng phát ra bén nhọn kích thích tiếng kêu, phàm là nghe được tiếng kêu trùng hệ dị thú, thực lực thấp hơn Diệu Nhật Kim Kê, đều sẽ lúc này xa vào đến sợ hãi trạng thái. Diệu Dương Ba, tinh thông từ trong miệng phát ra như là mặt trời đồng dạng cổ sáng đến công kích đối thủ, bị Diệu Dương Ba trúng đích đối thủ, sẽ trực tiếp khí hóa. Kim quang chảo, tinh thông sử dụng giống như ban ngày đồng dạng chướng mắt lợi chảo công kích đối thủ, bị chúng đích bộ vị sẽ xa vào đến chiều sâu đốt bị thương trạng thái. Quang chi khép lại, tinh thông diệu nhật kim kê có thể hóa thân thành quang chi hóa thân hình thái, đến khép lại chính mình. Niết bàn trùng sinh, tinh thông diệu nhật kim kê thụ khó mà ma diệt tổn thương về sau, sẽ tự chủ tiến hành niết bàn. Tiến hóa lộ tuyến 1, diệu nhật kim ô, quang minh bản nguyên, ghét, cửu giai quang minh bảo thạch, kim ô chi huyết, mặt trời bản nguyên, thực lực đến thất giai đỉnh phong. Cái này thật đúng là đúng dịp. Bởi vì thiên sứ phen này tao thao tác, diệu nhật kim kê thực lực từ cửu giai hạ xuống tới trước mắt thất giai đỉnh phong. Cái này vừa vặn có thể nhường diệu nhật kim kê tiến hóa thành diệu nhật kim ô, trở lại cửu giai thực lực. Phải biết đây là bởi vì thiên sứ nguyên rủa, mới khiến cho diệu nhật kim kê thực lực chậm rãi hạ xuống. Nếu là đám kia chết đi thiên sứ, biết diệu nhật kim kê tiến hóa thành diệu nhật kim ô, vẫn là mình trợ diệu nhật kim kê một chút sức lực, đoán chừng đều có thể sống sờ sờ từ trong địa ngục lao ra. Bất quá, có một cái vấn đề thật lớn cũng bày ra tại Diệp Bạch trước mặt. Đó chính là hắn chưa hề tiến hóa qua thất giai trở lên sủng thú, chớ đừng nói chi là nguyên bản diệu nhật kim kê liền có cựu giai thực lực. Cái này cần đại lượng nhân lực vật lực, trong thời gian ngắn còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Sư phó, ta cần cùng Dậu Kê đàm luận một chút. Nếu là thành công, Dậu Kê có thể sẽ biến thành trấn quốc 12 trụ người nổi bật. Coi như thất bại, cũng có thể vãn hồi diệu nhật kim kê tính mệnh. Dù sao cái kia đạo nguyên rủa, trên bản chất nhưng thật ra là quang minh bản nguyên, chỉ cần đem quang minh bản nguyên tiêu hao, diệu nhật kim kê tự nhiên có thể khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là cơ hội khó được mà thôi. Không có vấn đề, liên quan tới diệu nhật kim kê trị liệu, thế tất yếu cùng Dậu Kê nói một tiếng. Chúng ta đến cố gắng hết sức bảo trụ diệu nhật kim kê tính mệnh. Bất quá dạng này, ngươi tại đế đô dừng lại thời gian, thế tất sẽ kéo dài. Nhưng là ngươi thân là bồi dưỡng diệu nhật kim kê bồi dưỡng nhà, cũng không thể thời gian dài rời đi nơi này. Không phải sẽ đối với diệu nhật kim kê trị liệu sinh ra ảnh hưởng. Nam Thiên Môn thành lũy bên kia có tốt cho cùng dần hộ tọa trấn lấy, bình thường sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Khương đại sư sờ lên chính mình tròm râu dê, vô cùng bình tĩnh nói: Mở lớn sơn đã từng là cựu giai sủng thú sư, nhưng là bởi vì máu cầu nguyên nhân, thực lực giảm xuống thật sự lợi hại. Mặc dù đằng sau khôi phục, nhưng vẫn chưa khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Mà dần hổ mới vừa bắt bước vào tới cựu giai. Nghe nói lần này tập kích Nam Thiên Môn dung nham long quy, thực lực đạt đến bát giai đỉnh phong, đang muốn thừa dịp lần này đột phá tới cựu giai. Một khi dung nham long quy đột phá tới cựu giai, vậy thì khó đối phó. Dung nham long quy tên kia thế nhưng là nắm giữ lấy cả tòa núi lửa mạnh mạnh, một khi nó rơi vào hạ phòng, nó liền có khả năng dẫn nổ cả tòa núi lửa, nhường Nam Thiên Môn thành lũy cùng thứ nhất lên cho cùng. Khương đại sư cũng không muốn nhường đệ tử của mình bước lên quá lớn phong hiểm. Diệp Bạch lắc đầu, không, sư phó, tiến hóa diệu nhật kim ô không phải trong thời gian ngắn liền có thể xử lý. Chúng ta còn cần đại lượng thiên tài địa bảo. Ta đề nghị trước cùng Dậu Kê trao đổi về sau, nhường Dậu Kê trước thu thập thiên tài địa bảo. Đã quang minh bản nguyên quấn quanh ở diệu nhật kim kê trên linh hồn, ta chỗ này có một cái có thể tăng lên linh hồn phối phương. Bất quá cái này phối phương cần dùng tới một loại vô cùng đắt đỏ bảo vật, thần quy mặc dù thọ quả. Loại bảo vật này trong tay của ta có, nhưng là không nhiều, nhất định phải xuất ra đồng giá trị bảo vật tiến hành trao đổi mới được. Diệp Bạch nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán. Đi, ta sẽ cùng Dậu Kê khai thông, ngươi tạm thời hiện tại an bảo đường nơi này nghỉ ngơi một lát. Hắn thân làm trấn quốc 12 trụ, chúng ta đến phối hợp thời gian của hắn mới được. Vào lúc ban đêm, tình báo đổi mới. Một 10 giọt cựu giai kim ô máu xuất hiện ở hải thần bí cảnh, bọn hắn nắm giữ đốt cạn sông khô biển năng lực. Hai huyết ma đô ba đã nhận ra huyết hà bị người động tay động chân, ngay tại từng bước loại bỏ huyết hà vấn đề, một khi phát hiện có vấn đề, huyết ma đô ba sẽ lập tức cử hành nghi thức triệu hồi ra huyết ma thần. Ba một cái thần cách kết tinh rơi vào đế đô đại học một tòa pho tượng bên trên, thần cách kết tinh ban cho pho tượng mới sinh mệnh, đánh bại pho tượng, tự nhiên có thể thu hoạch được thần cách kết tinh. Bốn thiên sứ đã phát hiện thương khung thiên chỗ vị diện hàng rào tương đối yếu kém, ngay tại triệu tập thiên sứ quân đoàn, chuẩn bị tiến một bước vây công thương khung thiên. Năm 28 tinh tú sử dụng hồn khí đều là từ viêm quốc đặc thù quốc vận chế tạo thành, chỉ có thông qua được hồn khí khảo nghiệm mới có thể kế nhiệm 28 tinh tú. Trước một chương sửa đổi một chút, điều nhân biến thành diệu nhật kim kê chương 315, diệu nhật kim kê. Chương 315, diệu nhật kim kê. Dậu Kê chủ sủng. Cái kia Dậu Kê trấn quốc trụ phải chăng có việc? Diệp Bạch nghe nói về sau kinh hãi. Trấn quốc 12 trụ thế nhưng là viêm quốc trụ cột, nếu là tùy ý vẫn lạc một cái, nhất định sẽ tại trên quốc tế gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí còn có khả năng sẽ có không có mắt tiểu quốc đến đây điều tra tình báo. Đây tuyệt đối là một cái cực lớn dung chuyển. Hắn ngược lại là không có việc gì. Diệu Nhật Kim Kê đem hết toàn lực, đem các thiên sứ đánh giết. Mà hắn bị mười mấy cái cao giai thiên sứ, liên thủ sử xuất thần chi chớ chú, mới biến thành hiện tại cái này không chết không sống dáng vẻ. Chúng ta thần bí nhất thành lũy, thương khung thiên bí cảnh chính là vì bổ khuyết thiên sứ hàng lâm lỗ hổng, mà cố ý thiết định. Một đám cao giai thiên sứ vụng trộm trải qua làm tinh tinh bích, áp dụng thần hàng phương thức lại tới đây. Bị thiên sứ phụ thân nhân loại đều sẽ biến thành đã mất đi lý trí công cụ chiến đấu. Quang Minh hội hại người rất nặng a. Quang Minh hội là viêm quốc tam đại tổ chức ngầm thứ nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại. Nghe đồn bọn họ đều là từ một bầy thờ phụng thiên sứ giáo đồ chỗ tạo thành. Bọn hắn dùng thân thể của mình coi như là vật chứa, dùng để nên đón thiên sứ giáng lâm. Nói trắng ra là, những người này chính là một đám người nữ làm, bọn hắn được vinh dự là thần nô bộc. Tuyên truyền tin thần giả đến vĩnh sinh, Quang Minh hội người phổ biến khế ước sủng thú đều là thiên sứ. Về phần Quang Minh hội hội trưởng, khế ước thì là cấp 9 sĩ thiên sứ. Diệu Nhật Kim Kê dùng hết toàn lực, đem bọn này xâm nhập nhân gian thiên sứ chém giết hầu như không còn, mà hắn cũng bị hung tàn thiên sứ chém tới cánh cùng song chảo. cũng bị Quy Thiên Thiên Sứ thi triển nguyên rủa. Thiên sứ cũng không phải là thần thoại bên trên thiên sứ, tham chiếu nào đó trò chơi thiết lập. Cái này Diệu Nhật Kim Kê ở vào sắp chết trạng thái, đây là thiên sứ thi triển nguyên rủa. Nó sẽ cả ngày nhận như là mũi tên đâm xuyên, liệt hỏa đốt người thống cổ, đây coi như là thần phạt. Cho nên tại đánh bại tất cả thiên sứ về sau, Dậu Kê đã tìm được ta, để cho ta trợ giúp Diệu Nhật Kim Kê. Diệu Nhật Kim Kê bị chém đứt cánh cùng song trảo vẫn giữ lại có hoạt tính, đã bị ta bỏ vào trong ống nuôi thấy. Nhưng là thiên sứ nguyên rủa, để Diệu Nhật Kim Kê thân thể có cực kỳ mãnh liệt bài xích phản ứng. Đó là một loại xâm nhập linh hồn, cùng linh hồn hỗn hợp lại cùng nhau nguyên rủa. Khương đại sư thở dài một hơi nói ra, Dậu Kê không thể có sự tình, cái này tượng trưng cho Viêm Quốc đối ngoại trấn nhiếp lực lượng trung tiên. Một khi Diệu Nhật Kim Kê tử vong, Dậu Kê sẽ trở thành yếu nhất trấn quốc trụ, cũng sẽ gây nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền, đây là Khương đại sư không nguyện ý thấy. Dậu Kê từng theo ta quan hệ rất tốt, cũng vì sáng lập Đế Đô sủng thú bệnh viện lập được công lao. Cho nên đối mặt Dậu Kê thỉnh cầu, ta rất khó cự tuyệt. Bất quá ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể khu trục Diệu Nhật Kim Kê trên người nguyên rủa. Diệp Bạch, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Diệp Bạch sau khi nghe, nhẹ gật đầu, sư phó, kỳ thật chúng ta có thể thay cái mạch suy nghĩ đến nghĩ. Ai đối với thiên sứ quen thuộc nhất? Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Nhất căm hận thiên sứ đấy, khẳng định chính là ma thần. Cùng chúng ta ở đằng kia đóng cửa làm xe, trầm tư suy nghĩ, còn không bằng để quen thuộc thiên sứ nguyền rủa ma thần đến đây chỉ đạo. Trên tay của ta thì có thứ 69 hào ma thần đệ cả dạ bị ả triệu hoán phương thức. Ngươi xem muốn hay không đem ma thần đại nhân triệu hoán tới, chúng ta cùng hắn thương lượng một chút. Khương đại sư đều có chút bó tay rồi, giọng điệu này mặc dù nói là thương lượng, làm sao cảm giác ma thần biến thành phất tay tức tới tiểu đệ. Bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, Khương đại sư đồng ý Diệp Bạch thỉnh cầu. Mà Diệu Nhật Kim Kê hiện tại đã không thể di động, sự tình giản lược, triệu hoán ma thần nghi thức sẽ tại An Bảo Đường cái này bí cảnh tiến hành. Tại làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đệ cả dạ bị Diệp Bạch từ trong địa ngục kêu gọi ra. Nó năm cái hai mắt thật to nhìn qua phá lệ đột đột. Vĩ đại ma thần đệ cả dạ bị ạ đại nhân. Diệp Bạch cung kính nói ra, mặc dù đây chỉ là ma thần một cái phân thân, nhưng điều này đại biểu mê muội thần, nhất định phải cho vốn có tôn trọng. Là ngươi a? Đệ cả dạ bị ạ cười híp mắt nói ra, mỗi một lần tiểu gia hỏa này triệu hoán chính mình, đều sẽ có không ít thu hoạch. Lần này nó đã nhận được một cái phi thường xinh đẹp chim hòa bình, một cái toàn thân tuyết trắng chim hòa bình. Đệ cả dạ bị ạ đại nhân, chúng ta gặp thiên sứ, cũng bị cao giai thiên sứ thi triển nguyền rủa. Chúng ta muốn thỉnh giáo một cái đệ cả dạ bị ạ đại nhân, có hay không khu trục nguyền rủa phương thức? Diệp Bạch đưa ra thỉnh cầu của mình. Đệ cả dạ bị ạ đối với Diệp Bạch rất có hảo cảm, tự nhiên là đáp ứng xuống. Thân thể của nó vây quanh Diệu Nhật Kim Kê dạo qua một vòng. Bất quá sắc mặt của nó lập tức liền trở nên khó coi rất nhiều. Đây là cao giai thiên sứ lưu lại nguyên rủa. Lời nguyền này được xưng là vĩnh hằng liên giấc, là thiên sứ chuyên môn dùng để trừng phạt phản đồ mà nghiên cứu nguyên rủa. Chúng lời nguyền này người hoặc là dị thú đều sẽ xa vào đến người thực vật trạng thái, nhưng là thần trí lại là thanh tỉnh đấy. Thương thế của bọn hắn cũng sẽ phóng đại 1000 lần cảm rất đau, là một loại phi thường ác độc nguyên rủa. Nghe nói chúng lời nguyền này người đều hận không thể có thể tỉnh lại bản thân chấm dứt. Lời nguyền này trên bản chất từ quang minh bổn nguyên chế thành, liền xem như ngoại giới có người nguyện ý giúp trợ thân chúng nguyền rủa người hoặc là dị thú, trừ phi chờ quang minh bổn nguyên bị tiêu hao hầu như không còn, không phải căn bản là không cách nào thương thứ nhất phân một hảo. Đệ cả dạ bị ạ nói ra cái này nguyền rủa bản chất, nó sau đó lắc đầu, thật có lỗi, chúng ta đối với lời nguyền này nghiên cứu cũng không nhiều, không có cách nào đến giúp ngươi rồi. Diệu Nhật Kim Kê cũng bị nguyền rủa chỗ suy yếu, trước mắt cũng chỉ có thất giai trình độ. Đệ cả dạ bị ạ nói rất đúng lời thật lòng, đồng thời để lộ ra một cái trọng đại tình báo. Diệu Nhật Kim Kê lúc này cũng chỉ có thất giai, dạng này sử dụng chính mình chân thị chi nhãn là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Bạch quyết định chú ý đợi lát nữa liền sử dụng chân thị chi nhãn, xem xét Diệu Nhật Kim Kê trạng thái. Cảm ơn ngươi, đệ cả dạ bi ạ đại nhân, ngươi cung cấp một cái tình báo hữu dụng. Diệp Bạch vẻ mặt thành thật nói ra. Quang Minh buồn nguyên đối với Diệu Nhật Kim Kê mà nói, xem như một loại có thể trợ giúp nó tiến hóa năng lượng. Đệ cả dạ bi ạ đại nhân, có biện pháp nào không có thể đem Diệu Nhật Kim Kê bị chém tới cánh cùng song trảo lần nữa khôi phục tới? Diệp Bạch tiếp tục hỏi. Không. Diệu Nhật Kim Kê cánh cùng song trảo cũng không bị chém tới. Kỳ thật, đây là một cái chướng nhãn pháp. Đây là bị thiên sứ dùng không gian ma pháp chia cắt ra đến, cho nên ngươi sẽ phát hiện bị chặt đoạn cánh cùng song trảo không có chút nào huyết dịch chảy ra, thậm chí bên trong tế bào còn bao hàm hoạt tính. Cho nên ngươi không dùng được biện pháp gì, Diệu Nhật Kim Kê cánh kỳ thật cũng còn sinh trưởng ở trên người của nó, chỉ là bị không gian tiết cắt ra. Lúc này Diệu Nhật Kim Kê xem như một cái vỡ vụn mà liều cầu mà thôi. Đây chính là bọn chúng ác độc địa phương. Thiên sứ phi thường am hiểu thuộc tính không gian ma pháp, mà chúng ta ác ma nắm giữ không gian ma pháp cũng không nhiều. Liên nhìn có hay không một cô năng lượng khổng lồ, có thể bài trừ thiên sứ không gian ma pháp rồi. Đệ cả dạ bi ạ thở dài một hơi. Thiên sứ không nhất định tiện lương, nhưng là ác ma cũng không nhất định tà ác. Đây hết thảy đều là từ người thắng đến biết. Bất quá ngươi ý nghĩ phi thường không tệ, đem quang minh bổn nguyên coi như là sủng thú tiến hóa lực lượng. Cái này có lẽ có thể tiêu trừ cái này nguyên rủa. Đệ cả dạ bi ạ gật đầu tán dương. Bất quá lúc này, đệ cả dạ bi ạ thân thể bắt đầu trở nên hư ảo rất nhiều. Triệu hoán đã đến giờ, đệ cả dạ bi ạ phân thân không cách nào ở chỗ này dừng lại quá lâu thời gian. Ta đây cái phân thân năng lượng sắp đã tiêu hao hết, hy vọng chúng ta lại gặp nhau thời điểm, ngươi có thể thành công đi. Tương lai bồi dưỡng đại sư. Đệ cả dạ bị ạ cười nói ra chân thành chúc phúc, thân thể của nó lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở giữa không trung. Diệp Bạch, ngươi ý nghĩ rất mạo hiểm, nếu là của ngươi thí nghiệm đã thất bại, Dậu Kê liền sẽ triệt để hận lên ngươi. Diệu Nhật Kim Kê giá trị, ngươi cũng hẳn là biết đến, cái này hoàn toàn có thể so sánh cổ đại Tam Túc Kim Ô. Dậu Kê có thể trở thành trấn quốc 12 trụ, Diệu Nhật Kim Kê chiếm một nửa công lao. Diệp Bạch, nói thật ta không muốn ngươi quá mức mạo hiểm. Thương đại sư đối với mình đệ tử ký thác kỳ vọng, hiện tại hắn âm thầm có chút đã hối hận, không nên để Diệp Bạch tham dự trị liệu Diệu Nhật Kim Kê. Gia hỏa này đã là cấp 9 sủng thú rồi, chẳng lẽ lại còn để Diệu Nhật Kim Kê tiến hóa thành thập giai sủng thú sao? Thương đại sư cũng không lưu ý, vừa rồi kỳ thật đệ cả Dạ Bi ạ đã nói rõ, Diệu Nhật Kim Kê lúc này chỉ có thất giai thực lực. Danh tự: Diệu Nhật Kim Kê, giới tính: Đực, đặc tính: Ánh sáng mặt trời, tại tràn ngập mặt trời trong hoàn cảnh, lực công kích sẽ tăng lên mấy lần. Đẳng cấp: Thất giai đỉnh phong, nắm giữ kỹ năng: Kim Kê Đệ, tinh thông trong miệng phát ra bén nhọn kích thích tiếng kêu, phàm là nghe được tiếng kêu trùng hệ dị thú, thực lực thấp hơn Diệu Nhật Kim Kê đấy, đều sẽ lúc này xa vào đến sợ hãi trạng thái. Diệu Dương 3, tinh thông từ trong miệng phát ra như là mặt trời bình thường cổ sáng đến công kích đối thủ, bị Diệu Dương 3 trúng đích đối thủ sẽ trực tiếp khí hóa. Kim Băng Trảo, tinh thông sử dụng giống như ban ngày bình thường chướng mắt lợi trảo công kích đối thủ, bị trúng đích bộ vị sẽ xa vào đến chiều sâu đốt bị thương trạng thái. Quang chi dũ hợp, tinh thông Diệu Nhật Kim Kê có thể hóa thân thành quang chi hóa thân hình thái, đến khép lại chính mình. Niết bàn trùng sinh, tinh thông Diệu Nhật Kim Kê chịu khó mà ma diệt tổn thương về sau, sẽ tự chủ tiến hành niết bàn. Tiến hóa lộ tuyến 1, Diệu Nhật Kim Ô, quang minh bổn nguyên, ghét, cấp 9 quang minh bảo thạch, kim ô máu, thái dương bản nguyên, thực lực đến thất giai đỉnh phong. Cái này thật đúng là đúng dịp. Bởi vì thiên sứ phen này tao thao tác, Diệu Nhật Kim Kê thực lực từ cấp 9 hạ xuống đến trước mắt thất giai đỉnh phong. Cái này vừa vặn có thể cho Diệu Nhật Kim Kê tiến hóa thành Diệu Nhật Kim Ô, trở lại cấp 9 thực lực. Phải biết đây là bởi vì thiên sứ nguyên rủa mới khiến cho Diệu Nhật Kim Kê thực lực chậm rãi hạ xuống. Nếu là đám kia chết đi thiên sứ đã biết Diệu Nhật Kim Kê tiến hóa thành Diệu Nhật Kim Ô, hay là mình trợ Diệu Nhật Kim Kê một chút sức lực, đoán chừng đều có thể sống sinh sinh mà từ trong địa ngục lao ra. Bất quá, có một cái vấn đề thật lớn cũng bày ra tại Diệp Bạch trước mặt. Đó chính là hắn chưa hề tiến hóa qua thất giai trở lên sủng thú, chớ đừng nói chi là nguyên bản Diệu Nhật Kim Kê thì có cấp 9 thực lực. Cái này cần rất nhiều nhân lực vật lực, trong thời gian ngắn còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Sư phó, ta cũng cần cùng Dậu Kê nói một cái. Nếu là thành công, Dậu Kê có thể sẽ biến thành trấn quốc 12 trụ người nổi bật. Coi như đã thất bại, cũng có thể vãn hồi Diệu Nhật Kim Kê tính mạng. Dù sao cái kia đạo nguyên rủa, trên bản chất nhưng thật ra là quang minh bổn nguyên, chỉ cần đem quang minh bổn nguyên tiêu hao, Diệu Nhật Kim Kê tự nhiên có thể khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là cơ hội khó được mà thôi. Không có vấn đề, liên quan tới Diệu Nhật Kim Kê trị liệu, thế tất yếu nói với Dậu Kê một tiếng. Chúng ta đến cố gắng hết sức, bảo trụ Diệu Nhật Kim Kê tính mạng. Bất quá dạng này, ngươi đang ở đây đế đô dừng lại thời gian, thế tất sẽ kéo dài. Nhưng là ngươi thân là bồi dưỡng Diệu Nhật Kim Kê nhà bồi dưỡng, cũng không thể thời gian dài rời đi nơi này. Không phải sẽ đối với Diệu Nhật Kim Kê trị liệu sinh ra ảnh hưởng. Nam Thiên Môn thành lũy bên kia có tuất cầu cùng dần hộ tọa trấn, bình thường sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thương đại sư sờ lên chính mình tròm râu dê, vô cùng bình tĩnh nói: "Trương Đại Sơn đã từng là cấp 9 sủng thú sư, nhưng là bởi vì huyết cầu nguyên nhân, thực lực giảm xuống rất lợi hại. Mặc dù đằng sau khôi phục, nhưng vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, mà dần hổ mới vừa bắt bước vào đến cấp 9. Nghe nói lần này tập kích Nam Thiên Môn dung nham long quy, thực lực đạt đến bát giai đỉnh phong, đang muốn thừa dịp lần này đột phá đến cấp 9. Một khi dung nham long quy đột phá đến cấp 9, vậy liền khó đối phó rồi. Dung nham long quy tên kia thế nhưng là nắm giữ lấy cả tòa núi lửa mạnh mạnh, một khi nó rơi vào hạ phòng, nó liền có khả năng dẫn bạo cả tòa núi lửa, để Nam Thiên Môn thành lũy cùng thứ nhất lên cho cùng. Thương đại sư cũng không muốn để cho mình đệ tử bước lên quá lớn phong hiểm." Diệp Bạch lắc đầu, "Không, sư phó, tiến hóa Diệu Nhật Kim Ô không phải trong thời gian ngắn liền có thể xử lý. Chúng ta còn cần đại lượng thiên tài địa bảo. Ta đề nghị trước cùng Dậu Kê trao đổi về sau, để Dậu Kê trước thu thập thiên tài địa bảo. Đã quang minh bổn nguyên quấn quanh ở Diệu Nhật Kim Kê trên linh hồn, ta chỗ này có một cái có thể tăng lên linh hồn phối phương. Bất quá cái này phối phương cần dùng đến một loại phi thường đắt đỏ bảo vật, thần quy tuy thọ quả. Loại bảo vật này trong tay của ta có, nhưng là không nhiều, nhất định phải xuất ra đồng giá trị bảo vật tiến hành trao đổi mới được." Diệp Bạch nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán. "Được, ta sẽ cùng Dậu Kê câu thông đấy, ngươi tạm thời hiện tại an bảo đường nơi này nghỉ ngơi một lát. Hắn thân là trấn quốc 12 trụ, chúng ta đến phối hợp thời gian của hắn mới được." Vào lúc ban đêm, tình báo đổi mới rồi. Một mười giọt cấp 9 kim ô máu xuất hiện ở hải thần bí cảnh, bọn chúng có được đốt cạn sông khô biển năng lực. Hai huyết ma đô ba đã nhận ra huyết hà bị người động tay động chân, đang tại từng bước loại bỏ huyết hà vấn đề. Một khi phát hiện có vấn đề, huyết ma đô ba sẽ lập tức cử hành nghi thức triệu hồi ra huyết ma thần. Ba một viên thần cách kết tinh đã rơi vào đế đô đại học một tòa pho tượng bên trên, thần cách kết tinh ban cho pho tượng mới sinh mệnh, đánh bại pho tượng, tự nhiên có thể thu hoạch được thần cách kết tinh. Bốn thiên sứ đã phát hiện thương khung thiên chỗ vị diện hàng rào tương đối yếu kém, đang tại triệu tập thiên sứ quân đoàn, chuẩn bị tiến một bước vây công thương khung thiên. Năm 28 tinh tú sử dụng hồn khí đều là từ viêm quốc đặc thù quốc vận chế tạo thành, chỉ có thông qua được hồn khí khảo nghiệm mới có thể kế nhiệm 28 tinh tú. Trước một chương sửa đổi một cái, điệu nhân biến thành Diệu Nhật Kim Kê chương 315, Thương đại sư là bị dương. Liền ngay cả kim ô huyết tình báo đều đi ra rồi. Xem ra ta phải đi một chuyến hải thần bí cảnh. Đối với Diệp Bạch mà nói, đây là một cái thật tốt tin tức tốt. Kim ô huyết mạch có thể chiết xuất Diệu Nhật Kim Kê huyết mạch, để nó tiến hóa thành Diệu Nhật Kim Ô xác suất tăng lên trên diện rộng. Lần này tiến hóa thí nghiệm độ khó rất lớn, xác suất thành công chưa tới một thành, mà đã có kim ô huyết, xác suất thành công nhảy lên đã đến hai thành. Trên thực tế, đã đến cao giai sủng thú tiến hóa thời điểm, chân thị chi nhãn trợ giúp liền không có lớn như vậy. Nghiên cứu viên kinh nghiệm cùng trực giác ngược lại đã trở thành trợ giúp sủng thú tiến hóa nhân tố chủ yếu. Bọn hắn làm thí nghiệm càng nhiều, kinh nghiệm càng phong phú, xác suất thành công lại càng cao. Ngày thứ hai, Diệp Bạch liền gặp được Dậu Kê. Dậu Kê là một cái ăn nói có ý tứ người đàn ông trung niên, mang theo một bộ thật dày kính đen, đỉnh đầu bóng lưỡng, đỉnh đầu vị trí chỉ có mấy cọng tóc phát, người mặc áo sơ mi trắng, cả vạt đánh cho cẩn thận tỉ mỉ. Xa xa nhìn qua, có một loại niên cấp thầy chủ nhiệm đã xem cảm giác. Lão Phương, đây là của ta đệ tử Diệp Bạch. Đồng thời hắn cũng là Viêm Quốc lợi hại nhất nghiên cứu viên Trương Lăng Tuyết đệ tử, Tô Thanh Nhàn cũng là hắn sư tổ. Lần này Diệu Nhật Kim Kê trị liệu, từ hắn đến chủ đạo. Hắn đã từng chữa trị xong thần long hàn băng ly long, thậm chí chủ trì lôi đỉnh bạch hổ sinh nở. Tại sủng thú trị liệu khối này, Diệp Bạch đã là hơn xa ta rồi. Ta nhiều nhất cũng chính là giúp Diệp Bạch đánh xuống ra tay mà thôi. Khương đại sư vô cùng khiêm tốn nói ra. Dậu Kê vẫn một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, để Diệp Bạch cảm thấy Dậu Kê có phải hay không chính là trời sinh mặt đơ. Đã Khương đại sư đã đối với song phương làm giới thiệu, vậy kế tiếp liền đến phiên Diệp Bạch ra sân. Dậu Kê trấn quốc trụ, ngươi tốt, ta là Diệp Bạch. Ta đã cẩn thận tra xét Diệu Nhật Kim Kê thương thế. Nó bị thiên sứ thi triển phi thường ác độc vĩnh hằng ngủ say mượn rửa. Hơn nữa còn vận dụng không gian hệ pháp thuật, đem Diệu Nhật Kim Kê cánh cùng chảo cùng thân thể chia cắt ra tới. Lúc trước Diệu Nhật Kim Kê bị thiên sứ chém xuống cánh thời điểm, có phải hay không một giọt máu đều không có chảy ra. Ngược lại cánh cùng chảo bị chặt hạ lâu như vậy về sau, vẫn duy trì cường độ cao hoạt tính. Dậu Kê tinh tế nhớ lại một cái, xác thực nói với Diệp Bạch đến giống nhau như lúc. Khoe miệng của hắn cố ra một chút nụ cười. Cười đến rất tốt, lần sau đừng cười. Nụ cười này so với khóc còn khó nhìn hơn. Diệp Bạch âm thầm đoán thầm nói. Cho nên, Diệp Bạch, ngươi cố ý tìm ta tới, có phải hay không có biện pháp giải quyết? Ngươi có biện pháp, cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều nguyện ý đi làm. Dậu Kê đối với Diệu Nhật Kim Kê tình cảm cực sâu, Diệu Nhật Kim Kê hay là hắn tự tay ấp trứng đi ra đấy, cùng một chỗ đồng cam cộng khổ cho tới bây giờ. Cùng ngày làm âm thầm đánh lén thời điểm, cũng là Diệu Nhật Kim Kê trắng trước mặt mình, lúc này mới gặp thiên sứ đạo. Không phải bằng vào Diệu Nhật Kim Kê hóa cầu vồng bình thường tốc độ, thiên sứ căn bản là đánh lén không đến Diệu Nhật Kim Kê. Diệu Nhật Kim Kê nguyền rủa vô cùng khó giải quyết. Ta đã hướng người khác hỏi qua rồi, đây là thiên sứ cố ý nhằm vào phản đồ, nghiên cứu ra cực hình. Diệu Nhật Kim Kê sẽ cảm nhận được liệt hỏa đốt người thống khổ, hơn nữa còn là phóng đại 1000 lần thống khổ. Trong thời gian ngắn không cách nào giải thoát đấy. Bởi vì cái này nguyền rủa cũng không phải là tác dụng tại trên thân thể, mà là tác dụng tại trên linh hồn. Nguyền rủa đã cùng Diệu Nhật Kim Kê linh hồn quấn quanh ở cùng nhau. Nếu như mạo muội chưa cắt nguyền rủa, Diệu Nhật Kim Kê hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã nghe được Diệp Bạch lời nói về sau, Dậu Kê cố gắng trấn định. Cái kia Diệp Bạch ngươi có biện pháp giải quyết sao? Dậu Kê tiếng nói cũng hơi rung động. Có, nhưng là xác suất thành công chưa tới một thành, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể hết sức đi thử nghiệm, nhưng là ngươi muốn trước đem trị liệu bảo vật thu thập cho ta. Ngoài ra ta xuất thủ trả thù lao cực cao, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc kệ ta có thành công hay không, ngươi đều phải thanh toán khoản này phí tổn. Diệp Bạch đem một chương thật dài danh sách đưa cho Dậu Kê. Bởi vì trị liệu cũng không phải là một lần là xong đấy, ta cũng cần ngươi trước thu thập bảo vật. Ta trước cho Diệu Nhật Kim Kê phối trí linh hồn tăng cường dịch, trước phát triển lớn mạnh Diệu Nhật Kim Kê linh hồn. Đợi đến Diệu Nhật Kim Kê linh hồn vững chắc về sau, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Dậu Kê đem danh sách cung kính tiếp tới, tại thời khắc này hắn cũng không phải là trấn quốc 12 trụ, mà là một cái bình thường sủng thú sư, một cái vì mình sủng thú mà lo lắng, bình thường sủng thú sư mà thôi. Diệp Bạch, ta muốn biết Diệu Nhật Kim Kê cụ thể phương án trị liệu, nếu như quá mức thống khổ lời nói, ta hy vọng có thể cho Diệu Nhật Kim Kê thoải mái một chút. Dậu Kê cũng là hồi lâu mới làm ra quyết định này. Tử vong đối với Diệu Nhật Kim Kê mà nói, cũng là một cái hy vọng xa vời, ở trong cơ thể nó nguyền rủa không có biến mất trước đó, nó là sẽ không chết, cho dù là chịu chí tử tính tổn thương, nó cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là Diệu Nhật Kim Kê linh hồn lại nhận nghìn lần thống khổ, đây chính là thiên sứ trả thù thủ đoạn, bọn chúng chắc là sẽ không để Diệu Nhật Kim Kê được an bình đấy. Hiện tại Diệu Nhật Kim Kê biện pháp tốt nhất chính là phục dụng ta nói tới linh hồn tăng cường dịch, tăng lên tự thân linh hồn cường độ, ta cho rằng dạng này mới là Diệu Nhật Kim Kê tốt nhất đường ra. Dậu Kê nhíu mày, Diệp Bạch, ngươi cũng không nói rõ như thế nào trị liệu Diệu Nhật Kim Kê, ta phải không muốn cho nó tiếp tục tiếp nhận hành hạ. Diệp Bạch cười cười, Dậu Kê trấn quốc trụ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là xin ngươi đừng gấp. Hiện tại trị liệu Diệu Nhật Kim Kê chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tính mạng chuyển tiếp. Chỉ cần Diệu Nhật Kim Kê tiến hóa, cái này nguyền rủa liền sẽ theo nó tiến hóa tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thật cái này nguyền rủa xem như một cái tốt, nó có thể tăng cường tế bào hoạt tính, tăng lên sinh mệnh cường độ, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, trở thành người thực vật cũng mãi mãi cũng thanh tỉnh, với lại đau đớn trình độ phóng đại đã đến hơn ngàn lần. Loại này vĩnh sinh tra tấn, so chết cũng còn khó chịu hơn. Đã nghe được Diệp Bạch phương án trị liệu về sau, Dậu Kê mở to hai mắt nhìn. Nói đùa sao, Diệu Nhật Kim Kê thế nhưng là cấp 9 sủng thú, tiến hóa sau trực tiếp biến thành thập giai, loại này thí nghiệm hầu như không có người làm qua. Bởi vì sủng thú đã đến cấp 8 về sau, nghiên cứu viên đối nó ảnh hưởng hầu như cực kỳ bé nhỏ rồi. Lúc này sủng thú đều là thông qua cảm ngộ đến lĩnh vực, một cách tự nhiên đột phá đến cấp 9, đây là một loại hơi không thể diệu quá trình. Mỗi một cái sủng thú tiến giai đến cấp 9, lấy được cảm ngộ cũng không giống nhau. Diệp Bạch nói lên cái phương án này, đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền. Dậu Kê trấn quốc chủ ẩn ẩn có chút đa hối hận, giao cho Diệp Bạch trị liệu Diệu Nhật Kim Kê, đến cùng có đáng tin cậy hay không? Sai rồi, Dậu Kê trấn quốc chủ, người ý nghĩ sai rồi. Nếu như Diệu Nhật Kim Kê vẫn là cấp 9 sủng thú, ta sẽ không nói hai lời, trực tiếp từ bỏ trị liệu Diệu Nhật Kim Kê, dù sao đây coi như là củ khoai nóng bằng tay. Nhưng là nếu như Diệu Nhật Kim Kê hiện tại đã không phải là cấp 9 sủng thú đây. Vừa rồi ta đi qua dụng cụ kiểm tra phát hiện, Diệu Nhật Kim Kê thực lực đã hạ xuống thất giai đỉnh phong. Theo nguyên rủa tiến một bước mở rộng, Diệu Nhật Kim Kê thực lực có thể sẽ tiến một bước hạ xuống, cho nên cần đại lượng thiên tài địa bảo đến giúp đỡ Diệu Nhật Kim Kê vững chắc thực lực. Đây cũng là vì cái gì, ta sẽ cho ngươi thật dài danh sách. Không phải là bởi vì ta lấy việc công làm việc tư, muốn tài liệu thi hàng lậu, mà là nhất định phải có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Diệp Bạch lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Về phần kẹp không tài liệu thi hàng lậu, chỉ có Diệp Bạch rõ ràng. Dù sao Khương đại sư chỉ là trị liệu đại sư, cũng không phải là nghiên cứu viên. Mặt khác, Diệu Nhật Kim Kê tiến hóa thành Diệu Nhật Kim Ô xác suất chưa tới một thành. Dậu Kê trấn quốc trụ, ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta, có nguyện ý hay không tốn hao đếm cũng đếm không xuể bảo vật, đến cứu vãn Diệu Nhật Kim Kê. Cho dù về sau có thuộc phụ mấy mươi năm nợ nần, cũng ở đây không tiếc. Diệp Bạch tiếp tục hỏi. Dậu Kê trấn quốc trụ nhìn xem trong ống nuôi cấy Diệu Nhật Kim Kê, hắn thở dài một hơi. Ta cùng Diệu Nhật Kim Kê sống nương tựa lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn đi tới. Nó tại nguy cơ trước mắt, đem hy vọng sống sót để lại cho ta. Hiện tại đã có trị liệu nó một tia hy vọng, ta làm sao có thể từ bỏ đâu. Diệp Bạch, ta hy vọng ngươi dùng tốt nhất thuốc đến giúp đỡ Diệu Nhật Kim Kê. Cho dù về sau có thuộc phụ mấy mươi năm nợ nần, ta cũng ở đây không tiếc. Nhân sinh cũng nên làm lựa chọn, nhưng là bằng hữu của ta sẽ không chủ động từ bỏ. Vật liệu ta sẽ hết sức đi tìm, mặc kệ kết quả thế nào, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta chỉ biết đem hết thảy đã rơi vào đám kia điểu nhân trên thân. Dậu Kê nói ra lời trong lòng mình. Ta đã biết. Diệp Bạch nhẹ gật đầu. Cái này quá trình trị liệu sẽ rất lâu, nhưng là ta có thể cam đoan, Diệu Nhật Kim Kê sẽ không nhận vĩnh sinh tra tấn. Đối với cái này ta chỗ này có một cái vũ khí bí mật. Diệp Bạch phủi tay, một cái cỡ lớn màn hình chậm rãi thăng lên đi lên. Đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho Diệu Nhật Kim Kê TV, bên trong có hàng ngàn hàng vạn kịch truyền hình, âm nhạc, ca khúc, phim hoạt hình. Diệp Bạch móc ra hai cái như là cúc áo lớn nhỏ mảnh kim loại. Đây là ta cho Diệu Nhật Kim Kê đeo lên sóng điện não thiết bị, nó hoàn toàn có thể thông qua cái này thiết bị hoán đổi trong TV cho. Đây coi như là cho Diệu Nhật Kim Kê đổi một ít thời gian. Cái kia thật là rất cảm tạ ngươi rồi, Diệp Bạch, ta Diệu Nhật Kim Kê sợ nhất tình mình. Dậu Kê treo cao tầm, cuối cùng là hơi để xuống. Chỉ cần có một tia hy vọng, Dậu Kê liền sẽ không từ bỏ. Dậu Kê vội vã mà thẳng bước đi, Diệp Bạch thì đem linh hồn tăng cường dịch rót vào Dậu Kê trong cơ thể. Sau đó hắn liền đem sóng điện não thiết bị chăm chú dán tại Diệu Nhật Kim Kê trên đầu. TV đùng một tiếng bị mở ra. Bên trong tiết mục thỉnh thoảng hoán đổi. Diệp Bạch dự định đem Diệu Nhật Kim Kê trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại tiến hành tiến hóa thí nghiệm. Bất quá hải thần bí cảnh cái kia 10 giọt kim ô huyết dịch, phải tự mình đi một chuyến. Loại cấp bậc này bảo vật, nhất định phải nắm giữ ở trên tay của mình. Sư phó, ta sẽ phối trí tốt một cái tháng linh hồn để thủ dịch, nếu là Dậu Kê tới về sau, cứ dựa theo cái này phối phương, cho Diệu Nhật Kim Kê phối trí dịch dinh dưỡng. Ta muốn đem Diệu Nhật Kim Kê trạng thái điều chỉnh đến giai đoạn tốt nhất, sau đó lại tiến hành tiến hóa thí nghiệm. Điều phối phương loại công việc này, Khương đại sư một người liền có thể hoàn thành, dầu gì còn có giấy nhân khôi ở một bên hỗ trợ. Giấy nhân khôi hiện tại càng lúc càng giống một người, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh mang, nàng bước đầu đã có nhân tính. Nếu là có thể cầm tới càng nhiều thần cách kết tinh, tình trạng của nàng sẽ càng ngày càng tốt, thậm chí trở thành thánh linh tồn tại. Cho nên Đế Đô đại học cái kia đã thức tỉnh bản thân ý thức pho tượng, chính là Diệp Bạch đi săn mục tiêu. Hiện tại Nam Thiên Môn thành lũy tình hình chiến đấu tạm thời tương đối ổn định, mà truyền tống đến Nam Thiên Môn thành lũy truyền tống trận sẽ tại 3 ngày sau mở ra. Diệp Bạch thuận tay đem thiên sứ muốn tiến đánh thương khung thiên tình báo truyền lại cho Thanh Long Nguyên Soái, dù sao trời sập xuống, tự nhiên có người cao cản trở. Đúng rồi, sư phó, ta tại Nam Thiên Môn thành lũy nơi đó đã nhận được một tin tức. 28 tinh tú hồn khí là từ Viêm Quốc đặc thù quốc vận chế tạo thành, đã trở thành 28 tinh tú, liền có thể nắm giữ một bộ phận quốc vận. Diệp Bạch đối Khương đại sư hỏi một câu. Khương đại sư nghe lời này về sau, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ngươi tin tức này là từ nơi nào nghe được? Đây là một cái ngoại trừ cao tầng bên ngoài, ai cũng không biết tin tức. Cao tầng, mụ sinh ngươi phát hiện hoa điểm. Khương đại sư lập tức cảm thấy mình tựa hồ nói sai. Đã ta không cẩn thận nói ra miệng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta là 12 trấn quốc trụ bên trong vị dương, cũng là thần bí nhất vị dương, người bình thường cũng không biết diện mục thật của ta, cho nên ta mới cùng Dậu Kê, thần long có giao tình. Ta đi. Diệp Bạch phát hiện mình ôm một tay thật lớn chân A trấn quốc trụ ba vị cùng mình là có giao tình. Thần long, tuất cầu, vị dương. Cho nên sư phó không hề giống chính mình tưởng tượng như thế, là không có bất luận cái gì sức chiến đấu đấy. Cũng đúng, thân là thiên môn trưởng môn nhân, tự nhiên không yếu, không phải làm sao tại đàn sói vây quanh phía dưới, còn có thể giữ vững gia nghiệp. Kỳ thật, không chỉ là 28 tinh tú hồn khí, liền ngay cả trấn quốc 12 trụ cùng ngũ đại nguyên soái trong tay đều có được đặc thủ quốc vận chế thành hồn khí. Cái này mới là chúng ta Viêm quốc truyền thừa bất diệt trọng yếu nguyên nhân. Đảm nhiệm từng cái 28 tinh tú vẫn lạc về sau, đều có thể trong thời gian cực ngắn tìm tới thích hợp ký chủ, từ đó trấn áp quốc vận. Hồn khí cùng quốc vận là hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là trợ giúp đấy. Quốc vận càng mạnh, 28 tinh tú thực lực cũng càng mạnh. Tại chúng ta trước mấy đời hoàng kim thời đại, từng cái 28 tinh tú đều là cấp 8 cường giả. Chỉ là bởi vì trải qua đoạt thiên cuộc chiến, có không ít 28 tinh tú chịu chí mạng tổn thương, thậm chí có không ít hồn khí nhận lấy tổn thương. Trải qua mấy cái thời đại tuần dưỡng, hồn khí mới dần dần khôi phục lại. Cho tới bây giờ, 28 tinh tú còn không phải đủ quân số trạng thái. Đại biểu trong đó lấy Khuê Mộc Lang sao Bắc Cực Thiên Lang lưới đao, làm phương Tây Bạch Hổ thất túc đứng đầu, từ khi đời trước Khuê Mộc Lang ly kỳ mất tích về sau, càng là không người có thể kế thừa. Tìm kiếm 28 tinh tú thích hợp người, cũng đã trở thành chân chúng ta quốc trụ nhiệm vụ. Hôm nay lời nói của ta, có chút nói nhiều rồi. Diệp Bạch, nhớ kỹ có mấy lời là không thể xuất ra đi nói, ngươi ngàn vạn phải chú ý. Không phải có khả năng sẽ bị giam giữ tại Viêm Quốc 18 tầng địa ngục bên trong, cả đời không thể trốn thoát. Khương đại sư đối Diệp Bạch liên tục dặn dò. Ngươi muốn đi Nam Thiên Môn thành lũy, liền đi đi, nơi này tạm thời có ta tọa trấn. Diệu Nhật Kim Kê chắc là sẽ không thỉnh mình. Chương 316, người ngụy trang sợ phện đặng chương 316, người ngụy trang sợ phện đặng màn đêm buông xuống, mông lung ánh trăng vẩy vào trên đường phố, màu bạc vầng sáng cùng thưa thớt ánh đèn lẫn nhau làm nổi bật. Từ An Bảo đường ra ngoài, hai bên là pha tạp đế đô cổ kiến trúc, tuyết nguyệt ở trên tường khắc họa ra lốm đốm lấm tấm vết tích. Ngẫu nhiên, một hai tiếng chó sủa phá vỡ đêm yên tĩnh, lại nhanh chóng bị nặng nề bóng đêm thôn vệ. Diệp Bạch từ An Bảo đường đi ra về sau, phân biệt dưới phương hướng, liền hướng phía nơi xa đi đến. Vì đối phó thu được thần cách kết tinh pho tượng, Diệp Bạch còn cố ý mang tới giấy nhân khôi. Pho tượng này nghe nói có được ngụy trang năng lực, có thể đóng vai thành nhân loại bộ dáng. Giấy nhân khôi người giấy đã căn cứ tình báo, tìm tới cố kia chạy trốn pho tượng. Mà giấy nhân khôi đã có được viên kia thần cách kết tinh, cũng có thể tấn thăng thành vị tế linh bình thường tồn tại. Đế đô làng chơi, nơi này xa hoa trụy lạc. Một cái mái tóc màu vàng nóng xuất khí thiếu niên đang tại ăn chơi đàng điếm, ngập trong vàng son. Bên cạnh hắn đều là mặc vớ đen tiểu tỷ tỷ, có thư ký ăn mặc, có y tá ăn mặc, còn có giáo sư ăn mặc các loại mỹ nữ. Kim thiếu, chán ghét nha. Cái này mái tóc màu vàng nóng thiếu niên đang tại sắc mị mị mà nhìn xem vờn quanh khi hắn bên cạnh tiểu tỷ tỷ. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, không đợi hắn động tác, huyên náo quán ba lập tức phát ra quát lớn thanh âm. Ánh đèn mông lung bắn ra tại một vị người mặc sườn xám thiếu nữ trên thân. Nàng dáng người uyển chuyển, sườn xám bên trên tinh tế tỉ mỉ thêu thủa thêu lên một cái dương cánh bay cao khổng tước, tại quang ảnh giao thoa ở giữa cái này khổng tước tựa hồ sống lại. Vị này thiếu nữ da trắng nõn nà, một đôi mắt hạnh thâm thủy đến như là thu thủy cắt hình, lại như cùng sâu không thấy đáy biển, tĩnh mịch mê người. Nàng chống đỡ một cái trắng đen xen kẽ màu mực ô giấy dầu, nện bước bước liên tục đi hướng thiếu niên tóc vàng kia, mỗi một bước đều có một loại không nói ra được ý vị. Thiếu nữ một cái nhăn mày, một nụ cười như giống như đem mũi tên xuyên thủng kim phát thiếu niên trái tim. Nghe đó là động tâm cảm giác, một tia đỏ ửng dần dần hiện lên ở thiếu niên tóc vàng trên mặt. Hắn chậm rãi đứng lên, lảo đảo đuổi theo. Thiếu niên tóc vàng trên mặt lộ ra vẻ si mê. Kim thiếu thật là quá khỉ gấp. Một bên người hài hước nói ra, cái này gọi là Kim thiếu người thế nhưng là quầy rượu khách quen. Hắn đi theo thiếu nữ đi tới quầy rượu cửa sau. Nơi này yên tĩnh không hề giống lời nói. Mà cô gái kia lặng lặng yên chống đỡ ô giấy dầu, ánh mắt đang tại ngắm nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy nhu tình, phản phất cách núi cùng biển khoảng cách. Loại này ánh mắt ôn nhu, để Kim thiếu tiếng lòng khẽ động. Chỉ bất quá khi hắn một cước bước ra cửa sau, cảnh sát chung quanh đột nhiên đã xảy ra cải biến. Hắn xuất hiện ở một cái địa phương hoang vu, chung quanh hiện đầy gầy thạch đá lởm chởm tảng đá. Muốn đưa ngươi dụ dỗ đi ra, thật không phải là một chuyện dễ dàng. May mắn quan sát được ngươi tốt sắc đặc điểm. Bất quá háo sắc điểm này, hẳn là ngươi giả vờ, ngươi si mê là mỹ lệ túi ra. Ta nói chính là không phải. Diệp Bạch thanh âm từ một bên vang lên. Hắn sâu kín đi tới một bên, khóe miệng bên trong hiện ra cười lạnh. Đúng không, thần cách kết tinh ngay tại trên người của ngươi đi. Sở phện đặn pho tượng. Sở phện đặn là một loại am hiểu biến hóa thành người loại hình dạng được sâu ma vật, cũng sẽ đem người dẫn dụ đến góc hẻo lánh, đem nhân loại giết chết về sau, cướp đoạt ra các của bọn hắn. Nó có chút cùng loại viêm quốc mặt nạ, nhưng là điệu bộ ra càng thêm cường đại. Sở phện đặn mỗi giết chết một cái dị thú, liền sẽ đưa nó ra lông lột bỏ đến, đang chiến đấu quá trình bên trong, nó có thể ngụy trang thành loại kia dị thú tiến hành chiến đấu. Nó tương đương với hiện thực bản bách biến quái. Sở phện đặn nhếch môi cười, trong mắt xuất hiện một tia điên cuồng thần sắc. Ta là từ nơi nào lộ ra sơ hở? Rõ ràng ta ngụy trang đến tốt như vậy. Sở phện đặn là một loại phi thường tự phụ ma vật, nó am hiểu sử dụng quỷ kế đến công kích đối thủ. Cái nào đều là sơ hở. Mặc dù ngươi ngụy trang rất giống, nhưng là tên giả mạo, chính là tên giả mạo. Trên người ngươi vậy đến từ vực sâu đấy, mục nát đấy, buồn nôn mùi thối, sớm đã đem ngươi bạo lộ ra rồi. Cho dù ngươi chỉ là một cái thông linh tượng đá mà thôi. Trước mắt thiếu niên tóc vàng ngũ quan bên trong đã tuôn ra đại lượng màu tím bùng não. Bùng não nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, cuối cùng biến thân đã trở thành một cái quầng lưng, mặc màu tím áo choàng nhỏ gầy thẳng lùn. Nó dùng ánh mắt tham lam nhìn xem giấy nhân khôi. Đây là một cái tốt nhất tác phẩm nghệ thuật, Sở Phện Đản thật sự muốn lột bỏ nàng tràn ngập thần tính vào ngoài, trở thành nó cất giữ thứ nhất. Sở Phện Đản trên lưng có một cái to lớn ba lô. Cái này trong hành trang ẩn tàng đúng là Sở Phện Đản lột bỏ con mồi da lông. Nó có thể trong nháy mắt ngụy trang thành khác biệt dị thú. Mi tâm của nó chỗ khảm nạm lấy một viên cắt chém hoàn hảo bảo thạch. Đây chính là thần cách kết tinh. Thần cách kết tinh chỉ có thần minh mới có thể dựng dục ra đến, hơn nữa còn không phải này chút ít yếu thần lực thần minh dựng dục ra tới. Ít nhất là nhược đẳng thần lực trở lên mới có khả năng này. Chậc chậc chậc, kỳ thật tòa kia trong tượng đá liền có được huyết nhục của ta. Cùng nói là tượng đá, chẳng thà nói là ta di hải, đây là vực sâu xâm lấn lam tinh kế hoạch. Ngươi cho rằng ta là may mắn mới đã đến thần cách kết tinh sao? Không, hết thảy đều là kế hoạch tốt. Thần cách của ta kết tinh, thế nhưng là từ vực sâu ma thần ban cho ta bảo vật. ngươi thật sự rất vinh hạnh, có thể chết trên tay ta. Túi da của ngươi cũng sẽ trở thành ta vật sưu tập thứ nhất. Sở Phẹn đằn nhếch miệng lộ ra thâm trầm nụ cười. Ánh mắt của nó như là hai thanh dao nhọn, tại Diệp Bạch trên thân vừa đi vừa về quét mắt, giống như là thấy được một cái tốt nhất con mồi. Ta Sở Phẹn đằn sẽ tiềm phục tại thế giới nhân loại, càng không ngừng đem một ít người thay vào đó, từ đó châm ngòi nhân loại ở giữa mâu thuẫn. Mà thần cách kết tinh thì có thể cho ta thêm cầm thần lực, để cho ta phân ra càng nhiều phân thân. Túi da của ngươi nhìn qua không sai, còn là một vị thiên tài nhà bồi dưỡng. Linh hồn của ngươi tràn đầy hương thơm mùi, liền như là tốt nhất mật ong để cho ta tâm động không thôi. Ta sẽ thôn phệ linh hồn của ngươi, cướp đi ngươi tất cả ký ức, cũng ngụy trang thành ngươi. Sở Phẹn đằn nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí mùi, Diệp Bạch linh hồn phát ra ngọt ngào để nó say mê. Liên ngươi rồi, ta diễn sinh cái thứ nhất tử thể. Chỉ thấy Sở Phẹn đằn biến thân trở thành một đầu dữ tợn hạt vĩ sư. Toàn thân nó đều là màu tím đấy, cái đuôi là từ một đầu vừa thô lại hình dáng đuôi bọ cạp cấu thành. Mấy giọt nọc độc từ đuôi bọ cạp thẩm thấu ra, trực tiếp nhỏ xuống trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt toát ra đại lượng trắng hơi. Nó lộ ra như là chủy thủ bình thường miệng đầy răng nanh, màu tím xương độc quấn quanh ở Sở Phẹn đằn trên thân. Sở Phẹn đằn giơ lên như là liêm đao bình thường đuôi bọ cạp, tại Diệp Bạch trên thân khoa tay dưới. Ta phải cẩn thận một chút, không phải làm bị thương ngươi tối ra một phân một hào, ta đều sẽ cảm giác rất thương tâm. Đây là đang khinh nhẫn cùng phá hư tốt nhất tác phẩm nghệ thuật. Ta quyết định để đuôi bọ cạp từ con mắt của ngươi xuyên qua, sau đó phóng thích nọc độc đưa ngươi huyết đục tan rã thành chất lỏng. Dạng này ta liền có thể đã nhận được một chương hoàn chỉnh ra người. Sở Phẹn đằn cười, thân thể trong nháy mắt bị một cơn gió lạnh đông kết thành băng. Lớn như vậy hạt vĩ sư bị đông cứng trở thành vô số mảnh vỡ. Ngay tại hạt vĩ sư chia năm xẻ bảy thời khắc, một cái bay lượn tại cửu thiên lúc bạo phong nhà xuất hiện. Nó toàn thân quấn quanh lấy đại lượng màu đen gió lốc. Gió hô hô thổi, đem hàn khí ngăn cách tại khí lưu bên trong. Thử, ta khinh thường. Bất quá không có quan hệ, mỗi một tấm da chính là ta Sở Phẹn đằn một cái mạng. Tại ta cất giữ ra không có hao hết trước đó, ngươi là không giết chết được ta đấy. Sở Phẹn đằn vô cùng phách lối nói. Chỉ bất quá một đạo màu tím lôi quang chợt lóe lên. Một thanh dữ tợn lôi đỉnh búa lớn trong nháy mắt xẹt qua bạo phong nhà thân thể. Chỉ nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Màu tím lôi quang liên tiếp hủy hoại rơi mất Sở Phẹn đằn mấy chục tấm da, mới tiêu tán trên không trung. Lúc này xuất hiện là một loại hùng vĩ lôi đỉnh hiệu đực. Loại dị thú này sừng hiệu là từ lôi đỉnh cấu thành, là một loại sức chiến đấu cực mạnh lục giai dị thú. Đồng thời lôi đỉnh hiệu đực còn có thể chống cự đại khôi công kích. Ngay lúc này, vô số người giấy lít nha lít nhít nổi đồng bền giữa không trung, bọn chúng trực tiếp hướng phía dưới nhìn chăm chú lên lôi đỉnh hiệu đực. Nhưng, Diệp Bạch lại lên tiếng ngăn cản giấy nhân khôi. Giấy nhân khôi, vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm, liền để ta sủng thú, trước cùng Sở Phẹn đằn chơi một chút đi. Ta sủng thú, thực lực cũng là không kém. Đúng không, Vạn Biến Điệp? Vạn Biến Điệp vút cánh bay đến không trung. Từng trận kình phong từ trên không trung quét mà đến, 6 cái quang đoàn xuất hiện ở Vạn Biến Điệp bên cạnh. Không lâu lắm, liền biến thành 6 cái lóe ra lôi đỉnh khí tức lôi quang điệp. Sở Phẹn đằn, ta lục giai sủng thú sư Diệp Bạch, đến đây hướng ngươi xin chỉ giáo. Ngươi có bao nhiêu cái mạng, đều từ ta Vạn Biến Điệp trực tiếp xé mở. Diệp Bạch cười đối, với nói ra, đây coi như là Vạn Biến Điệp lần thứ nhất đối ngoại chiến đấu. Chỉ là côn trùng mà thôi, căn bản muốn không đủ nói đến, ngươi là không biết lợi hại đến mức nào. Dù sao ta thế nhưng là tại vực sâu cái kia cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh, lan truyền ra dị thú a. Lôi đỉnh hiệu được dị thường tự hào nói, sấm chớp mưa báo thương. Chỉ thấy từ lôi đỉnh tạo thành sừng hiệu bên trên, toát ra đại lượng lôi quang. Từng đạo lôi đỉnh bỗng nhiên đánh phía lôi quang điệp. Hừ, sấm chớp mưa báo thương thế nhưng là lôi đỉnh hiệu được lợi hại nhất chiêu thức. Rơi xuống cái này mấy con đáng thương tiểu hồ điệp trên thân, nhất định sẽ đưa chúng nó nổ đến bay lên. Dù sao lôi đỉnh hiệu được thế nhưng là nó phí sức tâm tư, mới săn giết được chiến lợi phẩm. Cũng coi là Sở Phẹn đằn mạnh nhất làn da, không có cái thứ hai. Chỉ bất quá lôi quang điệp thế nhưng là thao túng lôi đỉnh dị thú, lôi đỉnh bất quá là lôi quang điệp đồ ăn mà thôi. Sấm chớp mưa báo thương ở giữa không trung vỡ ra, phân tán đến lôi quang điệp trên thân. Lôi quang điệp toàn thân quấn quanh lấy hồ quang điện, từng quả lôi cầu theo bọn nó cánh ngưng tụ ra, đánh phía Sở Phẹn đằn. Sở Phẹn đằn bị tạc đến chạy trối chết, bị khóc sói gào. Làn da một tầng lại một tầng bị kích phá, cuối cùng lộ ra một cái làn da màu xám. Lúc này Sở Phẹn đằn, bộ dáng giống như là một cái suy nghĩ người hình tượng. Hừ hừ hừ, là ngươi bức ta người, để cho ta bại lộ thất giai thực lực. Đáng giận, một khi ta lộ ra cái này hình thái, liền sẽ tự động bị Lam Tinh kiểm tra đến. Sở Phẹn đằn chậm rãi đứng lên, nó bộc lộ ra chân thân của mình. Khổng lồ cánh rơi xuống ra, vạn mèo giữ tợn ác ma góc đông xuất hiện. Ngươi sẽ ta 100 năm tới cất giữ, đều cho cả hỏng. Tội không thể tha. Ngươi còn phá hủy ma thần kế hoạch của đại nhân. Sở Phẹn đằn trong tay xuất hiện một thanh hẹp dài lưới đao. Trên lưới đao còn có một to lớn con mắt chính nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Ngươi rất vinh hạnh, có thể chết ở ác ma kiếm hạ. Thanh này ác ma kiếm, thế nhưng là địa ngục cái nào đó ma thần bội yếm. Chỉ cần thực lực của ngươi không có vượt qua cấp 8, căn bản là không ngăn cản được ác ma kiếm trùng kích. Chết đi. Trên lưới kiếm to lớn độc nhãn, bạo phát ra khí tức kinh khủng. Vô tận màu đen từ trên thân kiếm bừng lên. Chỉ nghe được răng rắc vài tiếng, vô số dao găm sắc bén từ trên thân kiếm xông ra. Mỗi một cây dao găm bên trên đều xuất hiện chỉ có một con mắt. Xa xa nhìn qua, giống như là khai bình không tước. Vạn giải. Cái này thật sự cực kỳ giống tử thần vạn giải. Diệp Bạch lập tức cũng không nữa rồi. Vạn Biến Điệp, ngươi có thể xử lý cái này Sở Phẹn đằn sao? Diệp Bạch đối trên không Vạn Biến Điệp hỏi. Vạn Biến Điệp toàn thân tụ lại lấy cuồng bạo dòng điện, vô số ngón cái thô dòng điện từ trên không trung rơi xuống, nặng nề mà đánh rất hướng về phía Sở Phẹn Đản. Nhưng là những này dòng điện còn chưa trúng đích Sở Phẹn Đản, liền bị một đạo màu đen vòng phòng hộ đỡ được. Ha ha ha, loại trình độ này công kích, ta căn bản cũng không để vào mắt. Sở Phẹn Đản khinh miệt nhìn về phía Vạn Biến Điệp. Ánh mắt khinh thường kia cùng nhẹ khắp, triệt để đem Vạn Biến Điệp cho chọc giận. Mẹ nó, lão tử không phát huy, ngươi cho ta làm mèo rừng nhỏ đúng không? Vạn Biến Điệp thân thể toát ra đại lượng lôi quang, nó hóa thân trở thành lôi quang điệp vua. Một cái thân thể so cái khác lôi quang điệp đều lớn rồi không ít lôi quang điệp vua xuất hiện. Từng đạo to cỡ miệng chén dòng điện quấn quanh ở Vạn Biến Điệp trên thân. Chỉ thấy bốn cái lôi quang điệp phân đến Sở Phẹn Đản phụ cận, bọn chúng hiện ra bốn góc phân bố hình thái. Một đạo lôi quang kết giới xuất hiện. Sở Phẹn Đản rõ ràng có thể cảm giác được, thực lực của nó bị áp chế lại rồi. Trong không khí tràn ngập ken ken rung động dòng điện. Lôi quang điệp kỹ năng tại lôi quang trong kết giới có thể mở rộng mấy lần. Chỉ có ngón cái thô lôi quang tiến vào lôi quang kết giới về sau thì có to cỡ miệng chén. Chỉ thấy Vạn Biến Điệp đống nhiên vỗ cánh, từng đạo lôi quang từ trên không trung kinh hồng như rồng bay lượn xuống. Muốn chết, loại trình độ này công kích, ai chống đỡ được a? Vẹn vẹn chính diện một đợt công kích, to cỡ miệng chén lôi đỉnh liền đánh nát Sở Phẹn Đản bày ra tấm màn đen. Toàn thân nó quấn quanh lấy dòng điện, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cực độ không cam lòng ánh mắt đã rơi vào Sở Phẹn Đản trên thân. Đáng giận, đáng giận. Sở Phẹn Đản phát hiện mình cái gì đều làm không được, chỉ có thần cách kết tinh, lại không cách nào điều động thần cách kết tinh lực lượng. Dù sao thần cách kết tinh thế nhưng là thần lực áp xúc, bên trong còn ẩn chứa một đạo pháp tắc. Nó chỉ là thần cách kết tinh người giám hộ mà thôi, một khi ma thần giáng lâm đến Lam Tinh, Sở Phẹn Đản liền sẽ trở thành ma thần vật dẫn. Sở Phẹn Đản thân thể dần dần thành than, thân thể nó hoàn toàn bị hủy hoại. Ngươi phá hủy ma thần kế hoạch, ma thần tuyệt đối sẽ phái người theo đuổi giết ngươi. Ta tại địa ngục chờ ngươi đến. Sở Phẹn Đản mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nó thật cao giơ tay lên, thân thể dần dần theo gió mà qua. Chỉ có viên kia cắt chém hoàn hảo thần cách kết tinh, nội đồng bền giữa không trung. Chương 317, hứa ta 3 ngày an bài phàm trần sự tình. Chương 317, hứa ta 3 ngày an bài phàm trần sự tình. Giấy nhân khôi. Diệp Bạch quay đầu đến, đối giấy nhân khôi khẽ gọi vài tiếng, đồng thời đem thần cách kết tinh hướng phương hướng của nàng nhẹ nhàng đẩy. Giấy nhân khôi lập tức đã biết Diệp Bạch dự định, hắn muốn cho giấy nhân khôi mượn nhờ thần cách kết tinh lực lượng, hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Nàng nhẹ gật đầu, cảm ơn Diệp Bạch. Đã có được này cái thần cách kết tinh, ta thì có thể triệt để bước ra một bước kia, biến thành bất tử bất diệt tế linh. Đồng thời, ta còn có thể dùng này cái thần cách kết tinh phân ra một cái phân thân. Dạng này phân thân của ta liền xem như bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc, bản thể cũng sẽ không có vấn đề gì. Giấy nhân khôi đối Sở Phẹn Đản thân thể phất phất tay, nó hóa thành than cốc thân thể liền bị giấy nhân khôi thu vào không gian giới trị bên trong. Kỳ thật Sở Phẹn Đản thực lực cũng không hoàn toàn phát huy ra. Nó tự thân còn nhận lấy Lam Tinh vị diện pháp tắc áp chế, đại khái phát huy không đến 6 thành thực lực. Nếu là đụng phải bình thường sủng thú sư, Sở Phẹn Đản bằng vào phong phú kinh nghiệm thực chiến, nhất định có thể dễ như trở bàn tay xử lý đối thủ, cung cấp đoạt tốt nhất tối ra. Nhưng là đụng phải một người tương đương với một quân Diệp Bạch, Sở Phẹn Đản chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không chỉ có cả đời tích xúc rơi xuống Diệp Bạch trong tay, liền ngay cả cái mạng nhỏ của nó cũng chôn vùi tại Diệp Bạch trong tay. Hiện tại toàn bộ Lam Tinh cũng không quá an bình. Thiên sứ cùng ác ma đồng thời theo dõi vị diện này. Bọn hắn nhao nhao xuất thủ đối vị diện này làm cục, bố trí xuống đại lượng ám thủ. Đồng thời còn có cựu Nhật thần minh, tân thần Newton muốn cướp đoạt nhân loại tín ngưỡng, làm cho nhân loại trở thành chuyên môn ngưng tụ tín ngưỡng công cụ. Không đến cấp 9, trung vi sâu kiến. Mặc dù sau lưng ta có được hai cái chân quốc trụ làm chỗ dựa, nhưng là cầu người không bằng cầu mình. Chỉ có thực lực bản thân tăng lên đi lên, mới có nắm chắc không bị người khác làm hại. Nhất là cái kia cao cao tại thượng thần minh, càng là tại phía sau màn làm rất nhiều bố cục. Diệp Bạch thở dài một hơi. Lam Tinh có được trên 100 triệu sinh vật có trí khôn, là tín ngưỡng đất màu mỡ. Đây là một mảnh bị thần minh mơ ước đất ai. Diệp Bạch đã nhận được viên này thần cách kết tinh, ta phải toàn lực bế quan mới được. Chuyển hóa thành bất tử bất diệt tế linh về sau, ta sẽ triệt để thoát khỏi e ngại hỏa diễm khuyết điểm này. Diệu Nhật Kim Kê khối kia, liền tạm thời do Khương đại sư hỗ trợ hay chờ xem. Diệu Nhật Kim Kê trong thời gian ngắn còn chưa chết, lại thêm đã có TV, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không quá tỉ mịt. Nếu là có thể đạt được kim ô huyết, thế tất có thể để cao Diệu Nhật Kim Kê tiến hóa suất. Bất quá đây hết thảy đều muốn Diệp Bạch thuận lợi từ Nam Thiên môn thành lũy trở về mới được. Giấy Nhân Khôi, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Thủy Lân Thú, ban cho Giấy Nhân Khôi nhất chân thành chúc phúc đi. Thủy Lân Thú là nắm trong tay vận khí thủy thú. Đã có Thủy Lân Thú chúc phúc về sau, Giấy Nhân Khôi tự nhiên sẽ lại càng dễ phá giai. Thủy Lân Thú chúc phúc, hàng năm chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi một lần sử dụng, Thủy Lân Thú đều sẽ hề bại suy sụp một đoạn thời gian. Giấy Nhân Khôi nguyên bản liền thiêng liêng như ngọc bề ngoài, khi lấy được Thủy Lân Thú chúc phúc về sau, như là cựu thiên thần nữ hạ xuống phàm trần. Mi tâm của nàng xuất hiện một cái màu xanh da trời hoa điển, giống như là cổ đại cung nữ. Giấy Nhân Khôi phất phất tay, liền đem Diệp Bạch đưa ra An Bảo Đường. Lại qua một ngày, tình báo đổi mới rồi. Một sau một ngày, Huyết Ma Đô Ba quyết định triệu hoán cấp 8 Huyết Ma Thần rồi. Huyết Ma Thần ưa thích máu tươi, nhưng là hắn phi thường chán ghét đòi làm hương vị, chỉ cần hướng trong huyết hà đầu nhập đại lượng đòi làm, Huyết Ma Đô Ba thế tất sẽ triệu hoán thất bại. Hai Huyết Ma Đô Ba có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thất giai đỉnh phong thực lực, nhưng là triệu hoán Huyết Ma Thần thất bại về sau, tất nhiên sẽ để Huyết Ma Đô Ba thực lực họa vô đơn chí. Trong tay hắn còn có một cái bí bảo gọi là Huyết Chi Thịnh Yến, chỉ có đánh tan Huyết Chi Thịnh Yến, quang thuộc tính kỹ năng mới có thể đối với Huyết Ma Đô Ba tạo thành tổn thương. Ba Dung Nham Long Quy sẽ tại 10 ngày sau triệt để tỉnh lại, nó tỉnh lại đồng thời cũng đại biểu cho thú triều kết thúc, bụng đói kêu vang nó sẽ gặm ăn dị thú thi thể, bổ sung tự thân thể lực, nếu như không có cách nào bổ sung năng lượng, sẽ để cho dung nham long quy trở nên dị thường táo bạo, thậm chí sẽ mất lý trí. Bốn dung nham long quy một mực thủ hộ lấy một viên viêm long trứng, một khi nó không cách nào đột phá cấp 8, nó liền sẽ thôn vệ viêm long trứng, cưỡng ép để cho mình đột phá đến cấp 9, nhưng là dung nham long quy từ đó thực lực không được tăng lên. Năm vạn long trảm tắm rửa dung nham long quy long huyết về sau, sẽ chuyển hóa thành viêm long kiếm, dung nham long quy long hồn sẽ thu vào trong đó một thanh vạn long trảm bên trong. Thời gian trở nên cấp bách, Diệp Bạch nhất định phải lập tức khai triển kế hoạch mới được, trước có dung nham long quy hô phong hóa vũ, sau có huyết ma thần từng bước ép sát. Không nghĩ tới dung nham long quy trong tay còn có một quả viêm long trứng. Nếu là có thể lặng lẽ meo meo đem viêm long trứng đem tới tay, vậy mình liền phát tài, dù sao đó là long hệ sủng thú. Hôm nay hệ thống cung cấp tình báo nói rõ huyết ma đô 3 triệu hoán huyết ma thần thời gian cụ thể, không phải Diệp Bạch sẽ một mực mơ mơ màng màng, không biết huyết ma đô 3 sẽ khi nào đem huyết ma thần triệu hoán đi ra. Nam Thiên Môn thành lũy bên trong, lúc này đã là thất giai dị thú vây công Nam Thiên Môn thành lũy. Thạch sư nhóm đều tổn thương thảm trọng, thân thể của bọn nó đều bị thất giai tứ tí kim cương viên ngạnh sinh sinh đánh nổ. Hạch tâm bị tổn thương bọn chúng, cần nắm chìm xuống đất mạch, hấp thu mặt đất năng lượng đến khôi phục tự thân. Nam Thiên Môn thành lũy bình chướng đã bị công phá mấy lần, liền ngay cả thật dày tường đất đều liên tiếp bị công phá hơn 10 đạo. Phần lớn sủng thú sư đều nhao nhao lùi bước đến Nam Thiên Môn trong pháo đài. Tứ tí kim cương viên công kích thật sự là quá mạnh, bọn chúng khí lực quá lớn. Giác Mộc Giao nhìn xem từng tòa núi nhỏ từ không trung rơi xuống. Bất quá những này núi nhỏ vừa mới tiếp xúc đến bình chướng, liền bị ngọn lửa màu đen bao vây lại. Trong chớp mắt, liền hóa thành đen xám tiêu tán trên không trung. Báo cáo, chữa bệnh dược vật không nhiều lắm. Lập tức có hậu cần nhân viên hướng phía Giác Mộc Giao báo cáo. Lan Phát, hết thảy liền nhờ ngươi rồi. Lan Phát thân là hậu cần bên trong hậu cần, trước mắt hắn chủ yếu làm việc chính là khẩn cấp chế tác dược phẩm. Hắn hấp thu tinh hạch lực lượng, rất nhanh liền phòng chế ra đại lượng dược phẩm. Diệp Bạch còn chưa có trở lại, nếu là hắn tại, hẳn là có thể đủ phát hiện tứ tí kim cương viên khuyết điểm đi. Giác Mộc Giao thì thào nói, đây không phải là khó, hết thảy giao cho ta đi. Một cái râu ria sồm soàm, hất lên áo khoác trắng trung niên nam nhân đi vào phòng chỉ huy. Ta cũng là Viêm Quốc một thành viên, liền để ta tham dự nghiên cứu tứ tí kim cương viên khuyết điểm đi. Trung niên nam nhân đẩy một cái mắt kiếng gọng vàng. Hạ tiến sĩ, ngươi khôi phục khỏe mạnh rồi. Giác Mộc Giao lập tức vui mừng. Hạ tiến sĩ thế nhưng là tư thâm chiến lược chuyên gia, đồng thời cũng là đỉnh tiêm nhà bồi dưỡng. Chỉ là nghe đồn Hạ tiến sĩ tình trạng cơ thể một mực không tốt lắm, rất nhiều chuyện trọng yếu đều không có báo đến Hạ tiến sĩ nơi đó. Ha ha, Giác Mộc Giao, Viêm Quốc gặp nạn, ta phải đến đây trợ giúp. Chẳng phải một cái nho nhỏ tứ tí kim cương viên, ta có thể chết trên nắm. Hạ tiến sĩ cười cười. Bất quá, ta cũng cần một người, tự mình đi cùng tứ tí kim cương viên đối chiến. Ta muốn khoảng cách gần quan sát cái này tứ tí kim cương viên ưu khuyết điểm. Giác Mộc Giao nhẹ gật đầu. Xe tăng, ngươi đi cùng tứ tí kim cương viên đối chiến. Ngươi am hiểu phòng thủ, am hiểu hơn tại phòng thủ bên trong nhắm chuẩn cơ hội tiến hành phản kích. Giác Mộc Giao trước mặt mọi người điểm tướng. Xe tăng nắm chặt nắm đấm, làm một cái khỏe đẹp cân đối tư thế, nhìn xem tấm gương cái kia che kín khối cơ thịt chính mình, hắn cảm thấy mình bắp thịt thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Bút, hết thảy liền giao cho ta đi. Xe tăng hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, hắn như là mũi tên bình thường phá vỡ trần nhà, vọt thẳng ra ngoài. Này, đi cửa chính a, đi cửa chính a. Giác Mộc Giao tức giận nói ra. Hạ tiến sĩ, thật sự để ngươi chê cười. Giác Mộc Giao có chút ngượng ngùng nói. Ha ha, vị kia tiểu huynh đệ phi thường có chí hướng, ta vẫn là rất ưa thích tính cách của hắn ấy. Hạ tiến sĩ cười cười. Lúc này, đến đô viện y học, bọn hắn đột nhiên phát hiện y cờ u bên trong Hạ tiến sĩ không thấy, một cái tỉ mỉ chế tác người giả thay thế Hạ tiến sĩ. Mấu chốt cái này người giả còn có ra dáng tiếng tin đập, thành công này đem bác sĩ cùng y tá đều lừa. Nếu không phải cái này người giả e ngại trích, thật là có khả năng bị Hạ tiến sĩ lừa dối rồi. Đáng giận, Hạ tiến sĩ đến cùng sẽ đi chỗ nào đâu? Bệnh của hắn đã là vô lực hồi thiên rồi. Cuộc sống của hắn cũng liền vài ngày như vậy rồi, vì cái gì không đợi tại bệnh viện hảo hảo mà tính dưỡng đâu? Phụ trách trị liệu Hạ tiến sĩ bác sĩ có chút hơi phát điên. Hạ tiến sĩ vì toàn bộ Viêm Quốc tạo thành cống hiến to lớn. Nếu không phải Hạ tiến sĩ, nói không chừng dị thú liền đánh vào đến kinh thành. Bất kể như thế nào, đều phải tìm tới Hạ tiến sĩ tung tích. Tại cao tầng dưới chỉ thị, đều không khác mấy đem toàn bộ đế đô đều lật lại, thủy chung không cách nào tìm tới Hạ tiến sĩ. Một cái sắp dầu hết đèn tắt người, sẽ chạy đi nơi đâu đâu? Chẳng lẽ hắn muốn không phiền phức tổ chức, cứ như vậy không có tiếng tăm gì qua đời? Phụ trách lục soát Hạ tiến sĩ sủng thú sư cảm thấy nơi đây tất có kỳ quặc. Khi làm Diệp Bạch về tới Nam Thiên Môn thành lũy về sau, hắn tại sư bà giới thiệu quen biết Hạ tiến sĩ. Hắn nhìn đến Hạ tiến sĩ lần đầu tiên, liền phát hiện Hạ tiến sĩ trên thân quấn quanh lấy một cỗ tử khí, một loại sắp dầu hết đèn tắt cảm giác. Trên mặt bàn chất đầy các loại tư liệu, Hạ tiến sĩ đang tại suy tính lấy tứ tí kim cương viên khuyết điểm. Tứ tí kim cương viên là một loại cỡ lớn tinh tinh loại dị thú, tính cách của bọn nó vô cùng táo bạo, ưa thích sử dụng nắm đấm đánh tới hướng địch nhân. Bốn cái tay cánh tay thậm chí có thể ôm lấy so với chính mình thể trọng nặng hơn nhiều nham thạch đến công kích địch nhân. Bọn chúng tường đồng bách sát, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho sủng thú sư nhóm mang đến thương tổn cực lớn. Diệp Bạch cũng là lần thứ nhất sử dụng chân thị chi nhãn, không cách nào nhìn thấy tứ tí kim cương viên tài liệu cặn kẽ. Ngươi gọi là Diệp Bạch đúng không? Tứ tí kim cương viên là một loại phi thường đặc thù dị thú, bọn chúng sức lực toàn thân đều tại bắp thịt bên trên. Bọn chúng biết dùng một loại đặc thù đấu khí tăng lên thực lực của mình. Đã nghe được Hạ tiến sĩ giảng giải về sau, Diệp Bạch lập tức bừng tỉnh hiểu ra, chỉ sợ sẽ là cái kia đặc thù đấu khí, chân thị chi nhãn mới không cách nào phát hiện tứ tí kim cương viên tin tức cặn kẽ đi. Thật không hổ là Viêm quốc đỉnh cấp nhà bồi dưỡng, quả nhiên có chút tài năng. Bất quá, nhìn xem Hạ tiến sĩ tử khí lan tràn mặt, Diệp Bạch có chút không đành lòng. Hạ tiến sĩ, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, lại tiến hành nghiên cứu. Hạ tiến sĩ lắc đầu, thời gian đã không nhiều lắm, ta nghĩ tái phát ánh sáng phát nhiệt một thanh. Ta là cô nhi, ăn cơm trong nhà lớn lên, Viêm quốc xuất tiền bồi dưỡng vào ta. Ta hy vọng có thể dùng ta suốt đời sở học hồi báo Viêm quốc. Ta biết ngươi đã nhìn ra thân thể ta tình huống, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết. Thân thể của ta giống như là hỏng be hỏng bét thùng đồng dạng, không lo ăn loại thuốc nào, đều không thể hấp thu. Hạ tiến sĩ cảm khái nói ra, kéo dài tuổi thọ dược vật đã đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thân thể của ta chính là một cái trăm đệ lọt chi thể. Đây là ta có thể vì Viêm quốc nỗ lực một chuyện cuối cùng rồi, xin ngươi đừng ngăn cả ta. Đúng rồi, đây là ta suốt đời sở học tri thức, đều ghi tạc bút ký bên trong. Nếu như ngươi có cơ hội, liền đem truyền thừa của ta cho truyền ra ngoài đi. Bên trong tri thức phi thường trọng yếu, có mấy cái đã hoàn thành thí nghiệm. Có không ít thí nghiệm cũng đã đến trung kỳ giai đoạn, đáng tiếc thân thể của ta thực sự không cách nào ủng hộ ta đem nghiên cứu tiếp tục tiến hành tiếp rồi. Hạ tiến sĩ thở dài một hơi nói ra. Diệp Bạch, ta từng nghe nói ngươi, ngươi là Trương Lăng Tuyết đệ tử, Tô Thanh Nhàn viện sĩ cũng rất xem trọng ngươi, cho rằng ngươi là đời kế tiếp ngôi sao mới. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể kế thừa nghiên cứu của ta, đem thí nghiệm tiến hành đến cùng. Nói xong, Hạ tiến sĩ khỏe miệng liền tràn ra một tia máu tươi. Cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, xem ra đã không chống được bao lâu. Diệp Bạch chủ động cho Hạ tiến sĩ rót một chén nước, bên trong một chút tiết lộ. Hạ tiến sĩ tinh tế nhấp một miếng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Ta đã thật lâu không có uống qua như thế tinh khiết thiên lộ rồi. Đáng tiếc thiên lộ bây giờ đối với ta mà nói, chỉ có nâng cao tinh thần tác dụng. Tới đi, Diệp Bạch, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận một cái, ta cảm thấy tứ tí kim cương viên nhược điểm là ở nơi này. Hạ tiến sĩ chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Lúc này, xe tăng đầu tóc đầy bụi lấy, hắn chạy hùng hục, phía sau là một đám tứ tí kim cương viên. Ông trời ơi, ta làm sao bị cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan đầu lắc lư? Tứ tí kim cương viên là tốt như vậy lừa dối sao? Thực lực của bọn nó làm sao mạnh như vậy? Xe tăng bị tứ tí kim cương viên trở thành điểm ngắm, tại một đường vùng đánh về sau, hắn trốn thoát. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Những cái kia tứ tí kim cương viên đơn giản chính là ma quỷ, xe tăng trong mắt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại trước mặt tứ tí kim cương viên, hay cùng giấy. Nguyên bản cơ thể của mình đã rèn luyện đã đến cực hạn, nhưng là cùng những này tứ tí kim cương viên so sánh, chính mình còn là một đệ đệ a tứ tí kim cương viên một giây đồng hồ liền sẽ vung vẩy trên trăm đạo quyền ảnh. Đối mặt giống như cuồng phong bạo vũ tập kích, xe tăng căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Đầu sẽ không phải đứng ở trước màn hình, nhìn ta mặt mày hốc hác mặt đi. Anh, thật sự là quá mức. Mắt thấy là phải đến Nam Thiên Môn thành lũy thời điểm, một cái bóng đen to lớn từ không trung rơi xuống, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Mặt đất tại kịch liệt run rẩy, xuất hiện giống mạng nhện vết nứt, đại lượng khói lửa xông ra. Tứ tí kim cương viên thủ lĩnh đại lực kim cương vượn ra sân. Chương 318, Hạ tiên sinh, lên đường bình an. Chương 318, Hạ tiên sinh, lên đường bình an. Đại lực kim cương viên, lại gọi là Atula Ma viên, cũng có ba đầu sáu tay vượn xưng hô. Nó có sáu cái tráng kiện cánh tay, đại biểu cho hỉ nộ buồn bã ba cái biểu lộ đầu. Đại lực kim cương viên có thể nói là tứ tí kim cương viên tiến hóa hình, đột biến loại. Tứ tí kim cương viên bên trong hoàng tộc bình thường tồn tại. Tất cả tứ tí kim cương viên đều là tiểu đệ của nó. Đại lực kim cương viên sau lưng còn có một trên đầu đỉnh lấy một sợi tóc trắng tiểu đệ, cái này tương đương với đại lực kim cương viên cận vệ. Danh tự: Đại lực kim cương viên, giới tính: cái, thuộc tính: kim, chiến đấu, đẳng cấp: thất giai cấp 6, kỹ năng: bất bại kim thân, thuần thục kích phát toàn thân năng lượng màu vàng nóng, tạo thành một cái khổng lồ kim thân, lực phòng ngự đạt được cực lớn tăng cường. Tu La Ma Quỷ lợi dụng trên thân kinh khủng sát khí, cho đối thủ tạo thành kinh khủng tinh thần áp bách, đối thủ sẽ toàn thân lâm vào cứng ngắc trạng thái không thể động đậy. Băng sơn đụng, thuần thục sử dụng thân thể cao lớn vọt tới đối thủ, giống như ngọn núi cao bình thường công hướng đối thủ, nhục thân cường độ không mạnh đối thủ, liền sẽ tại mãnh liệt va chạm dưới, thân tử đạo tiêu. Sáu tay Tu La Quyền, thuần thục đem khí lực toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, một giây đồng hồ có thể vung vẩy ra hơn ngàn cái quyền ảnh. Chiến giống, thuần thục từ trong miệng phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống, có thể tăng cường dị thú sức chiến đấu. Bất động minh vương giống, thuần thục y làm thể lực hao hết thời điểm, liền sẽ hóa thành một tòa kim thân pho tượng, có được cực mạnh năng lực phòng ngự. Tiến hóa lộ tuyến 1, Atula Ma Viên Vương, tại điều kiện tương đương nhau, đánh bại 10 cái Atula Ma Viên, cũng móc ra trái tim của bọn nó, lĩnh ngộ vui cảm xúc, có được tứ phía tám tay hình thái chiến đấu. Đánh giá, cái này Atula Ma Viên là dị biến loại, lực chiến đấu của nó là bình thường Atula Ma Viên gấp bội, tại đánh bại nó hóa thân được không động minh vương giống thời điểm, là khế ước Atula Ma Viên thời cơ tốt nhất, giống cái Atula Ma Viên, nhất định phải là giống cái khế ước giả, mà lại là từ nàng tự mình đánh bại Atula Ma Viên. Không phải Atula Ma Viên tình nguyện tự sát, cũng sẽ không để người khế ước. Tin tức tốt là, đánh bại Atula Ma Viên, liền có thể khống chế toàn bộ tứ tí kim cương viên tộc đàn, từ đó giảm bớt Nam Thiên Môn thành lũy áp lực. Tin tức xấu là, nhất định phải một người đánh bại Atula Ma Viên mới được, với lại người này còn nhất định phải là nữ tính mới được. Bất quá Diệp Bạch cảm thấy một điểm rất kỳ quái, trước đó mình không phải là không nhìn thấy tứ tí kim cương viên trên thân khí tức, vì cái gì hiện tại lại xem được? Bất quá may mắn Hạ tiến sĩ làm quy hoạch là đối với toàn bộ Nam Thiên Môn thành lũy đấy, không đơn giản chỉ có tứ tí kim cương viên. Hiện tại liền xem như một bước này kế hoạch hết hiệu lực, cũng không ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Hắn quả nhiên là một cái phi thường có ý tưởng người, một vòng trụ một vòng. Đại lực kim cương viên đều xuất hiện. Nguyên bản ta coi là nơi này chỉ có tứ tí kim cương viên đâu. Đây là một cái cơ hội tốt, đại lực kim cương viên mặc dù đầu góc bu xì, nhưng là phi thường tuân thủ hứa hẹn. Chỉ cần tìm nó đơn đấu, trước mặt mọi người đánh bại nó, liền có thể thu phục toàn bộ tứ tí kim cương viên tộc đàn. Diệp Bạch, làm phiền ngươi tìm tới dạng này một cái sùng thú sư, ta phải ngủ một hồi. Hạ tiến sĩ giơ lên mệt mỏi hai mắt. Tinh thần của hắn nhìn qua rất kém cỏi, phảng phất tinh khí thần đều bị người tước đoạt. Hạ tiến sĩ tiếng nói đều trở nên rất nhẹ, phảng phất một trận gió đều có thể đem thổi chạy. Trên mặt hắn sinh cơ đều muốn bị tử khí nuốt mất rồi. Hạ tiến sĩ, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ngươi sao có thể tới chỗ như thế đâu, mau cùng chúng ta về bệnh viện. Mấy cái bảo tiêu xông vào đã đến phòng chỉ huy, bọn hắn một bộ sốt ruột bận bịu hoảng ngạch nghiệp tư. Giác Mục Dao, ngươi vì cái gì biết chuyện không báo đâu? Hạ tiến sĩ xuất hiện ở Nam Thiên môn thành lũy, chuyện nghiêm trọng như vậy, vì cái gì không hướng lên báo cáo? Ngươi đây là nghiêm trọng xúc phạm kỷ luật. Bảo tiêu sắc mặt khó coi, vì tìm tới Hạ tiến sĩ, bọn hắn thậm chí đem toàn bộ Viêm quốc đều kém chút lật ra một lần. Hạ tiến sĩ thế nhưng là chúng ta Viêm quốc sống lưng, là Viêm quốc đỉnh cấp túi khôn. Một cái Hạ tiến sĩ có thể ngăn cản được ngoại quốc liên minh 8 cái quân. Hắn là chân chính thi đấu họ ra các nhân vật thiên tài. Bảo tiêu thanh âm đánh thức Hạ tiến sĩ. Hạ tiến sĩ cố hết sức giơ tay lên, tóc của hắn đã triệt để trắng bệnh. Không cần trách cứ Giác Mộc Dao, hắn cũng không rõ ràng trạng huống thân thể của ta. Ta đã ký miễn trách hiệp nghị, mặc kệ ta đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm cũng sẽ không liên lụy các vị đấy. Mọi người đều biết, thời gian của ta cũng không nhiều rồi, cũng liền tuần lễ này mà thôi. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Long Hồng. Cùng dạng này, còn không bằng để cho ta tại Nam Thiên môn thành lũy bên trong phát sáng phát nhiệt, triệt để thiêu đốt ta đây đem thân thể. Lúc này, một cái bảo tiêu đi tới, trong mắt của hắn hiện lên vẻ bất nhẫn. Hạ tiến sĩ, ngươi đối với toàn bộ Viêm quốc vô cùng trọng yếu, nếu không ngươi vẫn là thử một chút đem chính mình chuyển hóa thành vong linh sinh vật ta. Tỷ như huyết ma hoặc là kêu gen nam yêu dạng này vong linh. Dạng này trí tuệ của ngươi liền có thể vĩnh cửu bảo lưu lại tới. Hạ tiến sĩ lắc đầu, vậy ta đến đó cái thời điểm, vẫn là nhân loại sao? Nếu như ta chuyển hóa trở thành vong linh, cao tầng còn tin mặc ta sao? Không phải cùng một cái giống loài, làm sao có thể yên tâm được đâu? Dạng này ta chuyển hóa thành vong linh ý nghĩa ở đâu đâu? Ta đây cả đời lo lắng hết lòng, quá mệt mỏi, liền để ta thật tốt giấc ngủ ngàn thu đi. Nam Thiên môn quy hoạch ta đã viết xong, không chỉ có là Nam Thiên môn, Viêm quốc trấn thủ 5 cái khu vực, cùng xung quanh hoàn cảnh bố cục, ta đã viết xong. Liền để ta sau cùng thời gian tại Nam Thiên môn thành lũy vượt qua đi. Đúng rồi, nếu là ta chết đi, liền đem cho cốt của ta mai táng tại Anh Hùng Nghĩa Trang đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi cùng các chiến hữu của ta gặp nhau. Ta viết tốt quy hoạch, đem giao cho trấn quốc 12 trụ tuất cầu tiến hành chuyển giao. Ta đây cả đời, một mực đang tiêu hao tâm thần đang tự hỏi, ta thật là quá mệt mỏi. Hạ tiến sĩ hiện tại liền nói chuyện khí lực cũng không có. Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Bạch cho Hạ tiến sĩ nhẹ nhàng tròn một kiện chăn mỏng. Khi biết Hạ tiến sĩ tại Nam Thiên môn thành lũy bị tìm tới về sau, mọi người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng có người đem Hạ tiến sĩ lời mới vừa nói thuật lại cho Kỳ Lân Nguyên Soái. Kỳ Lân Nguyên Soái sắc mặt nghiêm trọng, nội tâm tại làm thiên nhân đan sen, hắn cuối cùng thở dài một hơi, Hạ tiến sĩ nói cũng rất có đạo lý, hắn vì Viêm quốc phấn đấu hơn 30 năm. Đã hắn muốn theo an ổn rời đi, vậy liền dựa theo hắn ý tứ đi. Chúng ta cũng không thể để hắn khi còn sống cuối cùng điểm ấy nguyện vọng đều không thể thỏa mãn hắn. Đi thôi, cho hạ sĩ sau cùng thể diện đi, để hắn an an ổn ổn rời đi đi. Hắn sợ phiền phức, cũng không cần phát cáo phó rồi. Liên để hắn một mực sống ở trong lòng của chúng ta đi. Đúng rồi, Hạ tiến sĩ nghiên cứu, cuối cùng giao cho ai? Là Trương Lăng viết sao? Nghe được Kỳ Lân Nguyên Soái nghi vấn về sau, hồi báo người, có chút sắc mặt cổ quái, không, là Trương Lăng Tuyết đệ tử, Diệp Bạch, một cái vừa mới nhập đại học sinh viên. Hắn đồng thời còn là Viêm quốc quốc ấu Lân quán quân. Lúc này, Diệp Bạch tìm tới chính mình lão sư Trương Lăng Tuyết. Trương Lăng Tuyết thấy được Diệp Bạch so với phi thường mịt mở thủ thế, lập tức minh bạch Diệp Bạch là có chuyện muốn tìm chính mình. Hai người đi tới chỗ hẻo lánh. Diệp Bạch nói ngắn gọn, hiện tại tình hình chiến đấu 10 phần hung hiểm, tứ tí kim cương viên cũng nhanh muốn giết đến đây. Nhất là thủ lĩnh của bọn nó, mặt mũi tràn đầy hung tướng đấy. Diệp Bạch cười cười, lão sư, chúng ta đã tìm được làm sao công phá tứ tí kim cương viên rồi. Chỉ cần một người ở trước mặt đánh bại đại lực kim cương viên, liền có thể khống chế toàn bộ tứ tí kim cương viên tộc đàn cho chúng ta sử dụng. Lão sư, cái này công lao không phải ngươi thì còn ai? Trương Lăng Tuyết nháy nháy một cái con mắt, nàng dùng ngón tay chỉ chính mình, ta. Đúng. Diệp Bạch nhẹ gật đầu. Cái này đại lực kim cương viên là giống cái đấy, mà lại là trong tộc đàn thủ lĩnh, căn cứ ta cùng Hạ tiến sĩ liên thủ đoán ra được tình báo. Diệp Bạch cố ý kéo ra Hạ tiến sĩ Trương này ra hổ. Đây là đại lực kim cương viên nắm giữ kỹ năng, đều là từ Hạ tiến sĩ suy luận đi ra đấy. Từ một danh nữ tính sủng thú sư trực tiếp cùng cái này đại lực kim cương viên tiến hành khiêu chiến, đánh bại đại lực kim cương viên, nó sẽ trong thời gian ngắn tiến vào bất động minh vương trạng thái. Lúc này liền có thể cưỡng chế cùng đại lực kim cương viên tiến hành khế ước. Lão sư, hiện tại Nam Thiên môn trong pháo đài, nữ tính sủng thú sư ở bên trong, chỉ có lực chiến đấu của ngươi là mạnh nhất. Trương Lăng Tuyết ngượng ngùng nắm tóc, không phải còn có phòng nhật thỏ sao? Lời này của ngươi nói, đối ngoại nhưng tuyệt đối không nên nói như vậy a. Diệp Bạch còn là lần đầu tiên tại Trương Lăng Tuyết trên mặt thấy được không có ý tứ, đây quả thực là rời đại phổ. Bất quá lại nói, đại lực kim cương viên ta có thể đối phó sao? Ta cảm thấy quá sức. Trương Lăng Tuyết nhíu mày, Rõ ràng, Trương Lăng Tuyết là cảm thấy mình không phải là đối thủ của Đại Lực Kim Cương Viên, dù sao Trương Lăng Tuyết nhiều năm qua đều là chủ đạo nghiên cứu, tại dị thú đối chiến phương diện, xác thực không quá am hiểu. Lão sư, Đại Lực Kim Cương Viên am hiểu vật công, đây đối với phòng Nhật Thỏ mà nói, chính là một cái khuyết điểm cực lớn. Với lại Đại Lực Kim Cương Viên năng lực phòng ngự cực mạnh, chỉ có đặc thù công kích mới có thể đối với Đại Lực Kim Cương Viên tạo thành ảnh hưởng. Lão sư, căn cứ ta cùng Hạ Tiến sĩ phỏng đoán, nếu là có thể thu phục này một đám tứ tí kim cương viên, có thể cho chúng ta chống đến dung nham long quy thức tỉnh. Trương Lăng Tuyết do dự một chút, dù sao cái này muốn lấy thân thử hiểm, nàng đến cân nhắc tổng hợp được mất mới được. Lão sư, ngươi muốn nghĩ một hồi, đã có Độc Long Điệp cùng Thật Quang Minh Nữ Thần Điệp bảo hộ ngươi, ngươi đương nhiên sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tăng thêm của ngươi cái khác sủng thú có thể giúp ngươi. Diệp Bạch tiếp tục khuyên ta nói, với lại đã có cái này Đại Lực Kim Cương Viên, có thể đền bù ngươi cận chiến thực lực chưa đủ nhược điểm. Lão sư, hiểm trung cầu thắng a, các ngươi 28 tinh tú cũng là có xếp hạng đấy. Diệp Bạch cố ý nhắc nhở. Đi qua Diệp Bạch một phen thuyết phục về sau, Trương Lăng Tuyết cuối cùng là nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch thu phục Đại Lực Kim Cương Viên tầm quan trọng, nhất là tứ tí kim cương viên sắp công thành thời khắc mấu chốt. Nếu là có thể sớm thu phục Đại Lực Kim Cương Viên, vậy liền có thể cho Nam Thiên Môn thành lũy tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dung Nham Long Quy sắp thức tỉnh, xa xa núi lửa một mực hơi run rẩy. Đen kịt khói đặc từ núi lửa đỉnh xông ra, thỉnh thoảng thì có nham thạch to lớn từ miệng núi lửa xông ra. Đại Lực Kim Cương Viên cũng chính là Atula Ma Biên, lúc này chính nhìn từ trên xuống dưới Nam Thiên Môn thành lũy. Nó chỉ là đối với nhân loại thế giới cảm thấy hứng thú, cho nên mới mang theo tộc nhân đi tới nơi này. Lúc này Atula Ma Viên bụng hổ cục rung động. Bây giờ nó chỉ muốn trắng trợn cắn ăn một phen. Giống. Atula Ma Viên dùng sáu cánh tay vướt bộ ngực của mình, phát ra đinh thai nhức góc sóng âm. Nhận lấy cao tần sóng âm kích thích về sau, không ít tứ tí kim cương viên con mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Trên người của bọn nó xuất hiện một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Không ít tứ tí kim cương viên bỗng nhiên trên không trung nhảy lên, bọn chúng cơ cánh tay trắng kiện, hướng phía Nam Thiên Môn thành lũy tường đất đập ầm ầm đi. Ngay lúc này, từng đạo màu vàng đất đá to đột nhiên trống rông xuất hiện. Trương Lăng Tuyết đứng ở Độc Long Điệp trên thân, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Atula Ma Viên. Atula Ma Viên. Trương Lăng Tuyết trong miệng phát ra một tiếng khét đều. Liên từ ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Tứ tí kim cương viên nắm đấm nặng nề mà đập vào màu vàng đất bên trên cự nham, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Đá to trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bất quá tứ tí kim cương viên động tác cũng tạm thời ngừng lại. Dựa theo tứ tí kim cương viên truyền thống, một khi có người hướng mình đưa ra khiêu chiến, nhất định phải tiếp nhận một đối một quyết đấu. Tứ tí kim cương viên nhao nhao nhường ra một con đường đi ra. Trương Lăng Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp rời đi Nam Thiên Môn thành lũy. Sư muội làm cái gì vậy đâu? Tìm Đại Lực Kim Cương Viên quyết đấu. Giác Mộc Giao có chút lớn vì không hiểu. Lúc này Hạ Tiến sĩ lại mở mắt ra. Ha ha, Giác Mộc Giao, sư muội của ngươi, tựa hồ càng thêm có quyết đoán. Đây chỉ là ta một cái phân tích mà thôi. Viên hầu loại dị thú, là tùy thời tiếp nhận ngoại giới khiêu chiến. Chỉ cần có thể đánh bại thủ lĩnh của bọn nó, liền sẽ thu hoạch được cả một tộc bảy quyền công chế. Mà đã có bọn này am hiểu cận chiến tứ tí kim cương viên, ta nghĩ Nam Thiên Môn lực phòng ngự nhất định sẽ tăng lên không ít. Lúc này, Hạ Tiến sĩ liền ngay cả đưa tay nâng lên khí lực cũng không có. Ánh mắt của hắn tại Trương Lăng Tuyết trên mặt quét mắt một phen, sau đó để bảo tiêu đẩy chính mình ra ngoài phơi nắng mặt trời. Hạ Tiến sĩ thân thể bắt đầu trở nên lạnh như băng. Ấm áp ánh mặt trời đã rơi vào Hạ Tiến sĩ trên thân, hắn cảm giác thân thể ấm áp rất nhiều. Ta sắp cơi gió bay đi, vô cầu vô thúc. Hạ Tiến sĩ bị thiếu niên thiên tài lớp chọn chúng, như là ngư dược long môn, từng bước một đi lên phía trước, cuối cùng đã trở thành cao tầng phụ tá. Có người nói hắn là chiến thuật đại sư, có người nói hắn là bồi dưỡng mọi người, nhưng là bóc ra rơi danh dự sát ngoài bản chất, hắn chính là một cái bình thường ái quốc Trung Quốc người. Mặt trời hôm nay thật tốt à, thời tiết thật tốt à, đáng tiếc ta rốt cuộc không nhìn thấy xinh đẹp như vậy phong cảnh rồi. Viêm quốc vạn thuế, người vĩ đại dân vạn thuế, chúc viêm quốc con dân quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Hạ Tiến sĩ tay lặng yên không một tiếng động trở xuống, một bên bảo tiêu như là cột sắt bình thường đứng ở Hạ Tiến sĩ bên cạnh, hai hàng thanh lệ từ trong hốc mắt xuống ra, đó có thể thấy được bảo tiêu không bỏ. Hắn là một cái vĩ đại chiến lược gia, bồi dưỡng đại sư, cả đời không biết chỉ huy qua bao nhiêu chiến dịch, nhiều lần bằng vào trí tuệ của hắn, tại quốc cùng quốc ở giữa cùng nhau. Trần Tiên Sinh, nguyện trên đời đã không còn tật bệnh. Bảo Tiêu nhẹ nhàng khép lại Hạ Tiến sĩ con mắt, Hạ Tiến sĩ lên đường bình an. Chương 319, Thái Dương Hoa Hoàng tiến hóa chương 319, Thái Dương Hoa Hoàng tiến hóa Trần Tiến sĩ tạ thế tin tức truyền khắp toàn bộ Viêm quốc cao tầng. Có người yên lặng đốt một điếu thuốc đặt ở trên mặt đất chờ đợi lấy khói xanh mịt mở tán đi. Có người thì tại đón mặt trời nhảy một chi tế tự múa, tựa hồ tại tưởng niệm Trần Tiến sĩ. Tuất Cẩu cùng dân hồ im lặng lặng yên cho Trần Tiến sĩ bái, cũng kính lấy lễ, bọn hắn đưa mắt nhìn nặng nề nắp quan tài khép lại. Anh hùng nghĩa trang tăng cường phòng ngự, nơi này đã từ Thái Dương Hoa Hoàng tầng tầng mai phục, bọn chúng thời khắc tản ra thánh khiết quan mang. Với lại nơi này còn mai phục đại lượng cự thần binh, một khi kiểm chắc đã có người hoặc là vong linh tiến vào anh hùng nghĩa trang, liền sẽ lập tức xuất kích. Một cái Thái Dương Hoa Hoàng phân thân chui vào đến trên quan tài, nó dùng chính mình rễ cây đem trọn bộ quan tài bao vây lại. Một khi hữu tâm nghi ngờ làm loạn chi đồ, muốn lợi dụng Trần Tiến sĩ thân thể làm chuyện xấu, Thái Dương Hoa Hoàng phân thân liền sẽ lập tức khởi động tự hủy chương trình. Lúc này, vô số huyết hồng sắc khí lưu tràn vào đến Thái Dương Hoa Hoàng trong cơ thể. Nó trở nên xanh non nước ác, khổng lồ rễ cây chính thật sâu cắm vào dưới mặt đất, hấp thu đại lượng tinh huyết. Những này tinh huyết đang tại chuyển hóa thành tiên lộ. Tiên lộ càng tụ càng nhiều, khổng lồ sinh mệnh năng lượng bắt đầu áp xúc rồi, nguyên bản thuần trắng vô cùng, tản ra thiêng liêng tia sáng tiên lộ, lập tức bắt đầu hướng màu vàng kim phương hướng chuyển biến. Thái Dương Hoa Hoàng cánh hoa cũng bắt đầu dần dần nở rộ, nó hấp thu nhiều như vậy năng lượng, liền muốn tiến hóa rồi. Cánh hoa tầng tầng điệp điệp bắt đầu rụng xuống, một đóa non nớt hoa năm màu xuất hiện. Lớn như vậy Thái Dương Hoa Hoàng thân thể, vậy mà tại trong nháy mắt khô héo, đã trở thành hoa năm màu chất dinh dưỡng. Từng tia trong suốt sáng long lanh chất lỏng lập tức từ nụ hoa bộ phận phân ra, hóa thành màu vàng kim hơi nước. Hơi nước ở giữa không trung dần dần ngưng tụ, tạo thành một cái trong suốt hư ảnh. Đại lượng Thái Dương Hoa Hoàng phân thân đều tại trong nháy mắt mất đi khô héo. Bọn chúng đều muốn chính mình chất lọc đến tinh khí thần chuyển vận đã đến bản thể bên trong. Một cái như là nhỏ tinh linh, có được ba cặp mỏng như cánh ve cánh tinh linh xuất hiện. Trên đầu nó mang theo một vòng vòng hoa, quần áo trên người là từ phiến lá khâu lại mà thành. Trong tay nhiều một cái hoa năm màu hoa trượng. Rốt cuộc tiến hóa rồi, từ Thái Dương Hoa Hoàng tấn thăng trở thành Thái Dương Hoa Tiên. Tên: Thái Dương Hoa Tiên, thủ lĩnh khí tràng, giới tính: không giới tính, đẳng cấp: lục giai cấp 1, đặc tính: ánh sáng mặt trời, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, một hệ kỹ năng có thể tăng phúc 1 năm lần. Kỹ năng: kinh cực chi tiên, tinh thông sử dụng như là sắt thép một loại cứng rắn dễ cây đến công kích địch nhân, có thể đem địch nhân một mực trói buộc chặt, hoặc là xuyên thủng địch nhân thân thể. Thái Dương Quang Pháo, tinh thông thông qua ban ngày thu thập ánh nắng, đến phóng xuất ra giống như ban ngày bình thường cường quang pháo, sinh ra đâm mù hiệu quả đồng thời, có thể làm cho địch nhân tan thành mây khói. Thánh quang chiếu rọi, tinh thông triệu hồi ra 4 quả quang cầu, tỏa ra tịnh hóa hết thể hào quang. Bản thân khỏi hẳn, tinh thông nhận tổn thương, dưới ánh mặt trời, có thể nhanh chóng khôi phục, có thể cùng ánh sáng mặt trời kỹ năng này tiến hành phối hợp. Không gian sinh mệnh, Thái Dương Hoa nhất tộc tự mang kỹ năng tại trong cánh hoa sinh ra giống như cái sân bóng rổ lớn như vậy không gian sinh mệnh, không gian sinh mệnh bên trong tuôn ra đại lượng thiên lộ hội tụ vào một chỗ, dần dần ngưng tụ trở thành thiên lộ, theo Thái Dương Hoa tiên cấp bậc tăng lên, có thể sinh ra không gian sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Phân thân, tinh thông nhanh chóng chế tạo một cái so với chính mình thấp một cái cấp độ phân thân, tại đại lượng huyết đục tinh hoa dưới, có thể không hạn chế phân ra phân thân, trở thành độc lập cá thể, có được bản thân ý thức. Dị thú nô dịch, tinh thông có thể nô dịch 5 con chỉ so với Thái Dương Hoa Hoàng cùng cấp trở xuống dị thú, khiến cho nó biến thành bị Thái Dương Hoa Hoàng chỗ nô dịch, bị Thái Dương Hoa Hoàng nô dịch dị thú, mãi mãi cũng không thể vượt qua Thái Dương Hoa Hoàng phẩm giai. Diệp Chi Phi nhận, tinh thông dùng sắc bén lá cây coi như phi kiếm đến công hướng đối thủ. Hoa báo tác thuẫn, tinh thông triệu hồi ra hoa hướng dương cánh hoa, tầng hình thành tầng điện điện hoa chi hộ thuẫn đến để tăng lực phòng ngự của mình. Siêu cấp hoa hướng dương tạc đạn, tinh thông triệu hồi ra thành thuộc sung mãn hoa hướng dương tạc đạn, oanh bạo đối thủ. Tiến hóa lộ tuyến, đợi điều kiện đạt thành sau giải tỏa. Thái Dương Hoa Tiên bay đến Diệp Bạch trên đầu. Nó cầm trong tay hoa năm màu, kỳ thật chính là bản thể của nó. Liền xem như nó một lần nữa chế tạo phân thân, cũng đồng dạng là Thái Dương Hoa Hoàng cái kia thật thà hình tượng. Bất quá Diệp Bạch cảm thấy Thái Dương Hoa Hoàng có thể rất tốt mê hoặc địch nhân. Khi làm, Diệp Bạch đã biết Trần Tiến sĩ tạ thế tin tức về sau, hắn cúi đầu, mặc niệm 1 phút đồng hồ, đến biểu thị đối với vị trí giả này hoàn niệm. A Tu La Ma Viên nhìn xem Trương Lăng Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại bỏ ra, trên mặt có chút không kèm được rồi. Cự Nham Điệp đỡ được A Tu La Ma Viên vẫn lấy làm kiêu ngạo một kích. Trương Lăng Tuyết phương thức chiến đấu là quần đầu, thời điểm chiến đấu đều là như ong vỡ tổ tiến hành chiến đấu. Chủ đánh một cái loạn quyền đánh chết lao sư phó, mà Diệp Bạch phương thức chiến đấu là hay thay đổi. Diệp Bạch vạn biến điệp, đặc điểm ở chỗ hay thay đổi tình trạng này. Nó có thể biến thân thành lấy bách biến tạm, thiên biến tạm, vạn biến tạm làm căn cơ mà tiến hóa dị thú. Nói cách khác đem bách biến tạm, thiên biến tạm, vạn biến tạm coi như một gốc tiến hóa thụ, chỉ cần là trên cây nó đã từng thấy qua tiến hóa lộ tuyến, nó đều có thể mô phỏng đi ra. Với lại mỗi tăng lên một giai, vạn biến điệp liền có thể lại phân ra một cái phân thân. Trương Lăng Tuyết thiên phú, một người tương đương với thiên quân vạn mã. Chỉ là cự nham điệp vua, Trương Lăng Tuyết liền có thể triệu hồi ra 4 cái. Thân thể như núi lớn cự nham điệp vua, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, chặn lại A Tu La Ma Viên công kích. Lôi quang điệp vương, sấm vang chớp giật, vô tận cùng lôi từ lôi quang điệp vương trên thân rơi xuống. Tiến hóa sau lôi quang điệp vương, lực công kích không phải bình thường cứng hãn. Cơn bạo dòng điện từ trên không trung rơi xuống, hóa thành hung mãnh lôi long. Lôi long dương nhanh múa vút đối A Tu La Ma Viên quấn quanh mà đi. A Tu La Ma Viên trên mặt không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một bộ kích động biểu lộ. Quả nhiên là chiến đấu tiên điên, nếu là có thể thu phục cái này A Tu La Ma Viên, ta liền rốt cuộc không sợ lao sư an toàn. A Tu La Ma Viên là Diệp Bạch cho Trương Lăng Tuyết mưu đồ đỉnh cấp tay chân. Bằng vào Trương Lăng Tuyết thiên phú, chỉ cần đem tứ tí kim cương viên hết thể cầm xuống, nàng rất có thể liền sẽ có thể có được một đám A Tu La Ma Viên. Bằng vào bọn này sủng thú, Trương Lăng Tuyết tại 28 tinh tú vị trí, nhất định sẽ trên phạm vi lớn lên cao, trấn quốc 12 trụ vị nào nếu là lui, Trương Lăng Tuyết liền có thể sớm thượng vị. Dẫu gì, sư tổ cũng không phải không thể sớm thoái vị đấy. Nếu để cho Trương Đại Sơn đã biết Diệp Bạch ý nghĩ, nhất định sẽ cảm thấy vị này đồ tôn thật là hiếu ra chân trời. Đơn giản liền muốn đem hắn hiếu chết rồi, bản tính này hạt châu đều băng trên mặt hắn rồi. Lôi quang điệp từ trên không trung rơi xuống, dòng điện quấn quanh ở A Tu La Ma Viên trên thân. Nhưng lại A Tu La Ma Viên trực tiếp huy động cánh tay của mình, tránh thoát dòng điện công kích. Nó há hốc miệng ra, lộ ra giữ tận bộ dáng, đây là A Tu La mặt quỷ. Lôi quang điệp vương bị A Tu La Ma Viên cho triệt để trấn nhất rồi. Bọn chúng không thể động đậy, A Tu La Ma Viên trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý những này nho nhỏ côn trùng, nhẹ nhõm nắm. Sau đó A Tu La Ma Viên liền giơ lên nắm đấm của mình, tạo thành vô tận quyền ảnh, hướng phía Lôi Quang Điệp Vương nặng nề mà bung đi. Ngay tại quyền ảnh sắp rơi vào Lôi Quang Điệp Vương trên thân thời điểm, một đạo bóng ma từ Lôi Quang Điệp Vương ảnh từ bên trong xông ra. Sau đó bóng ma đem Lôi Quang Điệp Vương kéo vào đến trong bóng râm. Ầm. Toàn bộ Nam Thiên Môn thành lũy đều nhẹ nhàng lay động một cái, mặt đất xuất hiện một cái sâu không lường được hố to. Lúc này A Tu La Ma Viên tức hồn hển, đại biểu tức giận cái tia đầu, trợn cả mắt lên tiếp đỏ lên, rõ ràng A Tu La Ma Viên phá lệ phẫn nộ. Nó cánh tay bắp thịt đều phồng đi ra, tạo thành dữ tợn quỷ lưng. Từng ngụm khí thô từ A Tu La Ma Viên trong miệng xông ra. A Tu La Ma Viên hiện tại tổng cộng có hỉ nộ buồn bã ba loại trạng thái. Lúc này hẳn là phẫn nộ trạng thái, lực công kích sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Bị chọc giận A Tu La Ma Viên, hẳn là sẽ liều lĩnh, đánh giết lão sư. Diệp Bạch ở một bên sờ lên cằm âm thầm nghĩ. Đáng tiếc lão sư cũng không dễ chọc cá trên tay nàng sủng thú, khá nhiều loại. Chỉ là Độc Long Điệp cùng Thật Quang Minh Nữ Thần Điệp hai cái này hành cấp nhị tướng, sẽ không dễ chơi được. Vạn nhất lão sư nếu là gặp phải nguy hiểm, không gian đề hồ có thể vượt lên trước một bước đem lão sư cứu. A Tu La Ma Viên hít một hơi thật sâu, hai chân nó bỗng nhiên hướng trên mặt đất hung hăng giẫm một cái. Lập tức như là mũi tên bình thường xông về Trương Lăng Tuyết. Theo nó càng ngày càng tới gần Trương Lăng Tuyết, nàng thậm chí ngửi thấy A Tu La Ma Viên hô hấp mang ra miệng thối vị. Ông trời ơi, cái này A Tu La Ma Viên cũng quá lâu không đánh răng đi. Mùi vị kia thật cấp trên a. Trương Lăng Tuyết ngửi thấy mùi thối về sau, sắc mặt biến thành đen. Lên đi, Tinh Lan Điệp Vương. Tinh Lan Điệp Vương cũng không phải phổ thông sùng thú, đi qua Trương Lăng Tuyết chiều sâu phát giác, năng lực của người này lại là dịch chuyển không gian. Bất quá nó dịch chuyển không gian phạm vi nhỏ bé, không so được không gian đề hồ. Với lại chỉ có thể chính mình mang theo sủng thú sư tiến hành chuyển di, mà không thể trực tiếp đem sủng thú sư chuyển rời đến dự định vị trí. A Tu La Ma Viên lại là một quyền bung đi. Mắt thấy là phải đem Trương Lăng Tuyết đánh cho chia năm xẻ bảy thời khắc, từng đạo ánh sao quấn quanh ở Tinh Lan Điệp Vương trên thân. Thân thể của nó trong nháy mắt biến mất. A Tu La Ma Viên nắm đấm đón sông hộ thành nước sông bung đi, chỉ một thoáng sóng bạc cuộn cuộn, kinh đảo hải lãng bắt chói lấy to lớn quyền ảnh hội tụ tại một chỗ, đánh vào trên mặt sông. Chỉ nghe bịch một tiếng, vô số hơi nước phóng lên tận trời, toàn bộ sông hộ thành nước sông đều ở đây trong nháy mắt bị đánh bạo. Nước sông hóa thành bàng bạc nước mưa, đổ ập xuống hướng lấy bốn phía tản ra. Nước mưa hoàn toàn biến mất rồi, hóa thành vô số sương mù tiêu tán ở giữa không trung. A Tu La Ma Viên bị nước mưa đổ ập xuống rót một mặt, nó lộ ra càng tức giận hơn. Cái này hoàn toàn là tại tộc nhân trước mặt đánh mặt mình. Thẹn quá thành giận A Tu La Ma Viên, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Nó đống nhiên dùng nắm đấm nuốt bộ ngực của mình. Một bên rắc một dao thì trái tim ầm thông trực nhảy, nhìn cái này giữ tận hung thú đang tại tàn phá bừa bãi. Giống. A Tu La Ma Viên phát ra đinh thai nhức óc giống lên một tiếng. Cái này nổi giận thanh âm để rắc một dao trong lòng bàn tay âm thầm lau một vệt mồ hôi. Sư muội đến cùng có thể hay không chiến thắng A Tu La Ma Viên, vì Nam Thiên Môn thành lũy chiếm được thời gian đâu? Lúc này, Trương Đại Sơn đi tới rắc một dao bên cạnh. Trương Kiếm, tâm ngươi loạn rồi, phân loạn như nay. Ngươi hẳn là cho ngươi sư muội nhiều một chút tín nhiệm, cũng cho ta nhiều một chút tín nhiệm. Dù sao sư muội của ngươi là ta một tay bồi dưỡng ra đấy, đồng dạng cũng là một trong 28 tinh tú đấy. Tâm Nguyệt Hồ, lực chiến đấu của nàng không thể nghi ngờ. Rắc một dao nhíu mày, lão sư, thế nhưng là sư muội không phải đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nghiên cứu bên trên sao? Tùy tiện, ta lo lắng sẽ có vấn đề. Trương Đại Sơn lắc đầu, Trương Lăng Tuyết là một thiên tài, nàng thiên phú chiến đấu, thậm chí còn trội hơn nghiên cứu thiên phú. Chỉ là chúng ta Viêm Quốc quá thiếu nghiên cứu hình nhân tài, này mới khiến Tiểu Tuyết đi lên nghiên cứu làm chủ, chiến đấu làm phụ con đường. Không cần vì ngươi sư muội lo lắng, nàng mạnh mẽ đây. Nếu là ngươi là không có nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trương Đại Sơn chính là đoàn đội bên trong Định Hải Thần Châm, chỉ cần có hắn tại trận, liền sẽ không trơ mắt nhìn Trương Lăng Tuyết bị thua. Dạng này sẽ đối với sĩ khí tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ngay lúc này, Anna đột nhiên lao đến. Diệp Bạch, không xong, lò sát sinh đã xảy ra chuyện. Ngươi chôn giấu tại lò sát sinh thạch tượng quỷ hạch tâm, đột nhiên phá đất mà lên, thấy bọn nó dáng vẻ, tựa hồ không phải dễ chơi à? Anna là trước tiên, tìm có thể giải quyết việc này người. Diệp Bạch nhíu mày, nhìn xem đang tại ác chiến Trương Lăng Tuyết, hắn thoáng có chút do dự. Nhưng là hiện tại Nam Thiên Môn thành lũy không thể ra nhiễu loạn, nhất định phải nhanh chóng lắng lại. Một khi bị người truyền đi tại đây bước ngoặt nguy hiểm, xuất hiện nhiễu loạn, những người khác bảo hộ không được chính mình. Không gian đề hồ, ngươi lưu lại, giúp ta chăm sóc một chút lão sư, vạn nhất lão sư không thể đối đầu, lập tức xuất thủ tương trợ. Diệp Bạch trong lòng là rõ ràng, Trương Lăng Tuyết chắc là sẽ không có vấn đề, coi như A có chính mình xuất thủ, sư bá cùng sư tổ đều tại đâu, bọn hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đi, chúng ta nắm chặt thời gian đi lò sát sinh. Bởi vì ở giữa đi ra một chuyến, Diệp Bạch cũng đã quên chính mình đem thạch tượng quỷ hạch tâm đặt ở lò sát sinh dưới mặt đất. Nhưng những này lò sát sinh nhận chứa tinh lực, không đều cho huyết thạch sư cho hấp thu sao? Kỳ quái, lò sát sinh đến cùng đã xảy ra như thế nào biến cố đâu? Đợi đến Diệp Bạch đi tới lò sát sinh, nơi này tràn đầy dữ tợn, mở ra lấy cánh rơi, chảy xuôi nước bọt thạch tượng quỷ. Những này thạch tượng quỷ bề ngoài đều là màu xám trắng đấy, tại đứng thẳng bất động dưới tình huống, giống như là một cái tượng đá. Từng đạo huyết sát khí tức quấn quanh ở thạch tượng quỷ trên thân. Diệp Bạch chân tựa hồ đã dẫm vào cái gì, hắn cúi đầu xem xét, nguyên lai là ám dạng huyết bức hoàng thi thể. Thì ra là thế, Diệp Bạch tựa hồ minh bạch chân tướng. Chính là bởi vì đã có những này ám dạng huyết bức hoàng, thạch tượng quỷ mới đã đến đầy đủ huyết dịch nơi phát ra, lúc này mới thành công ấp trứng đi ra. Xem ra chuyện này hẳn là huyết ma đang dở trò rồi. Lúc này huyết ma cũng là vô cùng buồn bực, bởi vì hắn phát hiện mình ám dạng huyết bức hoàng ít đi rất nhiều. Hắn bố tại Nam Thiên Môn nhà tuyến, lại bị rút ra đại bộ phận. Kỳ quái, chẳng lẽ là có người phát hiện ta âm thầm thuần dưỡng ám dạng huyết bức hoàng? Huyết ma lập tức buồn bực. Huyết ma thuật huyết ma kính. Huyết ma bình thời là không muốn sử dụng pháp thuật này đấy, cái này rất dễ dàng bị người phát hiện. Chương 320, đối phó huyết ma chương 320, đối phó huyết ma, danh tự, thị huyết thạch tự quỷ, giới tính, không giới tính, thuộc tính, nham thạch, vong linh, đẳng cấp, ngũ giai cấp 6, kỹ năng, kịch độc trảo, thuần thục trên tay lợi trảo hiện đầy kịch độc, một khi tiếp xúc đến đối thủ, liền sẽ để đối thủ sa vào đến trúng độc trạng thái. Khát máu còn sáng, thuần thục tại che kín máu tanh trong hoàn cảnh, lực công kích gấp bội, còn có thể hấp thu đối thủ huyết dịch đến khôi phục tự thân thể lực. Tượng đá, thuần thục biến thân thành cứng rắn tượng đá đến tiến hành phòng ngự, bình thường dị thú đều không thể đánh vỡ thạch tượng bị phòng ngự. Tượng đá kêu rên, thuần thục từ trong mồm phát ra bén nhọn kêu rên, một khi đã nghe được tượng đá kêu rên thanh âm, liền sẽ lâm vào khủng hoảng trạng thái. Dạ ma phi hành, thuần thục thân thể của mình sẽ huyễn hóa thành vô số bằng đá con rơi đến công kích đối thủ, nếu như không cách nào đem con rơi toàn quân bị diệt, cái kia đảo tẩu con rơi rơi xuống mặt đất, liền sẽ tự động tìm kiếm một cái nơi thích hợp, một lần nữa thai nghén chính mình. Tiến hóa lộ tuyến 1, thị huyết thạch tượng quỷ vương, đánh bại 100 cái thị huyết thạch tượng quỷ, cướp đoạt trong đó hạch tâm, hòa làm một thể, nó có thể tự hành sáng tạo ra thị huyết thạch tượng quỷ tộc đàn. Đánh giá, thị huyết thạch tượng quỷ hội tụ vào một chỗ, sẽ tự phát ra vào đến chiến đấu trạng thái, chỉ có khi chúng nó chiếm đoạt tất cả hạch tâm, bọn chúng mới có thể an an ổn ổn biến thành tượng đá, thị huyết thạch tượng quỷ sẽ tự động tìm kiếm khí huyết dị thú mạnh mẽ, hấp thu bọn chúng trên người tinh lực. Tìm kiếm khí huyết dị thú mạnh mẽ, đây chẳng phải là chính là tứ tí kim cương viên sao? Diệp Bạch đang tại suy nghĩ thời khắc, vô số thị huyết thạch tượng bị sốc lên lò sát sinh bầu trời, bọn chúng đen nghịt một mảnh, xông về không trung. Không trung phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Đây là thị huyết thạch tượng quỷ thanh âm, bọn chúng như là hình thể khổng lồ con rơi bình thường xông về tứ tí kim cương viên. Phát sinh biến cố, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào thị huyết thạch tượng quỷ trên thân. Diệp Bạch, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại có nhiều như vậy dị thú từ lò sát sinh bên trong bật ra? Giác Mộc Dao vội vàng hướng lấy Diệp Bạch hỏi. Đây là ta bồi dưỡng thị huyết thạch tượng quỷ, bọn chúng đang tại ở vào tiến hóa trạng thái, sẽ tự động đi săn khí huyết cực kỳ tràn đầy dị thú, từ đó tấn thăng thành cái khác thực lực cường đại sủng thú. Đây là một cái bình thường hiện tượng, không nên kinh hoàng, cái này ngược lại có thể trợ giúp quấy rối tứ tí kim cương viên, quấy rầy A Tu La Ma viên công kích. A Tu La Ma viên chỉ cảm thấy vô tận con muỗi hướng phía chính mình sở tại phương hướng mà tới. Giống. A Tu La Ma viên bỗng nhiên từ trong miệng phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Nó mạnh mẽ tay bỗng nhiên vỗ, thì có mười mấy con thị huyết thạch tượng bị đập trở thành một mịn. Cứng rắn huyết hồng sắc hoạch tâm thì bị cái khác thị huyết thạch tượng quỷ cướp đoạt. Thấy được thị huyết thạch tượng quỷ về sau, Trương Lăng Tuyết giống như nhớ ra cái gì đó đổ bật tới. Nguy rồi, Diệp Bạch giao cho ta xem xét thạch tượng quỷ hạch tâm, ta đã quên. Bất quá, A Tu La Ma viên bởi vì nhận lấy thị huyết thạch tượng quỷ quá nhiều, chú ý bị chuyển di. Độc Long Điệp tản ra màu tím xương độc. Những độc chất này xương mù đang tại chậm rãi bao phủ tại toàn bộ Nam Thiên Môn thành lũy bên ngoài. Chỉ bất quá tứ tí kim cương viên cùng A Tu La Ma viên kháng độc tính năng đều cực mạnh, cho đến trước mắt cũng không cảm thụ độc Long Điệp phát ra xương độc có bao nhiêu lợi hại. Thật quang minh nữ thần điệp thì tản ra từng đạo bạch sắc quang mang, tạo thành một cái trong suốt cái giới. Nó đang tại bảo hộ lấy Trương Lăng Tuyết, không để cho nhận xương độc căn mòn. A Tu La Ma viên mỗi một kích đều chụp chết mấy cái thị huyết thạch tượng ủy, nhưng là A Tu La Ma viên thân thể cũng đồng dạng bị rất nhiều thị huyết thạch tượng ủy lấy xuống từng đạo lỗ hổng. Những này thị huyết thạch tượng ủy lợi trảo bên trong đều có chứa kịch độc. A Tu La Ma viên thân thể một trận lay động, nhưng là nó đại biểu cho vui sướng chính là cái kia đầu, đột nhiên toát ra hào quang màu xanh lục. Một cái chớp mắt, A Tu La Ma viên trên thân thể vết thương trực tiếp bị hào quang màu xanh lục bao phủ. Liền ngay cả một bên tứ tí kim cương viên thương thế, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Ta đi, cái này ba cái đầu sẽ không phải đại biểu khác biệt thuộc tính đi. Nếu là như vậy, cái này A Tu La Ma viên giá trị cực cao. Quả nhiên, tại Diệp Bạch thấu thị chi nhãn dưới, A Tu La Ma viên thuộc tính biến thành một chiến đấu, còn nắm giữ đại địa hồi xuân kỹ năng này. Tương đạo màu tím khí độc từ A Tu La Ma viên trên đầu xông ra. Bất quá cái này đại địa hồi xuân kỹ năng này, tựa hồ đối với đại biểu vui cái này đầu, ảnh hưởng thật lớn. Cái này đầu tại sử dụng xong kỹ năng này về sau, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Độc Long Điệp tiếp tục sử dụng độc chi thổ tức. Cho dù A Tu La Ma viên bài xuất đại lượng khí độc, nhưng là độc Long Điệp độc tố có thể không nhất định, tựa như giỏi trong xương, quấn quanh ở A Tu La Ma viên trong cơ thể, cũng theo A Tu La Ma viên càng không ngừng vận động, sinh động đến từng cái cơ quan. Đồng thời vạn huyết cổ điệp đua cũng bị Trương Lăng Tuyết lặng yên không một tiếng động kêu gọi ra. Đại lượng huyết cổ thông qua hô hấp tiến vào A Tu La Ma viên trong cơ thể, cũng đại lượng sinh sôi. Trương Lăng Tuyết chiến đấu tương đối bền bỉ, lực chiến đấu của nàng cũng là tương đối uy mãnh. Theo thời gian trôi qua, A Tu La Ma viên cũng nhanh muốn không chịu nổi. Huyết cổ đang tại A Tu La Ma viên trong cơ thể đại lượng sinh sôi, chỉ thấy A Tu La Ma viên từng ngụm thở hổn hển. Nó chưa hề cảm giác được thân thể của mình như thế mọi mệt. Thân thể của mình đến cùng xuất hiện tình huống gì? A Tu La Ma viên ba cái đầu đều cảm thấy mê muội, đây là nó chưa hề thể nghiệm qua sự tình. Giống. A Tu La Ma viên bỗng nhiên từ trong miệng phát ra đinh thai nhức góc giống lên một tiếng. Cơn bạo sóng âm đang tại toàn bộ trong không khí quanh quẩn. Tứ tí kim cương viên cũng dùng bốn tay nện ngược tư thế, đáp lại A Tu La Ma viên. Chỉ bất quá từng cái tứ tí kim cương viên đang tại hưng phấn sau khi trực tiếp thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất, thân thể của bọn chúng hạ chống ra từng cái nổi bụi. Huyết cổ đang tại công kích tứ tí kim cương viên trung khu thần kinh, để bọn chúng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay chân căn bản là khống chế không nổi. Ngay lúc này, chỉ nghe được bịch một tiếng, A Tu La Ma viên rốt cuộc không kiên trì nổi, nó một đầu mới ngã trên mặt đất, nó toàn thân xuất hiện độ lấy kim quang chân thân. A Tu La Ma viên sử xuất bất động minh vương giống. Lão sư, cơ hội tốt, nhanh cho A Tu La Ma viên khế ước. nó dưới trạng thái này là dễ dàng nhất bị khế ước đấy. Diệp Bạch thông qua địa ngục hỏa chiếc nhẫn đối Trương Lăng Tuyết truyền tin tức. Theo một giọt màu đỏ sẫm huyết dịch nhỏ xuống tại Atulama viên trên mi tâm của nó, thành công bị Trương Lăng Tuyết khế ước. Đáng tiếc, cái này nếu là một cái công Atulama viên, ta khẳng định liền đi khế ước. Nếu là giới tính không đúng, đoán chừng Atulama viên thả chết chứ không chịu khuất phục. Đáng tiếc thị huyết thạch tượng bị Atulama viên toàn diện, hiện tại cũng đều chỉ còn lại hạch tâm. Bất quá, ngược lại là có một cái địa phương có thể dựng dục ra mạnh hơn thị huyết thạch tượng bị. Diệp Bạch thật dài cảm khái một câu. Bất quá Trương Lăng Tuyết lần này là thông qua vạn huyết cổ điệp vương cùng độc long điệp song trọng ra chỉ dưới, lúc này mới hàng phục cái này Atulama viên. Hàng phục Atulama viên, lần này trận thú triều nguy cơ liền giảm bớt hơn phân nửa. Lúc này, sử xuất máu kính thuật huyết ma đô ba, đem đây hết thảy đều nhìn từ đầu đến đuôi. Không ổn a, không ổn a. Huyết ma tại huyết hà bên trên dạo bước. Mạnh mẽ như vậy Atulama viên bị hàng phục. Ta phải mau chóng tiến hành kế hoạch của ta mới được rồi. Hiện tại không đợi, ta phải lập tức khởi động triệu hoán ma thần nghi thức. Cho dù triệu hoán đi ra ma thần, thực lực nhỏ yếu, nhưng là ma thần chính là ma thần, khẳng định có biện pháp cho ta phong phú thù lao. Huyết ma tự đủ. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, sự lợi hại của ta đi. Lúc này, Trương Đại Sơn đem Diệp Bạch cho tìm qua. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Bạch mặt, trong mắt tựa hồ có chút không bỏ, còn có một tơ giấy rùa. Diệp Bạch, thanh thiếu niên nghiên cứu giải thi đấu, cấp thế giới quốc ấu lân liền muốn đã bắt đầu. Ba ngày sau, ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Nam Thiên môn thành lũy trong tay ta, nhất định là thủ được đấy. Trương Đại Sơn vô cùng cảm khái nói ra. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, từ khi báo danh tham gia tuyển bạn về sau, hắn liền đã biết mình ở chỗ này đợi không lâu. Thừa cơ hội này, Diệp Bạch dự định đem huyết ma đô ba xử lý, để tránh tại sư tổ cùng dần hộ tại cộng đồng đối kháng dung nham long quy thời điểm, bị huyết ma âm thầm đánh lén. Diệp Bạch chủ yếu sùng thú, Thái Dương Hoa Tiên, vạn biến điệp đại đao đã đói khát khó nhịn rồi. Nếu như tính luôn Trương Lăng Tuyết, tự nhiên là không có vấn đề. Sư đồ đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Cho nên khi Trương Lăng Tuyết trở về sau, Diệp Bạch liền đem Nam Thiên môn thành lũy dưới, tồn tại một đầu huyết hà tin tức báo cho Trương Lăng Tuyết. Hắn định dùng huyết hà đến bồi dưỡng thị huyết thạch tự ủy. Ngươi ý nghĩ, thật sự rất đặc biệt, cái này huyết hà hẳn là người vì làm ra đi. Thế nhưng là loại tin tức này, vì cái gì không báo cáo đâu? Trương Lăng Tuyết ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta không muốn gây nên khủng hoảng, dù sao đây là huyết ma hang ổ, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ta sợ đánh rắn động cỏ. Diệp Bạch nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu. Huống hồ lớn như vậy huyết hà, có thể dùng đến biến thành bồi dưỡng thị huyết thạch tượng vị dương ấm. Lão sư, ngươi không cảm thấy đây là huyết ma vì chúng ta làm đồ cưới sao? Bằng vào ngươi theo ta lực lượng, cũng đủ để tiêu diệt huyết ma rồi. Trương Lăng Tuyết đã thu phục được Atulama viên về sau, ngược lại là có cái này tự tin. Atulama viên là người đến bị điên tính cách, trên thân nhiễm khí huyết càng nhiều, lực công kích sẽ càng mạnh. Dầu gì còn có thị huyết thạch tượng quỷ đâu. Hàng ngàn con thị huyết thạch tượng quỷ, tuyệt đối có thể làm cho huyết ma ngược lại uống một bình được rồi. Cự Nham Điệp Vương bước cánh, nó nát đất đá vụn, xây dựng một đầu hẹp dài thông đạo. Huyết hà phía trên vách đá, đột nhiên xuất hiện răng rắc thanh âm. Nó giống bị vô hình chi truy mãnh kích, một tiếng vang thật lớn về sau, vết dạn như giống như mạng nhện nhanh chóng quyết tán. Nham thạch phiến như là diều bị đứt dây, bay là tả thoát ly bản thể, bọn chúng trên không trung lăn lộn, rơi xuống, rầm rầm nhập vào phía dưới trong huyết hà. Đá vụn rơi xuống trong nháy mắt, kích thích bọn nước giống như từng đóa huyết liên, tại mặt nước nở rộ, lại nhanh chóng yên lặng. Huyết ma cảm nhận được trên không ba động, hắn bước cánh, có chút không dám tin nhìn xem phía trên xuất hiện lỗ lớn. Hắn bị phát hiện rồi. Lúc này huyết ma làm động bước đấy. Ngay lúc này, hắn phát hiện không trung xuất hiện rất nhiều huyết hồng sắc hạch tâm. Những này hạch tâm bịch rơi xuống nhập trong huyết hà, vang lên từng đóa bọt nước. Hạch tâm kết thành kén phù đã đến trên mặt sông. Nhìn xem chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống huyết hà, huyết ma đơn giản tức giận đến là cắn răng nghiến lợi. Chừa chút cho ta, đừng hút. Huyết ma tức giận đến kêu la như sấm. Huyết ma thuật, huyết phân thân. Huyết ma lập tức thi triển ra huyết ma thuật, đại lượng phân thân bị huyết ma kêu gọi ra. Thánh quang chiếu rọi. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, quang mang chói mắt từ không trung rơi xuống. Thị huyết thạch tượng bị cảm nhận được hào quang về sau, tựa hồ gặp thiên địch, liều mạng chìm xuống phía dưới đi. Mà huyết ma thi triển huyết ma thuật triệu hoán đi ra phân thân, tại thánh quang chiếu rọi xuống, trực tiếp bị chống rông một nửa. Là ngươi. Huyết ma hít mắt, hắn nhìn đến đó từ trên trời giáng xuống bóng dáng. Ta phải gọi ngươi huyết ma, vẫn là phải bảo ngươi đô ba tiến sĩ. Diệp Bạch cười hít mắt nói ra. Không quan trọng, là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Huyết ma hai mắt như lao, thật không thể tại Diệp Bạch trên thân mở ra hai cái sâu không lường được động đi ra. Ngươi vất vả thu tập được huyết hạ, thật là quá tuyệt vời, có thể trở thành thị huyết thạch tượng bị dương ấm. Đã có nhiều huyết dịch như thế, thị huyết thạch tượng bị sức chiến đấu liền càng thêm kinh khủng. Tại huyết chỉ cùng thị huyết thạch tượng bị song trọng áp bách dưới, huyết hà chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Đáng giận, huyết ma thuật, huyết liêm diếu. Dưới tình thế cấp bách, huyết ma trực tiếp đối Diệp Bạch động thủ. Đố ba tiến sĩ, tại ngươi vẫn là người thời điểm, ngươi cho ta một loại đa mưu túc trí cảm giác, làm sao biến thành huyết ma về sau, liền trở nên như thế mạo tiến. Diệp Bạch cười híp mắt nói ra, cái này thật sự không giống như là ngươi a. Diệp Bạch, để huyết ma vô cùng tức giận. Giết người chu tâm, đơn giản chính là giết người chu tâm. Nếu không phải ngươi, ta vất vả thu thập đi ra huyết hà, làm sao lại làm đồ cưới? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi thắng, ta còn có bí mật thủ đoạn. Huyết ma thuật, đại bộ bố huyết thuật. Nguyên bản hạ xuống không ít huyết hà, vậy mà trong nháy mắt tăng gọn. Phát tài, phát tài, phát tài. Huyết giao rồng vô cùng vui sướng tại trong huyết hà ngao du. nó mã lực toàn bộ triển khai, đang tại hấp thu huyết hà huyết dịch. Cái này vốn là ta vất vả thu thập lại đấy, dự định triệu hồi ra ma thần về sau, lưu lại cho mình tới tài nguyên. Bất quá, ngươi triệt để chọc giận ta, ta dự định hút khô máu của ngươi, chế thành thây khô. Huyết ma thuật, huyết bức thuật. Huyết hà bề ngoài đột nhiên toát ra đại lượng bọt khí, những này bọt khí tụ hợp cùng một chỗ, vậy mà tạo thành từng cái con rơi. Những này màu máu con rơi phô thiên cái địa hướng phía Diệp Bạch vị trí đánh tới. Đó có thể thấy được, những này màu máu con rơi sức chiến đấu thật sự không kém. Cự Nham Điệp Vương sử dụng phòng ngự tuyệt đối. Vạn biến điệp biến thân trở thành Cự Nham Điệp Vương, nó vung lên thật dày cánh, chắn Diệp Bạch cùng đánh tới hướng trước mặt. Cánh của nó trở nên vô cùng thô ráp, phía trên hiện đầy đại lượng nham thạch. Cự Nham Điệp Vương có thể sử xuất phòng ngự tuyệt đối. Màu máu con rơi ba kích đụng vào thô ráp nham thạch bên trên. Không lâu lắm, máu tươi lây dính tất cả nham thạch, cũng tản ra mùi máu tanh hôi.